Chương 361, Hồng Thanh Chân Nhân nghe hiểu sao? Chương 361, Hồng Thanh Chân Nhân nghe hiểu sao? Chương 361, Hồng Thanh Chân Nhân nghe hiểu sao? Ở đâu thiểm điện đánh rất trong nháy mắt, Hoa Linh Nhi vô ý thức liền muốn trở lại trong núi đi. Có thể sau một khắc bầu trời lôi vân phía trên đột nhiên truyền đến một tiếng hét to, Hoa Linh Nhi ở đâu? Hoa Linh Nhi thân hình trì trệ, Chu Kinh Hàm đội vàng ngẩng đầu chỉ lên trời bên trên nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia lôi vân biên giới đứng thẳng hai bóng người. Một người người mặc văn lôi tiên bảo, đầu đội lôi quan, thân hình khôi ngô uy nghiêm, chính là Thần Tiêu Lôi Công. Mà đổi thành một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bảo, phong thần tuấn lãng, nga quan bất mang, tiên tư rõ ràng tuyệt, chính là Phương Giám. Hồng Thanh Chân Nhân, mặc dù không biết Thần Tiêu Lôi Công, nhưng Chu Kinh Hàm đối với Phương Giám thế nhưng là một chút liền nhận ra được, lúc này liền mở miệng kêu lên. Hoa Linh Nhi cũng là thần sắc biến đổi, những năm gần đây Chu Kinh Hàm cũng không có thiếu nói với nàng liên quan tới Phương Giám sự tình. Hoa Linh Nhi cũng từ Chu Kinh Hàm nơi đó biết được, lúc trước cần xin mời Lôi Công mới có thể trấn áp chính mình nho nhỏ thổ địa thần, bây giờ đã là thiên đỉnh tư pháp thiên thần, còn thân hơn tay trấn áp một vị Phật môn Bồ Tát. Loại này đại thần, đã không phải là nàng Hoa Linh Nhi có thể chịu trách nhiệm lên. Chu Kinh Hàm bái kiến Hồng Thanh Chân Nhân, bái kiến thượng thần, bởi vì không biết Thần Tiêu Lôi Công, cho nên Chu Kinh Hàm chỉ có thể lấy thượng thần xưng hô. Bất quá Hoa Linh Nhi là gặp qua Lôi Công uy nghiêm, cho nên khi tức cũng hạ bái nói tiểu yêu Hoa Linh Nhi, bái kiến Hồng Thanh Chân Nhân, bái kiến vị này Lôi Công. Phương Giám chỉ là khẽ bước cầm ra hiệu, mà Thần Tiêu Lôi Công thì mở miệng nói ra, Hoa Linh Nhi, ta chính là Lôi Bộ 36 ngày Lôi Công đứng đầu, Thần Tiêu Lôi Công là cũng. Ngươi trấn áp kỳ hạn đã đến, bản thần đặc biệt phụng mệnh đến đây vì ngươi giải trừ phong ấn. Nhìn ngươi thoát kiếp đằng sau, nhiều đi chính đạo, tích thiện tích đức, không lấy người yếu mà lớn chi, không lấy người mạnh mà mị chi, tự mình thực hành thiết luật, chuyên cần đạo pháp, để sớm ngày thành tiên, ngươi có thể nhớ kỹ. Hoa Linh Nhi nghe vậy lập tức kích động không thôi, bất quá nàng hay là cưỡng ép đè xuống tâm tình của mình, chậm rãi bái phục ở địa nói, tiểu yêu Hoa Linh Nhi cẩn tuân Lôi Công răn dạy, không dám làm trái. Thần Tiêu Lôi Công chậm rãi gật đầu nói, bản thân cái này liền vì ngươi giải phóng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói đi, chỉ gặp Thần Tiêu Lôi Công tay kết pháp quyết hướng xuống một chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cái kia trấn áp Hoa Linh Nhi lôi bộ phủ chiếu trong nháy mắt hóa thành một đạo lôi quang bay trở về đến Thần Tiêu Lôi Công trong tay. Cũng liền tại đạo này lôi bộ phủ chiếu bay đi trong nháy mắt, cái kia giam cầm trấn áp Hoa Linh Nhi lực lượng lập tức tiêu tán. Tiếp lấy chỉ gặp Hoa Linh Nhi quanh thân thanh quang lóe lên, cả người lập tức khôi phục tự do, cũng không tiếp tục thụ bất luận cái gì câu thúc. Hoa Linh Nhi hô hấp dồn dập, nàng ngưng lên ánh mắt nhìn dưới núi Chu Kinh Hàm nhà gỗ, đó là nàng trước kia vô luận như thế nào cũng vô pháp đến gần địa phương, bởi vì có lôi chiếu pháp lực trấn áp. Chỉ gặp Hoa Linh Nhi chậm rãi đứng dậy, hướng phía sơn hạ thổ khảm bước ra bước chân. Sau đó nhẹ nhàng đạp ra ngoài, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng không có lôi quang điện thiểm đến chấn áp nàng, Hoa Linh Nhi tật tốc phóng ra mấy bước, sau đó trực tiếp vận chuyển pháp lực bay xuống núi đến, rơi xuống Chu Kinh Hàm trong tiểu viện. Tự do. Hoa Linh Nhi cơ hồ rơi lệ, nhưng nàng cũng không cao hứng quá mức, mà là trực tiếp quay người lần nữa hướng bầu trời bái nói Hoa Linh Nhi bái tạ Thần Tiêu Lôi Công, bái tạ Hồng Thanh Chân Nhân. Thần Tiêu Lôi Công đưa tay để ép nói ngươi không cần cảm ơn ta, thiên pháp sông nghiêm, đi lôi như làm cho. Nhìn ngươi ngày sau đừng lại phạm thiên pháp, nếu không tiên lôi chu thần, pháp bất dung tỉnh. Nói xong, Thần Tiêu Lôi Công quay người hướng Phương Giám nói Hồng Thanh Chân Nhân, yêu này đã phong thích, ta muốn về Thiên Bộ đỉnh tư hướng lên cùng nhau phục mệnh. Phương Giám gật đầu nói, tốt, đạo hữu hay khổ. Thần Tiêu Lôi Công mỉm cười, lắc đầu nói, đây là việc nằm trong phận sự, nói thế nào hay khổ, nghe nói Hồng Thanh Chân Nhân cũng tu lôi pháp, nếu là thật sự người có nhàn hạ, có thể đến lôi bộ chỉ điểm một hai. Phương Giám nghe vậy, liền nói ngay, chỉ điểm không dám nhận, nếu có thì giờ rảnh, ta định đến lôi bộ cùng các vị đạo hữu luận đạo. Ha ha ha. Thần Tiêu Lôi Công tiếng nổ cười một tiếng, nói tốt, vậy chúng ta coi như chờ ngươi Hồng Thanh Chân Nhân đại giá quang lâm. Thần Tiêu Lôi Công nói xong, lập tức tay kết pháp quyết, thân che đậy lôi quang, thu lôi vân uy thế, hóa thành một đạo bạch quang về thiên đình đi. Trên trời lập tức chỉ còn lại có Phương Giám đứng ở một mảnh trên mây trắng, mà Chu Kinh Hàm cùng Hoa Linh Nhi thì đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn xem Phương Giám. Phương Giám ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, lập tức mở miệng hỏi, hai người làm sao cấu kết lại? Chu Kinh Hàm nghe chút lời này, sắc mặt lập tức liền đỏ đến tận cổ, hắn nhìn Hoa Linh Nhi một chút, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc càng che càng lộ địa nói, Hồng Thanh Chân Nhân, cái gì thông đồng à? Hoa Linh Nhi làm 400 năm yêu quái, ra mặt đến cùng là muốn dày một chút, nói thẳng, Hồng Thanh Chân Nhân, ngài cho hắn chỉ phong thủy bảo địa ngay tại trong núi này, cái này túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, không thông đồng cũng không được à? Phương Giám khẽ cười nói, đây là lỗi của ta rồi. Hoa Linh Nhi lắc đầu cười nói, không, đây là ngài làm một kiện đại thiện sự. Lúc này Chu Kinh Hàm có chút gánh không được Hoa Linh Nhi ngay thẳng, vội vàng ngẩng đầu lên nói, Hồng Thanh Chân Nhân, xin mời xuống tới tiểu tọa một lát đi. Phương Giám khoát tay nói, về sau lại đến đi, ngươi xem một chút cái này khắp núi hoa đào nhiều xinh đẹp à, ngươi trước hảo hảo ngắm hoa đi. Nói xong, Phương Giám thôi động dưới thân vân quang, trực tiếp rời đi đảo Hoa Sơn hướng Lăng Hà Sơn đi. Lăng Hà Sơn đã hồi lâu không có tiên dược có thể đưa, có chút không có việc gì nhỏ miêu yêu bọn họ nhìn xem biệt đích phong bên trên đám tiểu yêu chính bất và cần cú quốc gánh nước chiếu cố tiên dược, lộ ra mười phần nhàn nhã. Đây là ngoài núi một đạo vân quang bay tới, nhỏ miêu yêu bọn họ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền thấy Phương Giám trực tiếp giá vân rơi xuống trên chủ phong. A, là đại lão. Miêu Cẩu Nhi nhìn xem Phương Giám kêu lên. Một bên mèo chui gió đưa tay một bàn tay đánh vào Miêu Cẩu Nhi trên đầu, nói bao nhiêu lần gọi Hồng Thanh Chân Nhân. Ngươi dám đánh ta? Miêu Cẩu Nhi nhìn xem mèo chui phong nói, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Mèo chui phong nói, ngươi gọi sai, ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Miêu Cẩu Nhi nghe vậy đỉnh đầu hai con mèo lỗ thai dựng lên, lúc này sù lông tiến lên đem mèo chui gió ngã nhào xuống đất. Miêu Cẩu Nhi cùng mèo chui gió lập tức lẫn nhau cả mặt, méo lỗ thai, lăn trên mặt đất đánh lên. Trung quanh nhỏ Miêu Yêu bọn họ vội vàng tiến lên tới quên đỡ, Miêu Linh Nhi lắc đầu, sau đó chạy lên đến đây hướng Phương Giám bái nói Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ Miêu Linh Nhi lông xù đầu nói thanh tiên tử nhưng tại trong núi. Miêu Linh Nhi gật gật đầu, nói tại Lăng Hà trong điện cùng Thải Tinh chân nhân nói chuyện. Phương Giám nghe vậy gật đầu cười nói, tốt, không phải giày ngươi đi cùng các nàng chơi đi. Miêu Linh Nhi gương mặt non nớt ngẩn ngơ, lập tức kịp phản ứng hướng phía Phương Giám bóng lưng nghiêm túc nói ra, Hồng Thanh chân nhân, các nàng không phải đang chơi, là đang đánh nhau. Phương Giám dừng bước lại, sau đó quay người hướng Miêu Linh Nhi cười nói, à, là như thế này à, vậy ngươi đi cùng các nàng cùng một chỗ đánh đi. Miêu Linh Nhi mở mịt nhìn xem Phương Giám bóng lưng rời đi, nàng không rõ, là chính mình thuyết mình có vấn đề sao? Hay là nói, chính mình vừa mới kỳ thật nói chính là mèo nói tiếng mèo, không phải tiếng người, cho nên Hồng Thanh chân nhân không có nghe hiểu. Phương Giám hiểu không có hiểu không trọng yếu, trọng yếu là những cái kia nhỏ Miêu Yêu hành vi trong mắt hắn cùng đùa giỡn chơi đùa không hề khác gì nhau. Khi Phương Giám đi vào Lăng Hà ngoài điện lúc, khi thấy một cái tiểu hắc cầu nằm nhòe một mảnh thuốc bụi bên trong nôn khan, Phương Giám nao nao, sau đó mở miệng kêu lên, hắc đản. Nghe hắc đản lại nôn khan một tiếng, sau đó ngẩng đầu thấy được Phương Giám, chỉ gặp hắc đản con mắt có chút sáng lên, nhưng rất nhanh liền trở nên vô cùng thống khổ, tiếp lấy lại là một tiếng nôn khan. Phương Giám lập tức tiến lên hỏi, ngươi thế nào? Hắc đản một bên nôn khan lấy, một bên đầy mắt thống khổ, hai mắt đấm lệ gâu gâu ngẩng đầu tới nói, Hồng Thanh sư thúc, sư phụ nàng làm đồ ăn chó đều không ăn. Tấu chương xong, chương 362, cho ngươi tìm kết bái huynh đệ chương 362, cho ngươi tìm kết bái huynh đệ chương 362, cho ngươi tìm kết bái huynh đệ. Phương Giám nhìn trước mắt bày một bàn đồ ăn, có chút không hiểu hướng Sầm Bích Thanh hỏi, Thanh tiên tử, ngươi làm sao đột nhiên học lên nấu cơm tới? Sầm Bích Thanh cười nói, trong lúc rảnh rỗi, trò chuyện lấy tiêu khiển. Nói đi, Sầm Bích Thanh cho Phương Giám đưa lên một đôi đũa nói ngươi cũng thử một chút, thủ nghệ của ta như thế nào. Một bên Thải Tinh chân nhân cùng Loan Linh Nhi bưng lên trên bàn linh trà, một ngụm lại một ngụm uống. Phương Giám nhìn trước mắt Sầm Bích Thanh tố thủ đưa lên một bữa, cười khoát tay nói, ta đã giới, sẽ không ăn, không cần phải nói thanh tiên tử tay nghề khẳng định rất tốt. Sầm Bích Thanh nhìn xem Phương Giám nói ngươi nói là người giới cơm sao? Ân, giới vài chục năm. Phương Giám nâng chán nói hiện tại người được dầu ăn mặn bị liền trong đầu. A. Sầm Bích Thanh gật đầu nói, vậy được rồi, lại nói ta còn không có ăn đâu. Hắc Đản vừa rồi ăn vài miếng liền chạy, đứa nhỏ này càng ngày càng nhảy thoát nói xong nàng kẹp một mảnh xào thịt, sau đó bỏ vào trong miệng nhai nhai. Sau một khắc Sầm Bích Thanh biến sắc, nhấm nuốt động tác trong nháy mắt ngừng trệ xuống tới. Sầm Bích Thanh chậm rãi ngẩng đầu, một đôi linh quang loẹt loẹt con mắt lập tức hướng một bên Thải Tinh chân nhân cùng Loan Linh Nhi nhìn sang. Thải Tinh chân nhân ho khan một tiếng, đặt chén trà xuống nói khẩu vị của ta nặng một chút. Loan Linh Nhi vội vàng hướng Sầm Bích Thanh giải thích nói, thanh sư thúc làm đồ ăn thật hợp ta khẩu vị. Phương Giám nghe vậy, lập tức hướng Sầm Bích Thanh thụ một cái ngón tay cái, nói ta liền nói thanh tiên tử tay nghề không thể chê đi, ngươi nhìn tất cả mọi người nói xong, cái này kêu là thiên phú. Đùng Sầm Bích Thanh ngọc trong tay đũa trong nháy mắt bị đập vào trên bàn, chỉ gặp nàng đột nhiên đem trong miệng khối kia xào thịt phun ra, sau đó một cái lắc mình biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một lát sau đằng sau, Phương Giám ba người liền nghe phía ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng chó sủa. Thải Tinh chân nhân phốc thử cười một tiếng, nhưng nghĩ tới Phương Giám ở chỗ này, liền lập tức thu liễm cảm xúc uống lên linh trà. Phương Giám cũng là cười đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài điện, khi thấy Sầm Bích Thanh ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem Hắc Đản ôm vào trong ngực đánh đòn. Hắc Đản một bên kêu thảm một bên cầu xin tha thứ, sư phụ, đừng đánh nữa, ta biết sai. Sầm Bích Thanh cả giận nói, ngươi sai ở nơi nào? Hắc Đản khóc ròng nói, ta không nên đem ăn đồ ăn phun ra. Cái gì? Sầm Bích Thanh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức càng thêm phẫn nộ, ngươi còn nôn. Nói xong ba 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 lại là vài bàn tay, đau đến Hắc Đản kêu thảm không thôi. Lúc này Sầm Bích Thanh nắm chặt Hắc Đản lỗ tai thấp giọng nói, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hắc Đản khóc hỏi, cáo nói cho ngài cái gì a? Sầm Bích Thanh nói đồ ăn khó ăn như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Hắc Đản đầy ngập ủy khuất điệu nói, ta mới ăn vài miếng liền muốn nôn, không kịp nói cho ngài a. Sầm Bích Thanh lập tức khí tăng thêm cường độ, Hắc Đản kéo cuống họng kêu rên, chợt thấy Phương Giám đi ra, vội vàng kêu lên, Hồng Thanh sư thúc, cứu ta. Sầm Bích Thanh trên tay chỉ trệ, sau đó xoay đầu lại nhìn xem Phương Giám. Phương Giám đưa tay vẫy một cái, đem Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ triệu đi ra, sau đó đưa đến Sầm Bích Thanh trước mặt nói thanh tiên tử, hài tử không nghe lời liền dùng cái này đánh. Sầm Bích Thanh đưa tay tiếp được Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ, vô ý thức nhẹ gật đầu, nhưng còn không có động thủ liền nghe Phương Giám nói đánh xong ta tốt cho hắn tìm nhà dưới. Sầm Bích Thanh khẽ giật mình, cứ thế nói, cái gì nhà dưới? Phương Giám cười nói, đầu thai chuyển thế nhà dưới a. Sầm Bích Thanh lúc này mới kịp phản ứng, cẩn thận hướng trong tay xem xét, lúc này mới phát giác trong tay thanh vũ khí này khác biệt. Nga Mi thứ. Sầm Bích Thanh tay trái nhấc lên Hắc Đản đem nó ném trên mặt đất, sau đó đứng dậy nhìn xem trong tay Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi thứ, chỉ thấy phía trên thần mang nội liễm, tiên quang rạng rỡ, nằm trong tay lập tức liền cảm giác được một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, nguồn lực lượng này giống như có thể phiên sơn đảo hải, không gì không phá. Đây là? Sầm Bích Thanh một mặt kinh ngạc nói, pháp bảo. Phương Giám gật đầu nói, không sai, lần trước không phải nói cho ngươi luyện chế một kiện pháp bảo sao? Ngươi lại luyện hóa đến xem như thế nào? Sầm Bích Thanh nghe vậy, lúc này gật đầu nói, tốt. Đang lúc nàng lúc muốn rời khỏi, đột nhiên dưới chân siết chặt, túi đầu xem xét đã thấy Hắc Đản hai cái tay cho ôm nàng bắp chân khóc ròng nói, ngươi đánh à, ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta xong hết mọi chuyện. Sầm Bích Thanh dở khóc dở cười, nhấc chân đem Hắc Đản run đến một bên, nói ra, Lan, không đếm xỉa tới ngươi. Hắc Đản đặt mông ngồi dưới đất, hai cái chân trước che mắt nơi thương tâm khóc lên. Sở Bích Thanh hướng Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó quay người bay vào Lăng Hà trên điện phương tầng thứ 3 trong lầu cấp đi. Phương Giám tiến lên đem Hắc Đản từ dưới đất bế lên, sờ lấy đầu chó của hắn nói đừng khóc đừng khóc. Hắc Đản hai mắt đẫm lệ mông lung nói, sư phụ là cái người xấu, Hồng Thanh sư thúc, ngươi không phải thiên đỉnh chuyên môn bắt người xấu sao? Mau đưa nàng bắt đi đi. Phương Giám cười ha ha một tiếng, hướng Hắc Đản nói ra, sư phụ ngươi cũng không phải người xấu. Hắc Đản nói đối với, nàng không phải người, là yêu tiên, hỏng yêu tiên. Phương Giám không khỏi bật cười, nói ra, lời này muốn để sư phụ ngươi nghe được, tránh không được lại là một trận đánh. Để nàng đánh đi, đem ta đánh chết ta liền trốn đến 18 tầng địa ngục đi, để nàng tìm cũng không tìm tới ta. Hắc Đản thở phì phò nói ra. Phương Giám nuốt nuốt Hắc Đản đầu, tốt tốt, đừng phát bực tức, ta dẫn ngươi đi thiên đỉnh chơi thế nào? A. Hắc Đản nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình, nói ta có thể đi thiên đỉnh sao? Phương Giám cười nói, yêu quái là khẳng định vào không được thiên đỉnh, ta trực tiếp dẫn ngươi đi thiên đỉnh cũng là phạm thiên điều, bất quá ta cho ngươi tìm kết bái huynh đệ ngươi liền có thể đi. Kết bái huynh đệ? Hắc Đản nghi hoặc nói, là ai a? Phương Giám nói cũng là một con chó, rất đẹp trai một con chó, có thể xưng là tam giới đệ nhất cầu. Tam giới đệ nhất cầu? Hắc Đản nho nhỏ trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hưu đông nhiên, đầu đội thiên không bên trong một đạo tiếng xé gió vang lên, Phương Giám ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một đạo màu xanh tàn ảnh từ Lăng Hà điện tầng thứ 3 lầu cắt trong cửa sổ bắn ra, chỉ là trong chớp mắt đã bay ra hơn 5000 dặm. Tiếp lấy cái kia màu xanh tàn ảnh lăng không quẹo thật nhanh, trong chớp mắt lại bay trở về Lăng Hà trên địa không, cái kia bóng xanh chính là Sở Bích Thanh, mà dưới chân của nàng giẫm lên chính là Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ. Sở Bích Thanh giẫm lên Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ rơi xuống, đưa tay vẫy một cái liền đem Nga Mi Thứ cầm trong tay, chỉ gặp nàng sắc mặt như là quả táo chín một dạng hồng nhuận phấn phớt, một mặt hưng phấn mà tiến lên nói ra, Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ, Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo. Phương Giám gật đầu cười nói, không sai. Sở Bích Thanh nghe vậy, không gì sánh được ngạc nhiên nói thiên đỉnh chính là thiên đỉnh. Tùy tiện luyện một kiện pháp bảo đều là Thái Ức Kim Tiên cấp, nói nàng đem ánh mắt rơi xuống trong tay Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ bên trên, trong mắt tràn đầy không che giấu được yêu thích. Chợt Sâm Bích Thanh lại ngẩng đầu hỏi, ngươi bỏ ra bao nhiêu công đức? Phương Giám cười nói, ta mặt mũi lớn, không có hoa công đức. Sâm Bích Thanh lập tức hoài nghi nói, không thể nào. Ta mặc dù không phải Thiên Đình Tiên Quan, nhưng ta không đốc, nói đi, đến cùng bỏ ra bao nhiêu? Ta tiếp tế ngươi. Phương Giám nói, ngươi tiếp tế ta vậy ta làm sao khổ chạy chuyến này đâu? Lại nói ta về sau không thể thiếu biết tìm ngươi hỗ trợ, trong tay ngươi cũng phải có kiện tốt pháp bảo mới được. Sở Bích Thanh nghe vậy, một đôi thanh mâu nhìn chằm chằm Phương Giám chăm chú nhìn một chút, sau đó mới gật đầu nói, tốt à, ta người này là cái thẳng tính, ngươi nếu nói như vậy, vậy ta cũng liền không giả mồm. Không giả mồm liền tốt. Phương Giám nhìn xem Sở Bích Thanh đem Cửu Hoa Thiên Bảo Nga Mi Thứ thu nhập nghe hoàng cung, lúc này mới vô trong ngực Hắc Đản nói đúng rồi, ta muốn mang Hắc Đản ra ngoài đi một chút, thấy chút việc đời. Sở Bích Thanh ánh mắt hướng Phương Giám trong ngực Hắc Đản thoáng nhìn, sau đó liền gật đầu cười nói, tốt, ngươi dẫn hắn đi cũng tốt, tránh khỏi luôn ở chỗ này phiền ta. Tấu chương xong, chương 363. Nam Chiêm Bộ Châu Loạn Vân Sinh chương 363, Nam Chiêm Bộ Châu Loạn Vân Sinh chương 363, Nam Chiêm Bộ Châu Loạn Vân Sinh Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Quốc, thuộc quận. Mai Sơn Lục huynh đệ đi theo Nhị Lang Thần sau lưng, lặng lặng mà nhìn xem Nhị Lang Thần cái kia vĩ ngạn bóng lưng. Hao Thiên Quỷ sắc lập tại Nhị Lang Thần bên trái, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên đến xem chủ nhân của mình. Gần nhất Đại Đường Quốc triều đình trên dưới diện Phật tiếng hô càng ngày càng cao. Mai Sơn Lục huynh đệ đứng đầu Khang Thái Úy nói ra, nhị gia, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi. Một bên Diêu Thái Úy nói ra, diện Phật mắc mớ gì đến chúng ta? Khang Thái Úy lại nói, Đại Đường Quốc diệt Phật phía sau, có đạo môn đang làm đầy tay. Diêu Thái Úy trong mắt hơi híp, nói đạo môn chẳng lẽ muốn học thiên đỉnh, đem Phật môn đuổi ra Nam Chiêm Bộ Châu. Khang Thái Úy lắc đầu nói, mặc dù không đến nỗi này, nhưng ít ra Đại Đường Quốc bên trong Phật môn chắc chắn sẽ không tốt hơn. Như vậy cái này lại mắc mớ gì đến chúng ta đâu? Lý Thái Úy hỏi, chúng ta là thiên đỉnh danh sách, không phải Phật môn cũng không phải đạo môn. Khang Thái Úy nói ra, như vậy, hôm qua trên đàn công đức Phật tại sao lại muốn tới Nhị Lang miếu đâu? Diêu Thái Úy sắc mặt cứng lại, hướng Khang Thái Úy nói, ngươi nói là Phật môn muốn họa thủy đồng dẫn, có thể là kéo ta Nhị Lang miếu xuống nước. Khang Thái Úy nói, ta hoài nghi Phật môn có ý nghĩ này, đại chủ sứ vừa mới đã bình định Đông Thắng Thần Châu Chân Dương đạo cung, cũng đem toàn bộ Đông Thắng Thần Châu trực tiếp đặt vào thiên đình trì hạ. Vô luận đạo môn Phật môn, tại Đông Thắng Thần Châu đều lật không nổi sóng tới. Cho nên, Phật đạo liền muốn tại Nam Chiêm Bộ Châu tranh một chuyến khí vận. Lý Thái Úy nói ra. Khang Thái Úy gật đầu nói, không sai, Nam Chiêm Bộ Châu từ trước đến nay tín ngưỡng phức tạp, thiên đình, Phật đạo thậm chí còn có thật nhiều tiểu giáo phái, mà Nam Chiêm Bộ Châu lại là nhân tộc hưng vượng nhất một châu. Đơn độc nào đó một giáo cửa là độc chiếm không được. Bất quá, nếu như đạo môn có thể đem Phật môn đuổi ra Đại Đường Quốc, như vậy chí ít có thể lấy được 1000 năm bố cục truyền đạo thời gian. 1000 năm đối với thần tiên tới nói rất ngắn, đối với Phật, đạo hai nhà giáo môn tới nói đơn giản chính là một cái chớp mắt thoáng qua sự tình. Nhưng là, 1000 năm thời gian này lại phi thường mấu chốt, nếu như đạo môn có thể tại 1000 năm này bên trong thu lấy đại đường mảnh đất này nhân tộc tín ngưỡng, vậy đối với cổ vũ đạo môn khí vận, suy yếu Phật môn khí vận là cực kỳ có lợi. Còn có, Khang Thái Úy nói bổ sung, Phật môn độc chiếm Tây Như Hạ Châu một đại bộ phận châu, mà đạo môn thì phân tán ở tứ đại bộ châu các nơi, căn bản không có một cái cố định thân thuộc tín ngưỡng chi địa. Nếu như đạo môn có thể tại Nam Chiêm Bộ Châu ổn ép Phật môn một đầu, liền có thể từ từ bố cục, truyền đạo đem Nam Chiêm Bộ Châu biến thành đạo môn đất phần trăm. Diêu Thái Úy lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây chính là Đông Thắng Thần Châu ma loạn lúc, đạo môn Thái Ức Kim Tiên trở lên đại đức không có ra mặt nguyên nhân sao? Bọn hắn tại bố cục Nam Chiêm Bộ Châu, cho nên từ bỏ Đông Thắng Thần Châu, một phương diện cũng là vì hướng Thiên Đình lấy lòng. Khang Thái Úy nói ra. Lý Thái Úy nói ra, khó trách trong mấy tháng này, Đại Đường quốc bên trong không ngừng có đạo môn Thái Ức Kim Tiên đại đức hiển hóa nhập thế, truyền đạo thủ pháp. Lý Thái Úy vừa dứt lời, một mực không nói chuyện Nhị Lang Tần mở miệng hỏi, gần nhất tại Đại Đường quốc hiện thánh đạo môn Thái Ức Kim Tiên có cái nào? Lý Thái Úy lập tức nói ra, bẩm bảo nhị gia, ánh sáng thuộc hạ biết đến liền có 5 vị, theo thứ tự là Thông Huyền chân nhân Tân Kế Nhiên, Sông Hư chân nhân Liệt Tử Ngự Khấu, Động Linh chân người Kháng Tăng Tử, Tử Hương Nguyên quân Ngụy Hoa Tồn, Khi Di tiên sinh Trần Đoàn lão tổ. Lý Thái Úy vừa mới nói xong, ở đây Mai Sơn Lục huynh đệ bên trong 3 vị đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Khang Thái Úy càng là kinh ngạc nói, những người này đều là đạo môn lương đồng a. Kể trên cái này 5 vị đạo môn Thái Ức Kim Tiên, không có một cái nào không phải ở nhân gian lập đạo truyền giáo mà thành tiên, nhất là Tử Hương Nguyên quân Ngụy Hoa Tồn, mặc dù là một nữ tử, nhưng nó ở nhân gian lúc tu luyện liền đã trở thành tiên sư đạo tế tiểu. Về sau lại bởi vì đạo pháp cao thâm, tu vi thông huyền, được tôn phụng làm đạo giáo thượng thanh phái đời thứ nhất tông sư. Cùng Đông Thắng Thần Chu Lôi Môn một cái Thái Ức Kim Tiên cũng không có xuất hiện khác biệt, lần này tại Nam Chiêm Bộ Chu Lôi Môn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Nói đến đây, Trương Thái Úy bỗng nhiên một cái giật mình nói như vậy, nghe đồn kia là sự thật. Tin đồn gì? Khang Thái Úy hỏi. Chỉ nghe Trương Thái Úy nói ra, mấy ngày trước đây ta tại từ phía đông tới một người tu sĩ trong miệng nghe nói là đấu mộ nguyên quân nửa tháng trước tại Trung Nam Sơn hiển thánh, là thế nhân chuyển thụ Ngọc Thanh Vô Thượng Linh Bảo tự nhiên bắt đầu bản sinh chân kinh. Ta vốn cho rằng đây là tu sĩ kia tin đồn, bây giờ xem ra, lại có thể là thật. Cái gì? Đấu mộ nguyên quân? Trương Thái Úy nói vừa xong, ở đây tất cả mọi người đều có chút không dám tin nhìn lại. Liền ngay cả Nhị Lang Thần đều kinh ngạc nhìn về hướng Trương Thái Úy, trong mắt cũng mang theo nồng đậm vẻ hoài nghi. Đấu mộ nguyên quân, tên đầy đủ Trung Tiên Phạm Khí Đấu Mẹ Nguyên Quân, chính là đạo mộ hiện bại La Kim Tiên một trong. Nàng trong danh tự cái này, Trung Tiên cùng Trung Tiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế Trung Tiên là một cái hàng nghĩa. Trừ Trung Tiên Phạm Khí Đấu Mẫu Nguyên Quân cái này tôn hiệu bên ngoài, nàng còn có một cái tôn hiệu Tiên Tiên Đạo Mẫu, lại là bắt đầu chúng tinh chi mẫu, liền ngay cả Trung Tiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần bên trên Cung Tiên Hoàng Đại Đế gặp Đấu Mẫu Nguyên Quân, cũng muốn kêu một tiếng mẫu thân. Đó cũng không phải nói Đấu Mẫu Nguyên Quân sinh bọn hắn, mà là Đấu Mẫu Nguyên Quân chính là Tiên Tiên thần thánh, nàng từ đạn sinh một khắc này, liền đại biểu cho bắt đầu chúng tinh tiên mệnh tại thiên đạo phía dưới kết thúc. Nếu lúc đó xuất hiện không phải Đấu Mẫu Nguyên Quân mà là cái gì khác Linh Mẫu Nguyên Quân, như vậy hiện tại liền sẽ không có bắt đầu mà là Bắc Linh. Dùng địa cầu phương thức giải thích chính là, Đấu Mẫu Nguyên Quân là bắt đầu chúng tinh mẹ khái niệm, mà bắt đầu chúng tinh thì là con khái niệm. Không có mẹ khái niệm, con khái niệm tự nhiên cũng liền không tồn tại, cho nên tại trên bối phận coi như Đấu Mẫu Nguyên Quân là bắt đầu danh sách mẫu thân. Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng Đại Đế thì là chúa tể Chu Thiên Tinh Thần tứ ngự thứ hai, đồng dạng cũng là thuộc về bắt đầu danh sách thần linh. Cho nên nói, chỉ cần Đấu Mẫu Nguyên Quân tại Đại Đường quốc hiển thánh, như vậy Thiên Đình muốn nhúng tay can thiệp chuyện này, Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế cùng Câu Trần bên trên Cung Thiên Hoàng Đại Đế nơi này liền quấn không ra. Thật phiền phức. Khang Thái Úy nói Đấu Mẫu Nguyên Quân, đó là Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu gặp đều được nói một tiếng tiền bối nhân vật, làm sao cũng tham dự cái này giáo môn khí vận trong tranh đoạt tới. Nhị Lang Thần đưa tay đè xuống Khang Thái Úy câu chuyện, sau đó hướng Lý Thái Úy nói Chấn Nguyên Tử Đại Tiên nơi đó có cái gì tin tức sao? Lý Thái Úy nghe vậy nói Chấn Nguyên Tử Đại Tiên đổ một mực tại Nam Trang trong quan thanh tu, hoặc là thượng tiên cùng các thần tiên đánh cờ luận đạo, ước vạn năm không đổi yêu thích. Cái kia Nam Hoa chân nhân có hay không tại Nam Chiêm Bộ Châu xuất hiện? Nhị Lang Thần lại hỏi. Lý Thái Úy lắc đầu nói, không có, một mực chưa từng thấy. Nam Hoa chân nhân chính là Trang Chu cũng gọi Trang Tử Bắc Câu Lô Châu yêu sư Côn Bằng, từ trước đến nay hắn rất không hợp nhau, bởi vì nghe nói Trang Tử nơi đó chăn nuôi rất nhiều ngày kia Côn Bằng. Yêu sư Côn Bằng mặc dù là tiên thiên Côn Bằng, nhưng dù sao đều gọi Côn Bằng, ngươi đồng tộc bị người như gia chim bình thường chăn nuôi, ngươi biết ngươi cũng không cao hứng. Nghe được Trang Tử chưa từng xuất hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu, Nhị Lang Thần trong lòng liền có số. Đấu Mẫu Nguyên Quân hiển thánh sợ chỉ là cái chướng nhãn pháp, dạng này đạo môn đại lão không có khả năng tùy tiện đi ra tham dự khí vận tranh đoạt, tám thành là vì trấn nhiếp, mê hoặc phần môn. Bởi như vậy, hôm qua trên đàn công đức Phật tới cửa tìm đến mình, liền hoàn toàn có thể nghi thông. Đạo môn đều xuất động Đấu Mẫu Nguyên Quân, Phật môn khẳng định phải phái một vị Phật gia đến trấn Trạng Tử. Đúng lúc này, Mai Sơn Lục huynh đệ một trong, hôm nay phụ trách Tuần Sơn thủ miếu Quách Thân tướng quân đi lên phía trước bái nói nhị gia, Thái Huyền Đô tỉnh nhận vụ Lang Tiêm Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, Hồng Thanh chân nhân Vương giám ở bên ngoài bài kiến. Khang Thái Úy bọn người nghe vậy lập tức xoay người lại, liếc mắt nhìn nhau đằng sau, nhao nhao suy đoán nói, Hồng Thanh chân nhân lúc này đến Nam Chiêm Bộ Châu, chẳng lẽ là dâng đại chủ sứ chiếu lệnh? Có khả năng, Nam Chiêm Bộ Châu đạo Phật tranh vận, đại chủ sứ không có khả năng không xuất thủ bố cục. Cái kia đại chủ sứ phái Hồng Thanh chân nhân đến nơi đây, lại là vì cái gì đây? Cái này đám người không ngừng suy đoán, Nhị Lang Thần lại thản nhiên nói, đại chủ sứ nếu có chiếu lệnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được, đoán lung tung cái gì? Đám người nghe vậy giật mình, lập tức đội vàng bài nói là, thuộc hạ biết sai. Nhị Lang Thần khoát tay áo, sau đó đối với Quách Thân tướng quân nói, trước hết mời Hồng Thanh chân nhân nhập chính điện dâng trà, ta sau đó liền đến. Quách Thân tướng quân lúc này lĩnh mệnh nói là, tấu chương xong, chương 364, chân quân hiện tại liền đưa ta nhân tình đi, chương 364, chân quân hiện tại liền đưa ta nhân tình đi, chương 364, chân quân hiện tại liền đưa ta nhân tình đi. Hồng Thanh chân nhân mời uống trà một cái, thảo đầu thần là Phương Giám đưa lên linh trà, Mai Sơn Lục huynh đệ bên trong bốn vị đều trong chính điện ngồi. Phương Giám tiếp nhận linh trà, hướng trước mắt thảo đầu thần gật đầu ra hiệu, đợi thảo đầu thần lui ra sau, Phương Giám mới hướng Khang Thái Úy hỏi, nhị lang chân quân gần đây vừa vặn rất tốt. Khang Thái Úy cười nói, đa tạ Hồng Thanh chân nhân nhớ mong, nhị gia gần đây rất tốt.
Vậy là tốt rồi.
Phương Giám nhẹ gật đầu, lại hỏi, Hao Thiên Quyển vừa vặn rất tốt. Khang Thái Úy khẽ giật mình, chợt tiếu đáp nói Hao Thiên Quyển cũng rất tốt, có thể ăn có thể uống, dài quá không ít phiêu. Âu ngay tại Phương Giám trong ngực ngủ hắc đản nghe được Hao Thiên Quyển danh tự, lúc này mở to mắt hỏi, Hao Thiên Quyển là ăn mặt trăng cái kia sao? Khang Thái Úy nghe nói như thế không khỏi cười một tiếng. Nhân gian hoàn toàn chính xác có thiên cầu thực nhật hoặc thiên cầu thực nguyện truyền thuyết, bất quá đây cũng là có nguyên nhân, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đó là tại trước đây thật lâu, nếu là nhân gian có đại yêu đại ma làm loạn, nhị lang thần liền sẽ tiến về hàng yêu trừ ma. Nhưng có chút yêu ma sẽ mượn nhờ tinh hoa nhật nguyện tăng lên công lực, cho nên lúc này nhị lang thần liền sẽ phái Hao Thiên Quyển tiến về Thái Dương tinh hoặc là Thái Âm tinh truyền lệnh, làm cho Thái Dương, Thái Âm nhị tinh quân che đậy nhật nguyện ánh sáng. Lúc này Hao Thiên Quyển thân ảnh liền sẽ phản chiếu tại nhật nguyện ánh chiều tà phía dưới bên trong, thế là liền xuất hiện truyền thuyết như vậy. Nghĩ không ra Hồng Thanh chân nhân cũng ưa thích nuôi chó. Khang Thái Úy cười nhìn lấy Hắc Đản nói ra, chó này phẩm tướng không sai. Khô khụ. Phương Giám kém chút sặc một ngụm trà, nói ra, đây là bằng hữu của ta đồ đệ, chỉ bất quá một thế này chuyển thế là chó. Khang Thái Úy lập tức một mặt xấu hổ, sau một lúc lâu ôm quyền nói, là tại hạ thất lễ. Phương Giám khoát tay áo, vừa cười vừa nói, người không biết không tội thôi. Đang nói, chính điện đằng sau truyền đến một tiếng vang dội chó sủa, tiếp lấy uy vũ thần tuấn Hao Thiên Quyển từ hậu điện nhảy lên mà ra, nhảy vào chính điện bên trong. Thật là thật khí. Hắc Đản lập tức liền từ Phương Giám trong ngực bò lên, sau đó nhảy đến trên mặt đất, nện bước chân ngắn nhỏ liền hướng Hao Thiên Quyển chạy tới. Hao Thiên Quyển ngửa đầu, chậm rãi đi vào phía trên cung điện nhị lang thần chủ vị bên cạnh ngồi xổm xuống tới, sau đó liền hướng phía Phương Giám nói ra, Hồng Thanh chân nhân tốt. Phương Giám cười cười, trả lời, ngươi cũng tốt ta. Hắc Đản nhảy lên bậc thang, đi tới Hao Thiên Quyển bên người, ngẩng đầu khờ ngơ ngác nhìn Hao Thiên Quyển, mà Hao Thiên Quyển đối trước mắt tiểu lão đệ này căn bản không xem ở trong mắt, hướng Phương Giám đánh xong chào hỏi sau liền ngồi chồm hổm ở nơi đó không lúc đích. Lúc này, một cái vĩ nạn anh lãng thân ảnh từ hậu điện đi ra, Phương Giám liền vội vàng đứng lên bái nói hạ quan Phương Giám, bái kiến chân quân. Nhị lang thần hướng Phương Giám cười cười, hỏi, nhận vụ lang giá lâm hàn xá, không biết có gì chỉ giáo. Phương Giám liền vội vàng khoát tay nói, chân quân nói đùa, lần trước từ biệt, thừa chân quân tình làm xong tiên pháp viện việc phải làm. Vẫn muốn đến bái kiến chân quân, đáng tiếc Đông Thắng Thần Châu ra nhiễu loạn, cho nên không thể thành hàng. Bây giờ vừa vặn có rảnh, liền đặc biệt đến bái kiến chân quân. Nhị lang thần đi đến điện bệ ngồi xuống, nghe vậy nói ra, nghe nói ngươi là Hao Thiên Quyển sự tình còn đắc tội giao chỉ kim nữ cùng cái kia một đám tiên nữ. Phương Giám lắc đầu nói, cũng là không tính được là tội, bất quá cũng không xê xích gì nhiều. Nhị lang thần nhìn xem Phương Giám nói chuyện này, ta nhờ ơn của ngươi. Phương Giám lập tức nói, chân quân nói quá lời, chỉ là việc nhỏ, gì nói nhờ ơn. Đúng rồi. Phương Giám hỏi, ta nghe nói Hao Thiên Quyển thích ăn ba rượu kim liên con luyện chế tiên đan. Nghe nói như thế, Hao Thiên Quyển sắc lập khắc hướng Phương Giám nhìn lại. Nhị lang thần ngược lại không ngoài ý muốn, gật đầu nói, không sai. Nguyên bản ta còn muốn chăm chỉ học tập đức đi phổ hiền Bồ Tát nơi đó đổi một chút ba rượu kim liên con trở về, dưới mắt lại là không tốt đi. Phương Giám nghe vậy khẽ giật mình, nói đây là vì gì? Nhị lang thần nhìn xem Phương Giám, ý vị thâm trường nói, hôm qua cây đàn hương công đức Phật đến ta nhị lang miếu bên trong ngồi ngồi. Phương Giám mùng một nghe lời này còn có chút nghi hoặc, cây đàn hương công đức Phật. Đây không phải là đường tam tàng sao? Cây đàn hương công đức Phật tìm đến chân quần, cùng Nga Mi Sơn phổ hiền Bồ Tát có cái gì nói được nửa câu? Phương Giám đột nhiên hồi thần lại. Cùng Nam Chiêm Bộ Châu thế cục có quan hệ? Phương Giám hỏi. Nhị lang thần gật đầu nói, không sai. Phương Giám cũng minh bạch, lúc này nếu như đi tìm Phổ Hiền Bồ Tát đổi ba rượu kim liên con, này bằng với gây phiền toái thân trên, ba rượu kim liên con cố nhiên chân quý, nhưng là nhị lang thần nếu là dám đi mua, Phổ Hiền Bồ Tát liền dám đưa. Nhưng là đưa ngươi cũng không phải tặng không, lần này Đông Thắng Thần Chủ đoại đường quốc diệt Phật, ngươi nhị lang chân quân dù sao cũng phải giúp ta một chút Phật môn đi. Ngươi nếu là không giúp ta Phật môn, cái kia dù sao cũng phải giúp ta một chút Nga Mi Sơn đạo chẳng đi. Nghĩ rõ ràng điểm này, Phương Giám trong lòng lại là một khổ, không sai, nhị lang thần là không cần đi đổi kim liên con, cũng không cần thiếu nhân tình này. Có thể chính mình lại đã sớm thiếu nhân tình này, bất quá, nhân tình này có thể giao cho nhị lang thần nơi này, hay là đáng giá. Nghĩ tới đây, Phương Giám lúc này từ trong tay áo lấy ra một cái ngọc chẳng đến, hướng nhị lang thần nói ra, chân quân, đây là cá nhân ta một chút tâm ý, xin mời chân quân cần phải nhận lấy. Nhị lang thần hướng cái kia ngọc chẳng lướt qua, sắc mặt hơi chậm lại, sau đó đưa tay vẫy một cái, một đạo linh quang lập tức nâng lên cái kia ngọc chẳng bay đến nhị lang thần trong tay. Nhị lang thần vừa mới tiếp được ngọc chẳng, Hao Thiên Quyển cái mũi liền kéo ra, sau đó lập tức hướng cái kia ngọc chẳng nhìn lại. Theo một đạo linh quang hiện lên, cái kia ngọc chản từ từ mở ra, hiện ra ngọc chản bên trong tràn đầy một chiếc ba rượu kim liên con. Nhiều như vậy, Hao Thiên Quyển lập tức mở to hai mắt nhìn, mở miệng kiếp sợ nói ra. Mà nhị lang thần cũng là vô cùng ngạc nhiên, nhìn xem Phương Giám nói ngươi bỏ ra bao nhiêu công đức, sẽ không đem Đông Thắng Thần Châu diệt ma đoạt được thiên đình ban thưởng toàn dùng để mua cái này kim liên con đi. Phương Giám nghe vậy nói đây cũng không phải, kỳ thật đây là người khác đưa cho ta nhân tình. Nhị lang thần vừa nghe liền hiểu, cái này tất nhiên là cái kia Phổ Hiền Bồ Tát sớm dưới một viên con, bất quá quân cờ là những cái kia ba rượu kim liên con. Để Phương Giám nhận Phổ Hiền Bồ Tát chuyện này, sau đó tới làm nhị lang thần chuyện này. Nơi này liền có hai cái nhân tình, một cái là nhị lang thần chịu lấy Phương Giám nhân tình, một cái khác chính là Phương Giám chịu lấy Phổ Hiền Bồ Tát nhân tình. Cứ như vậy, Phương Giám đối với Phổ Hiền Bồ Tát nhân tình này là khẳng định phải trả lại, nếu như Phương Giám không có năng lực còn, cái kia nhị lang thần vì trả Phương Giám tình, liền sẽ giúp Phương Giám đến trả Phổ Hiền Bồ Tát chuyện này, những hòa thượng này tuyệt không thanh tịnh. Nhị Lang Thần cười nhạt một tiếng, sau đó đem cái kia một chiếc ba rượu kim liên con thu vào, cũng đối với Phương Giám nói, vậy ngươi chuyện này ta liền nhận hạ. Phương Giám không nghĩ tới Nhị Lang Thần sẽ như vậy dứt khoát liền nhận, tự nhiên hào phóng không chút nào làm ra vẻ, trong lòng cao hứng phi thường, thế là vội vàng nói, như vậy chân quân, ân tình này của ta ngài hiện tại liền còn có thể chứ? A, Nhị Lang Thần kinh ngạc không thôi, liền ngay cả mấy vị kia Mai Sơn huynh đệ đều kinh ngạc nhìn xem Phương Giám. Nhị Lang Thần nhân tình vậy đại biểu cái gì? Phương Giám không phải không biết, vậy hắn vội vã như vậy đưa ra muốn Nhị Lang Thần trả nhân tình liền có vẻ hơi hẹp hòi. Bất quá Nhị Lang Thần cũng không tức giận, mà là nghiêm túc nhìn xem Phương Giám nói đi, muốn để ta giúp ngươi cái gì? Phương Giám đưa tay chỉ vào ngồi chồm hổm ở Hao Thiên Khuyển trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn xem Hao Thiên Khuyển hắc đản nói ra, chân quân, kỳ thật ta muốn để hắn cùng Hao Thiên Khuyển bái cầm một chút. Nhị Lang Thần vô cùng ngạc nhiên, Mai Sơn vài huynh đệ thì là một mặt không nói nhìn xem Phương Giám. Thấu chương xong, chương 365, Phật biết cái gì? Chương 365, Phật biết cái gì? Chương 365, Phật biết cái gì? Nhân tình là thế nào dùng? Tin tưởng mỗi người đều có không giống nhau đáp án, nhưng giống Phương Giám dùng như thế, tuyệt đối không có mấy cái. Cùng hắn, Nhị Lang Thần còn chưa lên tiếng, Hao Thiên Quyền liền túi đầu nhìn xem Hắc Đản, không gì sánh được đồng tình nói nhìn ngây ngốc, không phải là cái chó đần đi. Hắc Đản một đôi đen bóng mắt to nhìn chằm chằm Hao Thiên Quyền, mở miệng nói ra, ta mới không ngốc đâu, bất quá chân của ngươi thật dài nha, mao cũng trắng, so mèo chui phong tỉ tỉ chân của các nàng đẹp mắt nhiều. Mèo. Hao Thiên Quyền nghe vậy đầy giấy không vui, nói ngươi sao có thể bắt ta cùng loại kia ngốc hàng so. Hắc Đản liên tục gật đầu nói đúng vậy, ngươi so với các nàng thần khí nhiều, ta lúc nào cũng có thể biến thành ngươi bộ dáng này a. Hao Thiên Quyền liếc qua Hắc Đản cái kia vừa thô lại ngắn bắp chân, nói ra, ngươi cùng ta không giống với. Là không giống với a, dung mạo ngươi như thế thần khí, ta không so được. Hắc Đản nói đến đây, mất mát túi đầu. Nhị Lang Thần lúc này hướng Phương Giám hỏi, đây là ngươi nuôi linh thú? Phương Giám có chút bất đắc dĩ, đành phải đem Hắc Đản lai lịch giải thích một lần. Nhị Lang Thần sau khi nghe xong rồi mới lên tiếng, nguyên lai là đầu kia thanh xà đồ đệ, năm đó nàng chưa thành tiên lúc, cùng nàng tỷ tỷ Bạch Tố Trinh Thủy Mạn Kim Sơn phạm vào thiên điều. Nếu không phải có Phật môn ra mặt tiếp nhận nhân quả, chỉ sợ bây giờ đã bị thiên đình xử tử. Phương Giám nghe đến đó cũng khẽ gật đầu. Năm đó tình huống xác thực phức tạp, Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh Thủy Mạn Kim Sơn lúc đầu phạm vào thiên điều. Nhưng Kim Sơn tự là Phật môn chủ miếu, cho nên Phật môn liền đi ra tiếp nhận nhân quả. Về phần Phật môn tại sao muốn tiếp nhân quả, đó là bởi vì Hứa Tiên là Dược Vương Bồ Tát nhất định đệ tử, mà lại Bạch Tố Trinh lại là Lê Sơn Lão Mẫu đệ tử, cho nên tương đương với đạo Phật hai nhà đồng thời đón lấy nhân quả, bảo vệ Bạch Tố Trinh cùng Sầm Bích Thanh. Nói đến đây, Nhị Lang Thần hướng Phương Giám nói, đã ngươi muốn ta còn nhân tình này, ta cũng không cùng ngươi khách khí, bất quá chuyện này còn phải hỏi một chút Hao Thiên Quyền chính hắn. Nói, Nhị Lang Thần cùng Phương Giám ánh mắt lập tức cùng nhau hướng Hao Thiên Quyền nhìn lại. Hao Thiên Quyền quay đầu nhìn Nhị Lang Thần một chút, Nhị Lang Thần cười nói, ngươi không cần nhìn ta sắc mặt, chuyện này do chính ngươi quyết định. Hao Thiên Quyền nghe vậy, lúc này hướng Phương Giám nói ra, vậy ta liền bằng chủ người trả Hồng Thanh Chân Nhân nhân tình này, từ giờ trở đi, cái này hắc bản chính là ta đệ đệ, là hắc đản. Hắc đản cải chính, sau đó ngay lập tức tiến lên ôm Hao Thiên Quyền đôi chân dài kêu lên, đại ca, đại ca. Hao Thiên Quyền khoe miệng một phát, thân thể có chút một trận run rẩy, sau đó đội vàng nói, ngươi đừng như vậy, buồn nôn. Hắc Đản ai oán hai tiếng, sau đó buông lỏng ra Hao Thiên Quyền đôi chân dài, một lần nữa ngồi xổm dưới đất, cái đuôi cực nhanh lung lay. Nhị Lang Thần nhìn xem một màn này cười nói, nếu muốn kết bái, vậy sẽ phải có cái nghi thức. Nói, Nhị Lang Thần hướng Khang Thái Úy nói đi, bố trí tế đàn, Hao Thiên Quyền cùng Hắc Đản nội dung quan trọng kết kim lan. Cái này Khang Thái Úy có chút choáng váng địa nói, nhị gia, chó này cùng chó kết bái, trên tế đàn muốn bái ai? Đây cũng là đem Nhị Lang Thần cho đang hỏi, theo lý thuyết chó cùng chó kết bái, đương nhiên muốn bái thiên địa ở giữa lợi hại nhất con chó kia. Có thể trong tam giới lợi hại nhất chó là ai? Không phải liền là Hao Thiên Quyền thôi. Kính trời bái đất đi. Phương Giám lúc này nói ra. Nhị Lang Thần gật đầu nói, cũng chỉ đành như vậy. Phương Giám cười nói, kỳ thật ta còn muốn để bọn hắn bái Phật Tổ hoặc Lao Quân đâu. Nhị Lang Thần trực tiếp nhịn không được cười lên. Hai đầu chó kết bái bái Phật Tổ cùng Lao Quân, đây không phải biến tướng mắng hai vị này sao? Nghe nói Phương Giám thường xuyên bí mật cầm hai vị này treo gẹo, sống tới ngày nay thật là một cái kỳ tích. Thầy Thiên, Đại Lôi Âm Tự. Ngay tại giảng kinh Phật Tổ có chút dừng lại, sau đó hướng một bên Quan Thế Âm hỏi, Phương Giám thế này có thể có tổ tông phụ mẫu? Quan Thế Âm khẽ giật mình, chợt lắc đầu nói, không có. Như Lai Phật Tổ lại hỏi, có thể có huynh đệ tỷ muội? Quan Thế Âm Bồ Tát lần nữa đáp, không có. Như Lai Phật Tổ lại hỏi, có thể có trạch đất mộ tổ? Quan Thế Âm vẫn như cũ đáp, không có. Phật Như Lai nghe vậy gật đầu nói, nguyên lai là cô nhi. Thế gian, Nam Chiêm Bộ Châu, Kim Sơn Tự. Pháp Hải Thiền Sư từ trong nhập định tỉnh lại, sau đó đem Kim Sơn Tự một đám các cao tăng kêu tới. Khi Kim Sơn Tự cao tăng tề tự sau, Pháp Hải một mặt nghiêm túc nói, Phật Tổ có pháp dụ bảo cho biết. Các cao tăng lập tức một mặt nghiêm túc, ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Pháp Hải. Chỉ nghe Pháp Hải chắp tay trước ngực nói, Phật biết, Hồng Thanh Chân Nhân Phương Giám là cô nhi. A Di Đà Phật, truyền xuống, Phật thuyết, Phương Giám là cô nhi. 33 ngày, đâu xuất cung. Thái thượng lão quân ôm phất trần vòng quanh đan lô một trận lẩm bẩm, cuối cùng vẫn là dậm chân một cái, hướng cách đó không xa Đan Sa đồng tử kêu lên, đồng nhi, gọi Quảng Thành Tử tới gặp ta. Đan Sa đồng tử nghe vậy, lập tức không người bái nói là, lao ra. Không đến một chén trà thời gian, đạo mộ hiện ngoại La Kim Tiên một trong Quảng Thành Tử bước nhanh đi vào đầu xuất cung. Thân là thượng cổ đại tiên, lại là đạo mộ hiện đại là kim tiên một trong, quản thành tử tại thái thượng lão quân trước mặt lại như là một học sinh bình thường, lão quân cứ gọi đệ tử có gì pháp dụ. Thái thượng lão quân từ trong tay áo lấy ra một bản ngọc sách, đưa tay nhất dương liền đưa đến quản thành tử trước mặt nói đây là nạp hợp hàm quang pháp dùng pháp này tế luyện pháp bảo, có thể làm pháp bảo sớm tránh cho bị hết thể nhiếp bảo chi pháp thu đi. Quản thành tử tiếp nhận nạp hợp hàm quang pháp ngọc sách, sắc mặt có chút ngưng tụ, nói lão quân pháp này chẳng lẽ là đặc biệt nhắm vào Hồng Thanh chân nhân phương rằng cái kia thu nhiếp pháp bảo chi thuật. Thái thượng lão quân gật đầu nói, không sai. Ta mặc dù không biết người này dùng để thu nhiếp người khác pháp bảo thần thuật là lai lịch gì, nhưng lại biết được nên như thế nào tránh. Chỉ cần dùng cái này nạp hợp hàm quang pháp tế luyện pháp bảo, liền có thể theo thiên cơ mà tránh chi. Thái thượng lão quân ý tứ quảng thành tử tự nhiên minh bạch, nói đúng là dùng pháp này tế luyện pháp bảo sau, liền có thể sớm theo đến thiên cơ quy tích, sau đó từ trên trời cơ quy tích trông được đến phương giám muốn thu nhiếp pháp bảo liền có thể sớm tiến hành tránh né. Bất quá, cái kia phương giám thần thuật ngay cả ngài cũng không biết sao? Quảng thành tử đối với cái này có chút chấn kinh. Thái thượng lão quân cười nói, đây có gì kỳ quái chỗ? Nếu là trời sinh dị số, không nên để cho ngươi biết lúc, ngươi tự nhiên không cách nào biết được. Vạn sự thiết mặc cường là đệ tử ghi nhớ dạy bảo. Quảng thành tử bái đạo. Lập tức quảng thành tử lại hỏi, như vậy pháp này là muốn chuyển cho ta đạo môn đệ tử sao? Thái thượng lão quân cười nói, bần đạo ban tặng chi pháp, không có giáo môn loại thuộc phân chia, vô luận đạo, Phật, người, yêu tu sĩ đều có thể tập chi. Quảng thành tử nghe nói như thế không khỏi âm thầm kỳ quái, cái này phương dám làm sao đắc tội thái thượng lão quân? Phải biết một khi cái này nạp hợp hàm quang pháp trở thành người người đều là biết pháp thuật, cái kia phương dám thu nhiếp người khác pháp bảo thần thuật coi như triệt để phế đi. Hơn nữa nhìn lão quân xuất ra pháp này quá trình, rõ ràng là cũng sớm đã sáng chế pháp này, chỉ là hiện tại mới lấy ra thôi. Nhưng quảng thành tử cũng không để ý nhiều như vậy, thu hồi nạp hợp hàm quang pháp liền bái biệt rời đi. Phương dám tự nhiên còn không biết những này, hắn ngay tại quán giang khẩu quan sát hao thiên khuyển cùng hắc đạn kết bái điện lễ. Hai đầu chó kết bái vô cùng đơn giản, chính là riêng phần mình kính trời bái đất, sau đó ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta bảo ngươi một tiếng tiểu đệ. Sau đó chính là Mai Sơn Lục huynh đệ dùng những cái kia nhị lang thần đánh trở về thịt yêu thú làm một trận tiệc cơ động, an thiệp trừ Mai Sơn Lục huynh đệ mình còn có nhị lang thần những cái kia thảo đầu thần thuộc cấp, còn có nhị lang miếu trúc quan cùng quán giang khẩu sơn thần, thổ địa, ông táo, môn thần, thủy thần, chờ chút tiên quan, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Tấu chương xong, chương 366, phụ nhân chương 366, phụ nhân chương 366, phụ nhân Vương dám ôm lấy hắc đản, đưa đến nhị lang thần trước mặt nói chân quân, ngươi nhìn hắn con mắt. Nhị lang thần nghe vậy, đưa tay nâng hắc đản bụng nhận lấy, sau đó đặt ở trước mắt nhìn kỹ. Chỉ gặp cái kia một đôi tối tăm con mắt cực kỳ thâm thúy, bên trong không nhiễm trần thế, linh chỉ toàn minh đấu, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy huyền trướng. Ân. Nhị lang thần có chút một quái lạ, nói đúng là động hư thiên mục. Động hư thiên mục. Phương giám còn là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Nhị lang thần gật đầu nói, động hư thiên mục, có thể nhìn rõ khám phá hết thảy hư ảo, thẳng tới bản tướng. Khó trách. Phương giám giật mình, khó trách có thể một chút khám phá chính mình như ý hóa tướng. Nhị lang thần nói đến đây, không khỏi đối với một bên hao thiên khuyển nói cùng hắn thành anh em kết bái, cũng là không bị quất ngươi. Hao Thiên Quyển muốn đang bởi vì cùng Hắc Đạn thành anh em kết bái có chút buồn bực, nhưng nghe đến chủ nhân của mình nói như vậy, lập tức lại vui vẻ nói chủ nhân nói chính là, như vậy mới có thể làm ta Hao Thiên Quyển tiểu đệ. Bất quá Hắc Đạn ngược lại là một mực không nói chuyện, bởi vì Nhị Lang Thần thần uy quá mức cường đại, để Hắc Đạn mười phần sợ hãi, cho nên một mực nằm nhòi Nhị Lang Thần trong lòng bàn tay phát ra từng tiếng nghẹn ngào. Nhị Lang Thần cũng đã nhận ra Hắc Đạn cảm xúc, nhẹ nhàng cười một tiếng liền đem nó đặt ở trên mặt đất, nói Hắc Đạn như là đã là Hao Thiên Quyển kết bái huynh đệ Diêu Thái Úy. Diêu Thái Úy lập tức tiến lên bái nói nhị gia. Nhị Lang Thần nói đem Hắc Đạn đăng nhập thần tịch, liền nhập tại ta Nhị Lang miếu bên dưới, phong làm Tuần Sơn giáo úy đi, đăng nhập thần tịch sau, lập tức trình báo Thái Huyền Đô tỉnh. Tuân lệnh. Diêu Thái Úy lĩnh mệnh sau, lập tức hướng đã chạy đến Hao Thiên khuyển dưới chân Hắc Đạn hỏi, "Hắc Đạn, ngươi có thể có tên họ?" Hắc Đạn một bên dùng móng đuốt bức thai đóa, vừa nói, "Sư phụ nói ta gọi Tư Hoàng Nguyên." Diêu Thái Úy nhẹ gật đầu, sau đó là Hắc Đạn ghi chép thần tịch, tiếp lấy liền rời đi đại điện, hướng Thiên đỉnh Thái Huyền Đô tỉnh đi. Diêu Thái Úy sau khi rời đi, Nhị Lang Thần đối với Hao Thiên khuyển nói sau này liền do ngươi dẫn hắn. Một thì dạy hắn phương pháp tu luyện, thứ hai dẫn hắn tuần sơn đuổi yêu. Hao Thiên Quyển gật đầu đáp, là chủ nhân. Hắc Đản giờ phút này ngẩng đầu lên nói ra, sư phụ ta lo lắng ta làm sao bây giờ nha. Hao Thiên Quyển hỏi, sư phụ ngươi ở nơi nào? Hắc Đản nói tại Đông Thắng Thần Châu Lăng Hà Sơn. Hao Thiên Quyển nghe vậy cười nói, quản chi cái gì, ngươi đi theo đại ca ta luyện thật giỏi bản sự, nếu là nghĩ ngươi sư phụ, đại ca ta mang ngươi trở về nhìn nàng là được rồi. Hắc Đản nghe, lập tức vui vẻ tại Hao Thiên Quyển trung quanh nhảy nhót đứng lên, đại ca ngươi thật tốt. Hao Thiên Quyển thì càng thêm cao hứng. Lần này chính mình cũng là có người đi theo không, chó, chỉ gặp Hao Thiên khuyển hướng Nhị Lang Thần nói chủ nhân, ta hiện tại liền dẫn hắn đi trên núi làm quen một chút. Nhị Lang Thần cười nhạt một tiếng, nói đi thôi, không thể gây chuyện thị phi. Chủ nhân yên tâm. Hao Thiên khuyển nói xong, lập tức vỗ Hắc Đản đầu nói ra, đi. Hắc Đản thì xoay người lại, đen thấm con mắt nhìn chằm chằm Phương Giám dò hỏi, sư thúc. Phương Giám cười nói, ngươi liền theo đại ca ngươi đi. Tạ ơn sư thúc. Hắc Đản vui sướng lên tiếng, sau đó cùng Hao Thiên khuyển chạy như một làn khói ra khỏi đại điện. Hao Thiên khuyển cùng Hắc Đản sau khi rời đi, Nhị Lang Thần hướng Phương Giám hỏi, Thiên Pháp Viện có vài vị Tư Pháp Thiên Thần tại Nam Chiêm Bộ Châu, ngươi muốn trước đi tìm bọn họ, hay là trực tiếp đi Nga Mi Sơn? Phương Giám nghĩ nghĩ, nói ta chuẩn bị đi trước tìm Thiên Pháp Viện chư vị đồng liêu, sau đó lại đi Nga Mi Sơn. Phổ Hiền Bồ Tát nhân tình này, đơn giản chính là muốn tại Đại Đường Quốc diệt Phật hoàn cảnh bên dưới, tại thuộc quận là Phật môn bảo vệ nhất mạch đạo truyền thôi. Nhị Lang thần hỏi, vậy là ngươi như thế nào dự định? Phương Giám nói đạo, Phật chi tranh, ta Thiên Đình không tiện nhúng tay, nhưng nếu như có thể đem Nga Mi Sơn Phật môn đạo truyền lưu lại, đây cũng là một viên để đạo môn gặp thời lúc kiêng kỵ cái đinh. Nhị Lang thần gật đầu nói, chuyện này cũng chỉ có thể ngươi đi làm, ngươi thiếu Phổ Hiền Bồ Tát nhân tình, giúp Nga Mi Sơn về tỉnh về lý đều nói qua được. Nói đến đây, Nhị Lang thần đối với Phương Giám nói, ngươi cũng biết, sư phụ của ta Ngọc Đỉnh chân nhân là đạo mộ hiện bài la, ta mặc dù muốn giúp ngươi, chỉ sợ đến lúc đó cũng không cách nào xuất thủ. Phương Giám nói, chân quân chi ý hạ quan minh bạch, bất quá xin mời chân quân yên tâm, hạ quan trong lòng tự có tính toán. Vậy là tốt rồi. Nhị Lang thần gật đầu nói, nhưng ngươi yên tâm, thuộc quận bên trong, ta sẽ tận lực cho ngươi thuận tiện. Phương Giám nghe vậy, lúc này bái tạ nói, đa tạ chân quân. Nam Chiêm Bộ Châu, Đại Đường Quốc, Giang Nam Ngọc Hoàng Sơn. Ngọc Hoàng Sơn, núi như kỳ danh, chính là cung phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn Tiên Sơn. Giang Nam Sơn thủy thanh tú rực rỡ, cái này Ngọc Hoàng Sơn đã là như thế. Tiên thủy mông lung, sương mù linh mịt mù, thật sự là khói núi mông mông thần tiên phủ, tử khí liên tục đạo nhân nhà. Phương Giám chống một thanh ô giấy dầu, dạo bước tại Ngọc Hoàng Sơn rộng lớn trên đường đá xanh, trên bầu trời mặc dù rơi xuống mưa phùn, nhưng không có một giọt một tia rơi xuống Phương Giám trên thân. Mẹ, ngươi mau nhìn, người kia thật kỳ quái, rõ ràng có dù lại không đánh, càng muốn chống một thiếu niên thanh âm từ nơi không xa trên đường đá xanh truyền đến. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái xinh đẹp đoan trang phụ nhân chấp nhất dù, bên người đi theo một cái chừng 14-15 tuổi, đồng dạng che dù người thiếu niên. Phụ nhân kia cực kỳ tuổi trẻ, nhìn qua cùng thiếu niên kia tựa như là tỷ đệ bình thường, hoàn toàn không giống như là mẹ con. Nhưng Phương Giám ánh mắt ngưng tụ, nhưng nhìn ra phụ nhân kia đúng là có chân tiên đạo hạnh, mà lại trên người nàng còn có một tia tiên quan ngọc điệp cảm ứng. Phụ nhân kia trên mặt mang cười, thuận thiếu niên kia chỉ phương hướng liền nhìn lại, nhưng khi nàng ánh mắt nhìn đến Phương Giám một khắc này, thần sắc nhưng trong nháy mắt đại biến. Sau đó phụ nhân tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, cúi đầu hướng thiếu niên nói, Cẩm Nhi, phụ thân ngươi đang ở trong nhà chờ lấy chúng ta đây, chúng ta nhanh lên trở về đi. Tốt tên là Cẩm Nhi thiếu niên mười phần nghe lời gật gật đầu, sau đó theo sát tại phụ nhân sau lưng đi xuống chân núi. Phương Giám ánh mắt nhìn thiếu niên cùng phụ nhân kia, nhất là phụ nhân kia, trong ánh mắt lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ lại là tư phàm hạ giới tiên nữ? Phương Giám hơi nhướng mày, trước nhớ kỹ phụ nhân lúc rời đi phương hướng, sau đó mang theo nghi hoặc tiến nhập Ngọc Hoàng Sơn. Ngọc Hoàng Sơn bên trong có tòa rất lớn Ngọc Hoàng Miếu, Ngọc Hoàng Miếu bên trong còn có Đại Đường Quốc chuyên môn sai khiến tới thờ phụng Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đạo sĩ. Bất quá, hiện tại Ngọc Hoàng Miếu bên trong nhiều 6 vị ngủ tạm đắc đạo chân nhân, bọn hắn theo thứ tự là Sương Hà chân nhân, Thứ Đình chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Thiệu Lăng Thiệu chân nhân, Tống Tử Tống chân nhân, Kha Mạnh Thanh Kha chân nhân. Cái này 6 vị chân nhân đến, để Ngọc Hoàng Miếu hương hỏa so ngày xưa cường thịnh rất nhiều. Khi Phương Giám tiến vào Ngọc Hoàng Miếu cửa miếu lúc, cũng cảm giác được 6 người khí cơ, trong đó 5 người đều ở vào trạng thái bình thường, còn có một người khí cơ bên trong mang theo mùi rượu, nghĩ đến chính là vị kia nhất thích rượu Thiệu chân nhân. Tại Phương Giám cảm giác xem xét đến 6 người này đằng sau, liền đem chính mình khí cơ tiết lộ một tia đi ra, sau đó trừ Thiệu chân nhân bên ngoài, mặt khác 5 vị chân nhân lập tức rời đi tinh xá, linh quang lóe lên qua đi đã xuất hiện ở Phương Giám trước mắt. Đấu chương xong, chương 367, Thiên Pháp Quan liền có thể uổng chú ý Thiên Pháp sao chương 367, Thiên Pháp Quan liền có thể uổng chú ý Thiên Pháp sao chương 367, Thiên Pháp Quan liền có thể uổng chú ý Thiên Pháp sao Hồng Thành chân nhân, sao ngươi lại tới đây? Tống Tử kinh ngạc hướng Phương Giám hỏi. Mà Kha Mạnh Thanh thì tiến lên một bàn tay đập vào Phương Giám trên bờ vai, hỏi, nghe nói ngươi lại lập công lớn, lên trước. Phương Giám cười ha ha, nói đều là đại chủ sứ cất nhắc, thăng lên Thái Huyền Đô tỉnh tứ phẩm nhận bộ lang, kiêm nhiệm Thiên Pháp viện tư pháp tiên thần. Chậc chậc chậc. Thứ Đình chân nhân lắc đầu nói, bản lĩnh lớn chính là tốt, tùy tiện liền có thể lập đại công thăng quan, giống chúng ta tại Thiên Pháp viện pha trộn mười mấy năm, nhưng vẫn là một cái nho nhỏ quan ngũ phẩm. Kha Mạnh Thanh trực tiếp bắt lấy Phương Giám nói ra, nếu thăng lên quan, vậy ngươi liền phải mời khách, đồng lai thiên ngai ăn tiểu Long Phượng Yến như thế nào? Long Phượng Yến? Phương Giám nghe vậy không khỏi kinh hãi, thật có Long Phượng ăn sao? Nhìn xem Phương Giám giật mình thân sắc, một bên Sương Hà chân nhân cười nói, đều là dùng Long Phượng huyết mạch bồi dưỡng yêu thú, ngoại hình nhục thân cùng Long Phượng không khác, nhưng không có linh trí, cũng giống như dã thú không hai. Đại Thiên Tôn tại 100 vạn năm trước liền ban bố sắc lệnh, bất luận cái gì tiên thần không được tùy ý tàn sát đồ ăn Long Phượng, nếu không chu thần diệt hình. Tuyển Tịnh chân nhân nói thiên ngai bên trên bán những yêu thú kia Long Phượng thịt, rất nhiều hay là Tứ Hải Long Cung cùng Tứ Phương Phượng Sơn chính mình bồi dưỡng, dù sao người khác cũng làm không đến nhiều máu như vậy mạch. Khá lắm, tiểu nói này Phương Giám đây cũng là minh bạch. Lại nói 100 vạn năm trước có thần tiên chuyên môn săn giết Long Phượng ăn thịt, Ngọc Đế có đôi khi cũng sẽ ăn một chút phía dưới tiến cống gan rồng phượng thủy, nhưng là rất nhanh mọi người liền phát hiện không được bình thường, bởi vì giữa thiên địa Long Phượng càng ngày càng ít, nhất là Phượng Hoàng, đều nhanh thành lâm nguy giống loài. Thế là Tứ Hải Long Vương cùng bốn núi Phượng Tổ đồng loạt đi vào Thiên Đình hướng Ngọc Đế khóc lóc kể lể trần tình, Ngọc Đế lúc này mới ban xuống sắc lệnh, cấm tuyệt bất luận cái gì tiên thần săn giết thuần chủng Long Phượng. Lúc đó đạo này sắc lệnh để hai người rất là khó chịu một trận, một cái là yêu sát Long Na Cha, một cái là thích đánh săn Nhị Lang Thần. Ngọc Đế năm đó ăn những cái kia gan rồng phượng thủy, có bảy thành đều là hai người này tiền cống. Bất quá Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn sắc lệnh ai dám bất tuân, cái này 1 triệu năm qua đi, giữa thiên địa Long Phượng số lượng cũng càng ngày càng nhiều, Long tộc liền không nói, Phượng tộc trải qua Thiên Đình 100 vạn năm bảo hộ, bây giờ thuần chủng Phượng Hoàng số lượng đã đạt đến gần ngàn vạn cái. Bất quá Phượng Hoàng không giống đồng, Phượng Hoàng phần lớn ưa thích tại chỗ không có người ở ẩn, bình thường rất ít lộ diện, có thể nói vô cùng địa thấp, điệu thấp đến cơ hồ không có mấy người gặp qua Phượng Hoàng, giữa thiên địa bất luận cái gì đại sự cũng đều cùng bọn hắn kéo không lên quan hệ. Mà lại Phượng Hoàng rất ít cùng ngoại tộc thông hôn, tất cả đều là trong tộc hôn phối, Phượng là được, Hoàng là cái, cho nên có thể hoàn mỹ thực hiện nội bộ tuần hoàn. Bất quá, mặc dù không ai săn giết Long Phượng, nhưng thị trường nhu cầu vẫn như cũ khổng lồ. Chỉ cần có nhu cầu, liền tự nhiên có giết chóc, cho dù là trộm săn đâu. Vì ứng đối loại tình huống này, Long Phượng hai tộc liền muốn một cái biện pháp, dùng chính mình Long Phượng huyết mạch, bồi dưỡng một chút chuyên thờ người dùng ăn Long Phượng đi ra. Bất quá những này Long Phượng căn bản sẽ không sinh ra linh trí, hoàn toàn chính là không có bất luận cái gì trí tuệ yêu thú. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, có chút bồi dưỡng ra tới Long Phượng vừa ra đời linh trí, nhưng chuyện như vậy thuộc về trong ngàn vạn không một, mà lại một khi xuất hiện loại này dị loại Long Phượng hai tộc ngược lại sẽ đối với nó cực kỳ coi trọng. Bởi vì dưới tình huống như vậy đều có thể sinh ra linh trí, ngày đó tư khẳng định không giống bình thường, sẽ bị lập tức tiếp nhận đến trong tộc cho đồng tộc địa vị. Loại này bồi dưỡng ra đến Long Phượng đều được xưng tiểu Long Phượng. Bất quá, đối mặt với Kha Mạnh Thanh nóng bỏng ánh mắt, Phương Giám có chút bất đắc dĩ nói, cái này tiểu Long Phượng yến ăn một bữa muốn bao nhiêu công đức? Kha Mạnh Thanh cười nói, không nhiều không nhiều, một trận cũng liền 500,000 công đức thôi. Mặc dù tiểu Long Phượng không có khả năng sinh ra linh trí, nhưng tu vi của nó là thực sự, huyết nục cũng là cùng chân Long Phượng nhất giống như không hai, mà lại nuôi dưỡng tiểu Long Phượng cần hao phí đại lượng chân Long Phượng huyết mạch, giá cả cũng đương nhiên liền muốn quý chút. Cái này còn không nhiều. Phương Giám kinh hãi, lập tức biểu thị nói, nhưng ta hiện tại một nghèo hai trắng, nửa điểm công đức cũng bị mất. Kha Mạnh Thanh nghe vậy mặt mũi tràn đầy không tin, nói chẳng lẽ đại chủ sứ không có ban thưởng người công đức? Phương Giám gật đầu nói, ngược lại là thưởng một chút, bất quá ta đã xài hết rồi. Đã xài hết rồi. Kha Mạnh Thanh mặt mũi tràn đầy hoài nghi nói, ngươi không phải là nghe ta muốn ngươi mời khách mới nói như vậy à? Nhỏ mọn như vậy. Phương Giám buông tay nói, xác thực đã xài hết rồi, ta cần gì phải gạt ngươi chứ? Bởi vì ta tìm người giúp ta luyện chế ra một kiện Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo, cho nên liền cho đã xài hết rồi. Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo. Kha Mạnh Thanh năm người nghe vậy hoảng hốt, lập tức hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhao nhao nhìn chằm chằm Phương Giám nói, một kiện Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo, đi Bồng Lai Thiên Nổ A Ổ Quân các mua cũng muốn gần 8 triệu công đức, đại chủ sứ thưởng ngươi nhiều như vậy. Ân. Phương Giám gật đầu nói, đồng thời trong lòng cảm khái, như thế so sánh, Hồng Mông biên tập khí thật đúng là lương tâm a. Kha Mạnh Thanh lập tức đại thụ rung động, cái này gọi một chút sao? Thứ Đỉnh Chân Nhân cảm thán nói, theo ta hiện tại tốc độ này, 8 triệu công đức ta phải kiếm lời 100 năm. Thái Ức Kim Tiên Pháp Bảo. Xương Hà Chân Nhân nói đến đây, lập tức cảm thấy mình món kia toàn rất lâu công đức mới lấy được Kim Tiên cấp thần hồng bảo kiếm có chút không coi là gì. Năm người cứ như vậy cảm thán một trận, đối với Phương Giám vừa là hâm mộ lại là bất đắc dĩ, không có cách nào, ai kêu người ta điểm xuất phát liền cao hơn chính mình đâu. A. Phương Giám lúc này hỏi, Thiệu Chân Nhân đâu? Này. Kha Mạnh Thanh khoát tay nói, đừng nói hắn, từ khi đi vào Nam Chiêm Bộ Châu không một ngày không đang uống rượu. Phương Giám nghe vậy hơi nghi hoặc một chút nói, đại chủ sứ phái các ngươi đến, không phải nhìn chằm chằm Nam Chiêm Bộ chủ đại đường quốc diệt Phật một chuyện sao? Lời vừa nói ra, Kha Mạnh Thanh liền nói ngay, nhanh đừng nói nữa, cái này Phật, đạo hai nhà còn tại bảy trận thế đâu, lại không đấu võ, ngay cả náo nhiệt đều không có phải xem. Không không không. Phương Giám khoát tay nói, ý của ta là, Thiệu Chân Nhân tụ mệnh mà đến, bây giờ lại cả ngày sống mơ mơ màng màng, có phải hay không dính líu say rượu không làm tròn trách nhiệm? A cái này, trước mắt năm người lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn xem Phương Giám, lập tức Kha Mạnh Thanh đội vào nói, Hồng Thanh Chân Nhân, không được, lệ này không thể mở. Tuyền Tịnh Chân Nhân cũng nói, đúng vậy à, từ xưa đến nay còn không có thiên pháp quan sở pháp bị phạt, tiền lệ này không thể lái. Phương Giám thản nhiên nói, thiên pháp quan chẳng lẽ liền có thể hưởng chú ý thiên pháp sao? Nói đến đây, Phương Giám đưa tay vẫy một cái, chỉ gặp một đạo huyền quang hiện lên, chính là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ban cho Tử Vi Huyền Phủ. Ta có Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ban tặng Tử Vi Huyền Phủ, phụ Tử Vi Đại Đế sắc mệnh giám sát tứ đại bộ châu dạy trước siêu phẩm phía dưới tiên quan, nhất phẩm phía dưới có thể tiền trạm hậu tấu. Phương Giám cầm trong tay Tử Vi Huyền Phủ, lãng thanh nói ra. Nhìn thấy Phương Giám vậy mà tế ra thứ này, Xương Hà Chân Nhân, Thứ Đỉnh Chân Nhân, Tuyền Tịnh Chân Nhân, Kha Mạnh Thanh bốn người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, chỉ nghe Kha Mạnh Thanh không dám tin nói, Hồng Thanh Chân Nhân, ngươi đến thật. Phương Giám cười nhạt một tiếng, nói ta chấp thiên luật, chưa từng nói ngoa. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sắc mặt lập tức cứng đờ, mà Kha Mạnh Thanh càng là trực tiếp quanh thân tiên quang lóe lên, thoáng qua đã biến mất không thấy. Nhìn xem Kha Mạnh Thanh rời đi, Tống Tử lúc này mở miệng nói, Hồng Thanh Chân Nhân, Thiệu Chân Nhân hoàn toàn chính xác thích rượu như mạng, có không làm tròn trách nhiệm hiểm nghi, còn xin Hồng Thanh Chân Nhân tạm chớ vận dụng Tử Vi Huyền Phù, cho ta các loại tư pháp tiên thần đi đầu thẩm tra xử lý. Phương Giám nghe vậy, ánh mắt hướng trước mắt mấy người nhìn một chút, sau đó gật đầu nói, tốt ta, vậy trước tiên do Thiên Pháp Viện nội bộ thẩm tra. Xương Hà Chân Nhân bọn người nghe vậy, thần sắc lúc này dừng một chút, liếc mắt nhìn nhau sau, riêng phần mình ánh mắt đều hết sức phức tạp. Xem ra, Hồng Thanh Chân Nhân đột ngột đến đây, cũng không phải là vô duyên vô cớ tới a. Tấu chương xong, chương 368, 2 năm lôi trạch ở tù, 1, chương 368, 2 năm lôi trạch ở tù, 1, chương 368, 2 năm lôi trạch ở tù. Đùng đùng hai đạo thanh thúy vỗ tay tại cổ hương cổ sắc tinh xá bên trong vang lên, cái này khiến Thiệu Lăng Chân Nhân rượu hàm trong nháy mắt dừng lại, ngược lại tại hắn tả hữu trên mặt đều ra hiện một tấm hồng hồng thủ ấn. Con mẹ nó, ngươi còn ngủ, ngươi phạm pháp ngươi biết không? Kha Mạnh Thanh đặt mông ngồi tại Thiệu Lăng Chân Nhân ngực, tay phải nắm cổ áo của hắn, tay phải lại đùng đùng cho vài bàn tay. Thiệu Lăng Chân Nhân bị đau lập tức tỉnh lại, cả giận nói, ai đánh ta? Kha Mạnh Thanh gặp hắn mùi rượu trùng thiên, trong giọng nói còn mang theo tức giận, lập tức giận không chỗ phát tiết, đứng dậy đem Thiệu Lăng Chân Nhân tinh xá bên trong vỏ rượu một cước toàn bộ đá bể, trong chốc lát một cỗ nồng đậm mùi rượu tràn ngập tại tinh xá bên trong, mắt lạnh Linh Tiểu cũng vùng vãi đầy đất. Ngươi
mẹ hắn điên rồi.
Thiệu Lăng chân nhân vốn là còn chút mơ hồ, giờ phút này nhìn thấy Kha Mạnh Thanh lại đem vỏ rượu của hắn tất cả đều đá nát, lập tức đống nhiên đứng dậy, bay lên tiến đến bắt lấy Kha Mạnh Thanh bả vai phẫn nộ quát, ngươi bị thần kinh à, đó là của ta rượu. Kha Mạnh Thanh cười lạnh một tiếng, chỉ vào trên mặt đất chảy xuôi Linh Tiểu nói uống à, ngươi như thế thích uống rượu, uống à. Thiệu Lăng chân nhân hai mắt đỏ bừng, một mặt sát khí mà nhìn xem Kha Mạnh Thanh nói tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn cho ta cho ngươi lòng lật ra? Ngươi bồi rượu của ta, hôm nay ngươi nếu là không bồi, cũng đừng nghĩ đứng đấy đi ra căn phòng này. Kha Mạnh Thanh không hề sợ hãi, ngược lại phong khinh vân đạm mà nhìn xem Thiệu Lăng chân nhân nói mặc kệ ta có thể hay không đứng đấy đi ra căn phòng này, dù sao ngươi khẳng định không có khả năng từ tự tại đang đi ra Ngọc Hoàng Miếu. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được Kha Mạnh Thanh nói như vậy, Thiệu Lăng chân nhân lúc này hoài nghi nói, tiểu tử ngươi nói cho rõ ràng cách nhì. Kha Mạnh Thanh thản nhiên nói, cũng không có việc lớn gì, chính là Hồng Thanh chân nhân đến. A. Thiệu Lăng chân nhân liên tiếp đánh mấy cái nốt rượu, sau đó hơi kinh ngạc mà hỏi thăm, hắn sao lại tới đây? Kha Mạnh Thanh nói không biết, tóm lại hắn biết ngươi đang uống rượu. Thế ra Tử Vi Huyền Phù muốn làm ngươi không làm tròn trách nhiệm chi tội, ngươi tự cầu phúc đi. Cái gì? Thiệu Lăng chân nhân nghe vậy kinh hãi, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, hướng Kha Mạnh Thanh nói ra, tiểu tử ngươi đang gạt ta có phải hay không? Hồng Thanh chân nhân cùng chúng ta đều là tư pháp thiên thần, mà lại ta trước kia còn cùng hắn cùng uống qua rượu, chưa từng đắc tội qua hắn làm sao lại đến xử lý ta? Kha Mạnh Thanh nói ta có hay không lừa ngươi, ngươi đi ra xem một chút liền biết, lại nói, Hồng Thanh chân nhân tính tình, cũng mặc kệ ngươi cùng hắn có hay không cùng uống qua rượu, có hay không đắc tội qua hắn. Chẳng lẽ Viên Thiên Cương đồ đệ cùng Ngọc Lan tiên tử mà đắc tội qua hắn? Nghe nói như thế, Thiệu Lăng chân nhân lập tức một thân mồ hôi lạnh, mười thành men say đã trong nháy mắt tiêu tan ba thành, hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Hồng Thanh chân nhân hoàn toàn chính xác lấy chấp pháp vô tình chứ danh. Hồng Thanh chân nhân ở nơi nào? Thiệu Lăng chân nhân cũng không lo được những cái kia vậy xuống rượu, bay thẳng đến Kha Mạnh Thanh hỏi. Kha Mạnh Thanh nói tại Ngọc Hoàng Miếu bên trong. Đi. Thiệu Lăng chân nhân chính mình thân là tư pháp thiên thần, đương nhiên biết mình trong khoảng thời gian này mỗi ngày uống rượu thật là có không làm tròn trách nhiệm chi tội, thế là không nói hai lời liền bước xuống Kha Mạnh Thanh. Hóa thành một đạo tiên phong bay ra tinh xá. Ngọc Hoàng Miếu, Thanh Vi Điện. Phương Giám ngồi ở vị trí đầu, Xương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Tử, Kha Mạnh Thanh năm người phân biệt ngồi tại hai bên, mà Thiệu Lăng chân nhân thì là cúi đầu đứng tại giữa đại điện, tiếp nhận đến từ phía trước 12 đạo ánh mắt chất vấn. Thiệu chân nhân. Phương Giám chậm rãi mở miệng kêu lên. Thiệu Lăng chân nhân vội vàng ngẩng đầu lên, mặt hướng Phương Giám cười rạng rỡ nói Hồng Thanh chân nhân, đã lâu không gặp, gần đây vừa vặn rất tốt. Phương Giám gật đầu nói, thừa mông thủy hỏi, coi như không tệ. Vậy là tốt rồi. Thiệu Lăng chân nhân liên tục gật đầu nói ra. Phương Giám đưa tay vẫy một cái, đem Tử Vi Huyền Phù tế đi ra, hỏi: "Thiệu chân nhân, có thể nhận ra đây là vật gì?" Thiệu Lăng chân nhân sắc mặt một đổ, lập tức có chút cầu khẩn địa nói: "Hồng Thanh chân nhân, người ta đều là Thiên Pháp Viện đồng liêu, có thể xem ở đồng liêu phân thượng, tha lão ca lần này." Phương Giám nghe vậy, không để ý đến Thiệu Lăng chân nhân cầu khẩn, mà là lại một lần nữa hỏi: "Thiệu chân nhân, có thể nhận biết vật này?" Thiệu Lăng trong ánh mắt lập tức tràn đầy thất vọng, tinh thần lập tức liền hề bại xuống tới, gật đầu nói: "Nhận ra, là Tử Vi Huyền Phù." Phương Giám hỏi: "Thiệu Lăng chân nhân, ngươi thân là tư pháp thiên thần, đại chủ sứ phái ngươi đến Nam Chiêm Bộ Châu không biết có chuyện gì?" Thiệu Lăng chân nhân nhìn Phương Giám một chút, chợt nói ra, "Đại chủ sứ phái ta đến Nam Chiêm Bộ Châu giám sát đại đường quốc diệt Phật sự tình, không nhường đường, Phật hai nhà tranh chấp tác động đến thế gian chúng sinh." Phương Giám nói, "Cái kia bây giờ đại đường quốc diệt Phật tiến hành đi đến một bước nào?" "Đạo, Phật lưỡng giáo đều có cái nào đại năng hạng phàm hiển hóa như thế? Đạo môn tại như thế nào bố cục? Phật môn lại đang như thế nào bố cục? Trong lòng ngươi có vài sao?" Phương Giám hướng Thiệu Lăng chân nhân từng cái hỏi. Thiệu Lăng chân nhân nghe vậy, trong nháy mắt mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, hai bên Xương Hà chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân, Tuyển Tịnh chân nhân, Tống Tử, Kha Mạnh Thanh một mảnh cấp bách nhìn xem hắn, muốn nhắc nhở nhưng lại không dám, chỉ có thể lo lắng xuống. Mà Thiệu Lăng chân nhân tại sắc mặt âm tình biến ảo, nội tâm rẽ rủa hồi lâu sau, cuối cùng cả người như là hư thoát bình thường vô lực nói không biết. Phương Giám nói, ngươi cả ngày uống rượu, say mềm bất tỉnh, không để ý tới thế sự, công sự tại thân, lại mê rượu không làm tròn trách nhiệm, ngươi có thể nhận tội. Đến một bước này, Thiệu Lăng chân nhân biết không còn có lượn vòng chi địa, thế là cũng không dễ rủa nữa, gật đầu nói, "Hồng Thanh chân nhân, ta nhận tội." Chương 368, 2 năm lôi trạch ở tù, 2, chương 368, 2 năm lôi trạch ở tù, 2, Phương Giám gật đầu nói, "Thiệu chân nhân, ngươi phạm vào Thiên Luật Tiên Quan luật bên trong không làm tròn trách nhiệm chi tội, nhưng cũng may cũng không ngủ thành sai lầm lớn. Cho nên khi phán ngươi lôi trạch ở tù 1 năm, nhưng ngươi thân là tư pháp thiên thần, cố tình vi phạm tội thêm một bậc, phán ngươi nhập lôi trạch thụ hình 2 năm, ngươi có thể nhận phạt." Thiệu Lăng chân nhân nghe vậy, lúc này gật đầu nói, "Hồng Thanh chân nhân, ta nhận phạt." "Tốt, cái kia án này liền không hướng Thái Huyền Đô tỉnh cùng đại chủ sứ nơi đó báo, nhập lôi bộ lưu trữ liền có thể." Phương Giám gật đầu nói. Thiệu Lăng chân nhân nhẹ nhàng thở ra, nếu như báo cáo đại chủ sứ lời nói, chính mình cái này tư pháp thiên thần chức vị chỉ sợ đều giữ không được. Mặc dù Phương Giám bằng Tử Vi Huyền Phù cũng có thể đem hắn ngay tại chỗ xử trí hoặc là trực tiếp tước đoạt hắn tiên pháp quan chức vị, nhưng cũng may Phương Giám cũng không có cố ý nhằm vào, làm khó dễ hắn ý tứ. Phương Giám phán quyết này, đối với Thiệu Lăng chân nhân tới nói, đã coi như là phi thường công chính. Cũng may trong khoảng thời gian này đạo Phật hai nhà không có nổi xung đột, nếu là trong đoạn thời gian này hai nhà đánh lên, đồng thời liên lụy đến phạm nhân, vậy hắn tội coi như không chỉ điểm này. Phương Giám chấp pháp công chính vô tư, lần này Thiệu Lăng chân nhân xem như tự mình cảm nhận được. Tại Phương Giám đối với Thiệu Lăng chân nhân phán quyết đằng sau, lập tức gọi Lôi Bộ Thiên Minh, là hai tên dương thần cảnh Lôi Bộ Thiên Minh. Thiệu Lăng chân nhân là Thiên Đình thiên quan, càng là Thiên Pháp Viện tư pháp thiên thần, áp giải hắn không cần làm bao lớn chiến trận. Hắn điểm ấy tội chỉ là tại Lôi Trạch Đan 2 năm khổ liền đi ra, tiên quan thần chức không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà đã thương lôi binh chạy trốn, loại chuyện ngu xuẩn này tin tưởng Thiệu Lăng chân nhân là sẽ không làm, trừ phi đầu của hắn uống rượu uống hỏng. Hồng Thanh chân nhân hai tên lôi binh đi vào Phương Giám trước mặt bái nói Hồng Thanh chân nhân, xin hỏi tội phạm ở nơi nào. Phương Giám một chỉ Thiệu Lăng chân nhân nói Thiên Pháp Viện tư pháp thiên thần Thiệu Lăng, chấp hành công vụ trong lúc đó uống rượu không làm tròn trách nhiệm, lại cố tình vi phạm, cho nên phán xử lôi trạch ở tù 2 năm. Cái này hai cái lôi binh nhìn xem Thiệu Lăng chân nhân, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Thiên pháp quan bị hỏi tội. Đây chính là từ trước tới nay lần thứ nhất. Thiệu Lăng chân nhân càng là hai tay che mặt, hắn cái này Thiên Pháp Viện từ trước tới nay cái thứ nhất xúc phạm thiên luật bị hỏi tội tư pháp thiên thần, chỉ sợ rất nhanh liền có thể danh dương thiên đình. Mang đi đi. Phương Giám biết một đạo sắc lệnh, cũng đem Tử Vi Huyền Phù lạc ấn ở trên, giao cho hai tên lôi binh rồi nói ra. Hai tên lôi binh tiếp nhận sắc lệnh, chấn động không gì sánh nổi nhìn Phương Giám một chút, sau đó tranh thủ thời gian con người đáp, là. Lập tức hai tên lôi binh lại đi tới Thiệu Lăng chân nhân trước mặt, nói Thiệu chân nhân, đã tội. Thiệu Lăng chân nhân nhìn xem hai tên lôi binh, hỏi, có thể đem mặt che đứng lên sao? Hai tên lôi binh khẽ giật mình, lập tức một người trong đó nói, Thiệu chân nhân xin yên tâm, ngài đi trước, mang theo hai người chúng ta đi lôi bộ là có thể. Đây coi như là cho Thiệu Lăng lưu mặt mũi, một cái thiên pháp quan mang theo hai tên lôi binh xuất hành, là cực kỳ bình thường sự tình. Thiệu Lăng thật sâu thở dài, nói tốt ta, đà tạ hai vị. Không dám không dám hai tên lôi binh đội bằng nói. Lôi Trạch, lại tên Thiên Ngục hoặc Hắc Ngục chính là lôi bộ trung ương lôi đế quản lý, là thiên đình giam giữ phạm nhân địa phương, phạm nhân tại lôi trạch bên trong, mỗi ngày chịu lấy xét đánh hỏa thiêu nỗi khổ, lại lôi trạch bên trong không có linh khí, địa khí, không cách nào tu luyện cùng bổ sung pháp lực, khi pháp lực hao hết sau, cũng chỉ có thể bằng vào nhục thân trọi cứng xét đánh hỏa thiêu hình phạt. Chấp trưởng lôi trạch chính là trung ương lôi đế bộ hạ, dược trang chân nhân cung hưu, thiên chức là lôi trạch đều giám. Khi hai tên lôi binh đem Thiệu Lăng chân nhân ép đến lôi trạch đồ giám phủ thời điểm, dược trang chân nhân khung hưu cũng là cực độ chấn kinh, thiên pháp quan bị đánh nhập lôi trạch tù hình, đây là vô số đời lôi trạch đều giám trong tay cũng chưa từng xảy ra sự tình, ngược lại để hắn nhiệm kỳ này lôi trạch đều giám cho đụng phải. Khi hắn nhìn thấy lôi binh đưa tới Phương Giám xuất cụ sắc lệnh lúc, không khỏi thở dài nói, vị này Hồng Thanh chân nhân, thật đúng là công chính vô tư, chấp pháp vô tình à. Phải biết lúc trước Phương Giám đối với gián thát sơn phạt đàn phá miếu lúc, vị này Thiệu Lăng chân nhân cùng thiên pháp viện tất cả mọi người là đệ nhất bảng giờ giấc bày ra đối với Phương Giám duy trì. Về sau Phương Giám chân áp bảo đàn hoa Bồ Tát tại Bất Chu sân sau, vị này Thiệu Lăng chân nhân càng là cùng người khác tinh quân cùng một chỗ là Phương Giám chúc mừng, đêm đó còn lớn hơn say mà về. Giữa hai người không chỉ có không có thù riêng, Thiệu Lăng chân nhân còn liên tục hai lần biểu lộ thái độ của mình, đưa cho Phương Giám cần thiết duy trì. Nhưng ngươi phải nói Phương Giám là cho ăn không quen Bạch Nhã Lang, lời này cũng không đúng. Phương Giám từ trước làm sự tình đã rất có thể nói rõ vấn đề, người này đối với thiên luật thiên điều chính là nghiêm ngặt chấp hành, không có chút nào lưu tình địa phương. Dung Cửu Thiên Huyền Nữ đối với Phương Giám đánh giá chính là phẩm hạnh thuần hậu thiên luật, giữ nghiêm thiên pháp. Bất quá người như vậy cố nhiên làm cho người kính nể, nhưng ít hơn rất nhiều nhân tình bị, Dược Trang chân nhân thầm nghĩ nói. Thiệu Lăng chân nhân, vậy sẽ phải vất vả ngươi 2 năm. Lôi Trạch bên trong hoàn cảnh có bao nhiêu tàn khốc, Dược Trang chân nhân hướng trước mắt Thiệu Lăng chân nhân nói ra. Thiệu Lăng chân nhân lắc đầu, nói không cần phải nói, ta thân là tư pháp thiên thần lại cố tình vi phạm, Hồng Thanh chân nhân theo lẽ công bằng chấp pháp, trong nội tâm của ta cũng không oán niệm, xin mời đều dám đại nhân đưa ta tiến lôi trạch thụ hình đi. Ai? Dược Trang chân nhân lắc đầu thở dài, sau đó tế ra chấp trưởng lôi trạch cờ làm cho Ngũ Phương Lôi Hỏa lệnh cũng tự mình đem Thiệu Lăng chân nhân đưa đến lôi trạch cửa vào, dùng Ngũ Phương Lôi Hỏa lệnh mở ra lôi trạch. Một cú bạo liệt hơi thở nóng bỏng lập tức từ lôi trạch bên trong đập vào mặt mà ra, nhưng Thiệu Lăng chân nhân lại hồn nhiên không sợ, quay người hướng Dược Trang chân nhân cùng hai vị lôi binh chắp tay thi lễ, sau đó quay người cất bước tiến nhập lôi trạch bên trong. Sau một lát, lôi trạch cửa vào đóng lại, hiện trường chỉ để lại một chút bạo liệt nóng bỏng, khô giáo thất bại khí tức, nhưng cũng rất nhanh liền tiêu tán. Đấu chương xong, chương 369, Thất Tiên Nữ đưa con không về chương 369, Thất Tiên Nữ đưa con không về chương 369, Thất Tiên Nữ đưa con không về phu nhân tại một tòa trang nhã ngắn gọn trong đình viện, một người tuổi chừng khoảng 30 nam tử đi đến. Trong đình viện bên cạnh cái bàn đá ngồi một cái thanh tao lịch sự xinh đẹp tuổi trẻ phụ nhân, chỉ là phụ nhân này giờ phút này nhíu mày nhăn trán, một mặt u buồn, liền ngay cả nam tử đang gọi nàng đều không có nghe được. Phu nhân nam tử kia đi ra phía trước lại kêu một tiếng, phụ nhân lúc này mới giật mình tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn nam tử nói, "Đồng lang." Nam tử tiến lên hỏi, "Phu nhân, hôm nay ngươi cùng hài tử từ Ngọc Hoàng Miếu trở về vẫn buồn bực không vui, là gặp được chuyện gì sao?" Phụ nhân lắc đầu, không hề nói gì, chỉ là khẽ thở dài một cái. Nam tử thấy thế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, thần sắc cũng là có chút ngưng tụ, sau đó tiến lên tại phụ nhân bên người ngồi xuống, vươn tay đem phụ nhân ôm ở trong ngực, nói có phải hay không trên trời sự tình. Phụ nhân quay đầu nhìn xem nam tử, sau đó khẽ gật đầu nói, "Ân." Nam tử nghe vậy, lập tức nhíu chặt lông mày, một mặt phiền muộn thở dài, ngươi vốn là tiên nữ trên trời, lại cam nguyện hạ phàm đến hứa thân ta một cái trần thế phàm phu, còn vì ta sinh con dưỡng cái. Đại ân như vậy đại đức, vi phu thật không biết nên như thế nào báo đáp. Phụ nhân một đôi ánh nước trong mắt ánh mắt nhìn nam tử, nói vợ chồng bản một thể, ngươi cần gì phải nói những này. Nếu là làm vợ thật có ngoài ý muốn gì, đồng lang ngươi nhất định phải đem chúng ta hải nhi dưỡng dục trưởng thành. lúc đầu nam tử cũng chỉ là phiền muộn, cho là lại muốn cùng ái thê phân biệt. Có thể nghe phụ nhân kiểu nói này, nam tử lập tức liền trở nên không gì sánh được lo lắng, lời này nghe có vẻ giống như muốn sống cách cái chết đường một dạng. Phu nhân, cái này lần này nghiêm trọng đến thế sao? Nam tử một mặt lo âu hỏi. Phụ nhân khe khẽ thở dài, nói Đồng Lang có biết ta hôm nay gặp ai? Ai? Nam tử hỏi. Phụ nhân nói ra, là Hồng Thanh chân nhân. Hồng Thanh chân nhân? Vị chân nhân này là phương nào cao nhân? Nam tử nghi ngờ hỏi. Phụ nhân lắc đầu nói, hắn cũng không phải là nhân gian tu sĩ, mà là Thiên đỉnh tư pháp thiên thần, chuyên quản thần tiên xúc phạm thiên điều sự tình. Nói đến đây, phụ nhân sợ nam tử nghe không hiểu, lại giải thích nói, cùng loại đại đường quốc hình bộ thị lang kiêm giám sát ngự sử. Cái này nam tử nghe vậy, lập tức hỏi, phu nhân ngươi hạ giới cùng ta hôn phối, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng là biết được, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đều không có trị tội ngươi, hắn thì như thế nào có thể trị tội của ngươi đâu? Phụ nhân nói không phải cái này, Đại Thiên Tôn mặc dù cũng không truy cứu ta hạ phàm cùng ngươi hôn phối sự tình, nhưng ta thân là thiên đỉnh tiên nữ, lần này hạ giới lưu lại phàm trần lâu như thế, đã xúc phạm thiên pháp. Vậy cái kia sẽ làm như thế nào? Nam tử có chút thất kinh mà hỏi thăm, không bằng chúng ta đi thôi. Đi càng xa càng tốt, hoặc là tìm cái địa phương ẩn cư, có thể chứ? Phụ nhân cười khổ nói, trừ phi ngươi ta có thể thoát ra ngoài tam giới, nếu không là trốn không thoát thiên đỉnh pháp bóng. Mà lại vị này Hồng Thanh chân nhân chấp pháp khắc nghiệt, nếu đã bị hắn phát hiện, hiện tại lại trốn đã chậm. Ngọc Hoàng Miếu, Thanh Vi Điện. Đưa tiễn Tiểu Lăng chân nhân sau, Phương Giám Hướng đang ngồi mặt khác năm vị thiên pháp quan nói, hôm nay ta bên trên Ngọc Hoàng Sơn thời điểm, phát hiện một sự kiện. Sương Hà chân nhân nghe vậy, hỏi, không biết Hồng Thanh chân nhân phát hiện cái gì? Phương Giám nói ra, ta nhìn thấy một vị phụ nhân cùng một thiếu niên kia băng cơ ngọc cốt, chất khí linh hoa, dáng dấp phi thường tuấn tú đáng yêu. Kha Mạnh Thanh nghe vậy, không khỏi một mặt kinh ngạc nói, chẳng lẽ Hồng Thanh chân nhân coi trọng người thiếu niên này? Sương Hà chân nhân, Tuyền Tịnh chân nhân, Thứ Đỉnh chân nhân cùng Tống Từ nghe được Kha Mạnh Thanh lời này, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn nhao nhao dùng kinh ngạc không hiểu ánh mắt nhìn Phương Giám, mặt mũi tràn đầy không dám tin, không nghĩ tới Hồng Thanh chân nhân ngươi cái này mày rậm mắt to tư pháp thiên thần, lại còn có loại này đam mê. Khụ khụ. Phương Giám chừng Kha Mạnh Thanh một chút, nói ra, các ngươi không nên hiểu lầm, so sánh với thiếu niên kia, ta đối với hắn mâu thân càng cảm thấy hứng thú một chút. Thế, trong đại điện lại vang lên một trận tiếng than phục. Giờ phút này Phương Giám lại mở miệng nói ra, thiếu niên kia mâu thân nên cũng là một vị thiên đỉnh tiên quan, ta cảm ứng được trên người nàng có tiên quan ngọc điệp tồn tại. A Phương Giám nói xong lời này, đám người kinh ngạc thần sắc lập tức tiêu tán, nguyên lai không phải Hồng Thanh chân nhân có đam mê đặc thủ, mà là bệnh nghề nghiệp lại phạm vào. Giờ phút này chỉ nghe Thứ Đỉnh chân nhân nói Hồng Thanh chân nhân nói hai mẹ con này, ta biết là ai. Kha Mạnh Thanh cũng nói, là thất tiên nữ cùng nàng nhi tử Đồng Cầm đi. A. Phương Giám nghe vậy, lúc này nhìn thấy năm người nói các ngươi biết. Sương Hà chân nhân sợ Phương Giám hiểu lầm, lập tức giải thích nói, không chỉ có chúng ta biết, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn cũng biết chuyện này. Tiếp lấy Sương Hà chân nhân nói ra, thất tiên nữ hạ phàm cùng Đồng Vĩnh thành hôn, đây là 20 năm trước phát sinh sự tình. 9 năm sau bị Nhật Du thần phát hiện cũng bẩm báo Thái Huyền Đô tỉnh, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn điều động thiên tướng đem thất tiên nữ bắt về thiên đỉnh. Bất quá cũng không trị tội của nàng, bởi vì cha chi cái này Đồng Vĩnh chính là nhân gian nhất đẳng đại yếu tử, cho nên miễn đi thất tiên nữ xúc phạm thiên điều tội lớn. Chỉ là bị bắt về 5 tháng sau, thất tiên nữ tại thiên đỉnh là Đồng Vĩnh sinh ra hài tử, Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn lại mệnh thất tiên nữ hạ phàm đem hài tử trả lại Đồng Vĩnh nuôi dưỡng, chỉ là tại nửa năm này đằng sau, Đại Thiên Tôn liền bế quan tiêu kiếp, cái kia thất tiên nữ liền trú lưu nhân gian một mực chưa từng trở về thiên đình, bất quá mỗi tháng nàng đều sẽ chọn lựa ngày tốt, mang theo hải tử đến Ngọc Hoàng Miếu dân hương. Thì ra là như vậy. Phương Giám chậm rãi nhẹ gật đầu, chợt lại hỏi, cái kia Đại Thiên Tôn có hạn định thất tiên nữ trở về thiên đình kỳ hạn sao? Thứ Đỉnh chân nhân nói ra, chính là bởi vì không có hạn định kỳ hạn, cho nên chúng ta cũng không tốt xử trí việc này. Bất quá, Tống Từ nói ra, Đại Thiên Tôn ngược lại là nói qua, để nàng đem hải tử đưa cho Đồng Đỉnh tức về. Phương Giám hỏi, đưa cho hải tử cần 10 năm sao? Lời này lại làm cho Thứ Đỉnh chân nhân khẽ giật mình, sau đó hỏi, Hồng Thanh chân nhân có ý tứ là? Phương Giám nói ra, nàng lâu niệm hồng trần, không nghĩ trở về thiên đình, đã xúc phạm thiên luật, nên bắt về thiên đình hỏi tội. Cái này đang ngồi năm vị thiên pháp quan có chút do dự, lúc này Tống Từ nói ra, thiên hạ sinh linh đều có tình, thất tiên nữ tuy lâu niệm hồng trần không về, nhưng trượng phu hải tử đều tại thế gian, nàng không có khả năng dứt bỏ cũng là nhân chi thường tình, phải chăng khuyên đủ nó trở về thiên đình liền có thể. Phương Giám nghe vậy bất mãn nói, thường tình, đã như vậy niệm tình, vậy cũng chớ làm tiên quan. Lời này vừa ra, năm người tất cả đều trầm mặc, liền ngay cả Kha Mạnh Thành cũng không có nói thêm câu nào. Thanh Vi Điện bên trong lập tức lộ ra yên tĩnh phi thường. Phương Giám ngẩng đầu nhìn một chút năm người, sau đó nói ra, năm vị đạo hữu đã là phụng đại chủ sứ chi mệnh đến đây giám sát Nam Chiêm Bộ Châu tu sĩ, việc này năm vị đạo hữu liền không cần hỏi tới, năm vị đạo hữu đi làm việc chính mình sự tình đi. Năm người nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau sau, lúc này đứng dậy nói ra, nếu như thế, vậy bọn ta cáo từ trước. Xin mời. Phương Giám đưa tay nói ra. Cái này Sương Hà chân nhân năm người nhìn Phương Giám một chút, sau đó nhao nhao cáo từ rời đi. Phương Giám nhìn xem năm người bóng lưng rời đi, biết bọn hắn đối với mình rất bất mãn, nhưng thiên điều trước mặt không có nói nhân tình chỗ trống, nên như thế nào chính là thế nào. Sau đó Phương Giám lại dùng thiên luật kim phù gọi một tên chân tiên lôi tướng, 10 tên dương thần lôi binh. Khi những này lôi tướng lôi binh xuất hiện tại Thanh Vi Điện sau, hướng Phương Giám bái nói Hồng Thanh chân nhân, có gì phân phó? Phương Giám đối với lôi tướng nói, mệnh ngươi lĩnh lôi binh, theo ta tiến về đuổi bắt xúc phạm thiên luật người. Lôi tướng không có bất kỳ cái gì nói nhiều, lập tức lĩnh mệnh, chức trách của hắn chính là tuân theo Tư Pháp Thiên Thần sắc lệnh bắt người, về phần người kia có nên hay không bắt, đây không phải hắn hẳn là hỏi đến cùng quan tâm sự tình. Tấu chương xong, chương 370, không rõ lai lịch mưa to chương 370, không rõ lai lịch mưa to chương 370, không rõ lai lịch mưa to tại Ngọc Hoàng Sơn Nam 15 dặm, liền có một tòa phủ thành, tên là Yên Liễu Thành. Yên Liễu Thành là một tòa phi thường điển hình giang nam thành thị, gạch đỏ ngói xanh, là mái hiên nhà tường trắng, còn có sông nhỏ thanh liễu, sóng nước dập dờn. Hôm nay là Yên Liễu Thành đổi miếu thời gian, Yên Liễu Thành thành hoàng miếu tọa lạc ở thành bắc bờ sông nhỏ, dựa vào núi dựa vào nước, đào liễu bay tán loạn. Vừa lúc buổi sáng vừa mới từng hạ xuống tiểu vũ, từng mảnh sương mù bao phủ tại sông nhỏ bên trên, miếu thờ bên cạnh, lộ ra đặc biệt mông lung mỹ lệ. Cùng Đông Thắng Thần Châu các quốc gia khác biệt, Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên cho tới nay chính là chính tin chi quốc, trên vùng đất này vô luận trải qua bao nhiêu thay đổi triều đại, chính tin chi đức chưa bao giờ sửa đổi. Chính như người đương thời nói, Tam Hoàng Tổ Địa, Điêu Thuấn Chi Hương, Tiên Hiền Đức Lưỡng, Lễ Nhạc Chi Bằng. Vô luận nam nữ lao ấu, vô luận giàu nghèo quý tiện, chỉ cần gặp cái này đổi miếu ngày, liền nhất định sẽ tới thành hoàng miếu bên trên bài tế. Phương Giám Chính dẫn lôi bộ thiên tướng thiên binh hướng Yên Liễu Thành chạy đến, khi bọn hắn giá vân bay đến khoảng cách Yên Liễu Thành không đủ 5 dặm lúc, đột nhiên trên bầu trời lại bay tới một trận đám mây dày đặc. Ân. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đám mây dày đặc kia càng ngày càng dày, cuối cùng bay tới Yên Liễu Thành trên không, xoẹt một tiếng lôi quang lượn lên, trong khoảnh khắc mưa to mưa như chút nước, toàn bộ Yên Liễu Thành trong nháy mắt bị bao phủ tại một mảnh trong mưa to. Phía dưới đến đây đổi miếu những bách tính kia lập tức chống lên dù che mưa bay khắp nơi chạy tránh mưa. Phương Giám phát hiện nhất là cái kia thành hoàng miếu chúng quanh nước mưa càng lớn, không đến một lát trên mặt đất liền đã xuất hiện một đảo hạt đại thủy lưu. Phương Giám quay người hướng bên người lôi tướng hỏi, ngươi có mang lôi bộ trời lịch thư sao? Cái kia lôi tướng nghe vậy, lập tức nói ra, Hồng Thanh chân nhân, có. Nếu như nói nhân gian có lịch lời nói, trên trời cũng là có trời lịch, bất quá mỗi cái bộ môn trời lịch thư cũng không giống nhau, chủ yếu là để cho tiện trong bộ môn thần tiên làm việc. Tỷ như nói lôi bộ trời lịch thư, liền ghi chép gần trong 100 năm gió mưa lôi điện canh giờ, lớn nhỏ, số lượng cùng mục đích. Lôi tướng đem trời lịch thư lấy ra, hướng Phương Giám đưa tới. Phương Giám tiếp nhận trời lịch thư sau, lập tức lật đến hôm nay ngày cẩn thận so sánh, phát hiện hôm nay cũng không mưa xuống. Phương Giám sắc mặt lạnh lẽo, nếu như nhớ không lầm, buổi sáng cũng là có mưa, mà lại là tiểu vũ. Bởi vì nơi này là Giang Nam, cho nên Phương Giám đối đầu buổi trưa tiểu vũ cũng không để ý, nhưng trước mắt trận này không có dấu hiệu nào mưa to lại làm cho hắn đã nhận ra không thích hợp. Ngay tại Phương Giám đưa hồi thiên lịch thư một khắc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm tiếng vang, sau đó chỉ gặp thành hoàng miếu phía bên phải một mặt tường cao ầm vang sụp đổ xuống tới. Theo từng tiếng thét lên, tại trong mưa to, 10 cái tại tường cao dưới mái hiên tránh mưa bách tính trực tiếp bị sụp đổ tường đất vùi lấp. Theo mưa to không ngừng cọ rửa, nhiều như vậy sụp đổ tường đất lập tức hóa thành nước bùn chảy xuôi xuống dưới. Thành hoàng miếu tường ngoài đạm, có người bị vùi lấp. Nhanh cứu người! Nhanh cứu người a! Có người bị vùi lấp. Phu cận bách tính vội vàng hét dầm lên, giờ này khắp này chỉ cần còn tại thành hoàng miếu người chung quanh tất cả đều chạy lên tiến đến đào đất cứu người. Phương Giang thấy thế, lập tức quay người hướng sau lưng lôi binh nói ra, đi, cứu người. Lôi binh nghe vậy khẽ giật mình, nói Hồng Thanh chân nhân, chúng ta là lôi bộ lôi binh, không có khả năng nhúng tay nhân gian sự tình. Phương Giám nói hiển hóa chân thân, đừng có dùng pháp lực. Những người này là đột nhiên bị thai vạ bất ngờ, không nên ở đây tuyệt mệnh. 10 tên lôi binh ngay vậy, lúc này lĩnh mệnh nói là. Sau đó chỉ gặp cái kia 10 tên lôi binh lập tức hiển hóa chân thân, hóa thành một mảnh xương mù trắng xóa rơi xuống. Những cái kia ngay tại đảo đất cứu người dân chúng đột nhiên nhìn thấy 10 tên thân hình cao lớn, người mặc lôi bảo uy vũ bất phàm hùng tráng đạo nhân đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp cái này 10 tên đạo nhân chia nhau tiến lên, dễ dàng liền nâng lên những cái kia to lớn miếng đất, sau đó đem miếng đất bước xuống một bên. Không đến một lát, 10 tên lôi binh liền sẽ được tường đất vùi lấp mười mấy người toàn bộ đào lên. Cứ việc mười mấy người này đều bị đào lên, nhưng trong đó trọng thương có 5 người, 7 người ngất đi, chỉ có 3 người là vết thương nhẹ, còn duy trì thành tỉnh trạng thái. Nhanh, lập tức đem người đưa đến trong y quán đi, một tên lôi binh hướng chung quanh những bách tính kia nói ra. Chậm một chút, không cần lật qua lật lại. Nhẹ một chút. Lôi binh bọn họ chỉ huy những bách tính kia, rất nhanh liền đem mười mấy người kia toàn bộ khiêng đi, nhanh chóng hướng Yên Liễu Thành trong y quán đưa đi. Lúc này một vị lão giả nhìn xem 10 tên lôi binh nói ra, nhờ có chư vị đạo trưởng, chư vị đạo trưởng từ đâu tới đây? Một tên lôi binh hướng lao giả nói ra, lão bá mau trở về tránh mưa đi, nơi này không phải nơi ở lâu. Tên này lôi binh vừa nói xong, chỉ nghe lại là một tiếng vang thật lớn, thành hoàng miếu bên trái tường cao cũng bị nước mưa vỡ tung. Bất quá giờ phút này thành hoàng miếu chung quanh đã không có người, cho nên lần này cũng không có người thụ thương. Lão giả kia toàn thân đã bị xối, chỉ gặp hắn nhíu mày nói mưa lớn như vậy, trăm năm có gặp, lần này lại phải gặp hai. Lúc này một cái ước chừng 30 tuổi nam tử cầm dù che mưa phi tốc chạy tới, đem dù khoác lên lão giả đỉnh đầu nói cha, mưa quá lớn, mau theo ta trở về. Lão giả nhìn nam tử một chút, nhẹ gật đầu, lại xoay người lại nói ra, xin mời chư vị đạo trưởng đi nhà ta a. Lão giả cả người đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mới vừa rồi còn nói chuyện cùng hắn 10 tên lôi binh đã biến mất không thấy gì nữa. Cha, đi mau, ta đến có người, nam tử nói đi, một tay lấy dù che mưa nhét vào lão giả trong tay, sau đó ngồi xổm xuống cong lên lão giả liền hướng thành hoàng miếu đi ra ngoài. Nhưng lúc này nước mưa càng lúc càng lớn, thành hoàng miếu bên ngoài sông nhỏ bên trên cầu đá đã bị triệt để bao phủ, nam tử chau mày, liền ngay cả dưới chân đều là ngang gối sâu nước bùn. Nam tử nhìn xem bị nước sông bao phủ cầu nhỏ, cắn răng nói, cha, ngươi nắm chắc ta. Nói đi, nam tử bước nhanh hướng phía tiểu thạch tiểu đi đến, khi hắn đạp vào tiểu thạch tiểu một khắc này, đột nhiên trong dòng sông nhỏ một cỗ sóng lớn đánh tới, nước sông trực tiếp không có lên nam tử eo dấu vết. Nam tử hao hết thật lớn khí lực mới khó khăn lắm đứng vững, đột nhiên nhưng lại cảm thấy dừng bước, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng không tốt, nguyên lai dưới chân tiểu thạch tiểu hai bên bờ bùn đất đã bị phá tan, tiểu thạch tiểu trong nháy mắt sụp đổ. Nam tử trong nháy mắt tiến vào trong nước sông, bờ bên kia bên đường phố phát hiện một màn này bách tính lập tức chạy đến, cầm cán dài nhỏ cán tại bên bờ muốn vớt người. Nhưng là nước sông đã khắp lên khu phố, trên đường phố đều là đầu gối sâu như vậy nước, cho dù là người trưởng thành cũng rất khó đứng vững. Lúc này nam tử đã sặc mấy nước bọn, cũng may trong thành tiểu hà đáy bằng thẳng, không có vòng xoáy hố lõm, nam tử liều mạng bơi ra mặt nước, hai tay cao cao kéo lên chính mình lao phụ thân, cũng bờ bên kia bên cạnh những người kia hô, cứu ta phụ thân. Nam tử một bên hô, một bên ra sức đỉnh lấy ngược dòng hướng bên bờ du lịch, nhưng hắn môi tới gần bên bờ một tấc, nước sông liền sẽ đem hắn cuốn đi một mét, rất nhanh nam tử liền bị nước sông từ thành bắc vọt tới thành nam. Giờ phút này bên bờ vẫn có từ thành bắc đi theo 4-5 cái đại hán, trong tay bọn họ một mực cầm cây gậy trúc muốn cứu nam tử. Lúc này nam tử đã nhanh muốn tình trạng kiệt sức, nhưng hắn vẫn kiên trì đem chính mình lao phụ thân cử ra mặt sông. Lão giả một mực hô, hai tử, không cần quản ta, nhanh chính mình lên bờ đi thôi. Nhưng nam tử không nói một lời, vẫn như cũ giơ lão phụ thân ra sức hướng bên bờ bơi đi. Thế nhưng là đây hết thảy không thể nghi ngờ đều là uổng phí lực, sóng cả mãnh liệt nước sông chỉ cần một cơn sóng liền có thể đem nam tử cố gắng hóa thành hư vô. Nhưng vào lúc này, nam tử đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái cầu ván gỗ, bởi vì địa thế tương đối cao còn chưa bị nước bao phủ hoàn toàn. Nam tử đại hỉ, lập tức thuận dòng mà tại, đang đến gần cầu ván gỗ lúc ra sức quăng ra, liền đem lão giả ném tới cầu ván gỗ phía trên, mà chính hắn thì đã mất đi lần này tự cứu cơ hội. Một cơn sóng đánh tới, nam tử trong nháy mắt bị cuốn vào sông thấp, mà từ thành bắc đi theo mấy cái kia đại hán thì nhanh chóng vọt tới trên cầu gỗ đem lão giả cứu lên, nhưng lại rốt cuộc không nhìn thấy nam tử thân ảnh. Tiên liễu thành bên ngoài, tiểu liễu bờ sông trên đồng cỏ, nam tử tại phun ra mấy ngụm nước sông sau, cả người dần dần thanh tỉnh lại. Hắn cảm thấy mình thân thể thật ấm áp đến tựa như là tại phơi nắng. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, lại phát hiện chính mình nằm ở ngoài thành tiểu liễu bờ sông trên bãi cỏ. Nam tử duỗi tay lần mò, quần áo là làm, bãi cỏ là làm, nhưng là trên trời mưa to còn tại bên dưới, nhưng không có một giọt rơi xuống chính mình trung quanh năm thước trong vòng. Người tên là gì? Một cái lạ lẫm mà âm thanh trong trẻo từ một bên truyền đến. Nam tử giật nảy mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái thân mặc ngọc hà sắc đạo bảo, phía trên treo lên kỳ lân đồ án nam tử tuổi trẻ chính nhìn xem chính mình. Mà tại nam tử trẻ tuổi sau lưng còn đứng lấy 11 cái người mặc lôi bảo, uy nghiêm túc mục đạo nhân. Nam tử tại sửng sốt một lát liền đột nhiên kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên bái nói ta gọi Đồng Vĩnh, xin hỏi là chư vị đạo trưởng đã cứu ta sao? Đồng Vĩnh phát hiện, năm đó khinh nam con nghe được chính mình danh tự sau biểu lộ hơi chậm lại, sau đó liền nhàn nhạt hướng hắn nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại nhàn nhạt đối với hắn nói hai chữ, không sai. Sau đó, nam tử trẻ tuổi quay người liền dẫn cái kia 11 cái đạo nhân rời đi, thân ảnh của bọn hắn rất nhanh liền biến mất tại mưa to bên trong. Lạch cạch Đồng Vĩnh dưới chân một tiếng dị hưởng, hắn đột nhiên lấy lại tinh thần cúi đầu nhìn lại, lại là một thanh dù che mưa. Dầm dầm tại dù che mưa xuất hiện một khắc này, cái kia đầy trời mưa rào tầm tã trong nháy mắt đánh vào Đồng Vĩnh trên thân. Đồng Vĩnh không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian nhặt lên, mở ra dù che mưa cũng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi nơi tránh mưa. Cứu được Đồng Vĩnh sau, Phương Giám mang theo lôi tướng, lôi binh bọn họ lần nữa tới đến Yên Liễu thành thành hoàng miếu trên không. Lúc này Yên Liễu thành thành hoàng miếu bốn phía tường ngoài đều đã triệt để bị sói lở, chỉ để lại một tòa thành hoàng miếu chủ điện cô linh linh ngâm mình ở trong nước. Trận mưa lớn này có vấn đề, Phương Giám nói ra, tra một chút. Lôi tướng hỏi, Hồng Thanh chân nhân, vậy chúng ta muốn bắt người? Phương Giám nghĩ, nói người kia ta tự mình đi tìm, các ngươi tra một chút trận mưa này lai lịch. Nói đến đây, Phương Giám ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, phát hiện cái này mưa bụi hào không có ngừng ý tứ, vô pháp vô thiên. Phương Giám ngữ khí băng lãnh, thậm chí mang theo vẻ tức giận nói ra. Nghe được Phương Giám trong giọng nói lanh ý cùng phẫn nộ, Lôi tướng trong lòng nhảy một cái, lập tức nói ra, Hồng Thành chân nhân yên tâm, tại hạ nhất định sẽ đem việc này tra cái rõ ràng. Lại tìm hắn hỏi một chút. Phương Giám đưa tay chỉ phía dưới thành hoàng miếu nói, mưa to sông là hắn thành hoàng miếu, hắn nhất định biết nội tình. Tuân lệnh. Lôi tướng lúc này ôm quyền đáp. Sau đó Phương Giám liền đem việc này giao cho Lôi tướng, mà chính mình thì Giá Vân tiếp tục hướng Thất Tiên Nữ Khí Cơ vị trí bay đi. Thấu chương xong, chương 371, người muốn võ lực khả pháp. Chương 371, người muốn võ lực khả pháp. Chương 371, người muốn võ lực khả pháp. Thất Tiên Nữ đứng tại cửa lớn cửa dưới mái hiên, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước cửa ngõ. Đồng Vĩnh vừa rồi ra ngoài tiếp đồng vụ, lúc đầu Thất Tiên Nữ nghĩ đến nàng đi, nhưng Đồng Vĩnh lại khác ý, để nàng lưu lại chiếu khán hài tử. Mặc dù Đồng Vĩnh biết nàng là tiên nữ trên trời, nhưng là hắn một đại nam nhân ở nhà, lại làm cho một nữ nhân ngược đội mưa đi bên ngoài bút đầu, làm sao cũng nói không đi qua. Thành hoàng miếu khoảng cách Đồng gia cũng không xa, đi đường lời nói đại khái chỉ cần thời gian một nén nhang. Nhưng nhìn xem đầu đường cuối ngõ tràn vào nước mưa, Thất Tiên Nữ trong lòng hay là không khỏi lo lắng. Mẹ, mẹ! Đúng lúc này, Đồng Cẩm thanh âm ở hậu phương trong thính đường vang lên, Thất Tiên Nữ liền vội vàng xoay người trở về nhìn lại, đã thấy ở hậu phương trong chính đường, một cỗ lũ lụt bay vọt mà ra, trong nháy mắt chảy vào trong sân. Mà Đồng Cẩm thì đứng tại trong sảnh trên ghế trốn tránh nước, một bên hướng ra phía ngoài hô hào mẹ. Thất Tiên Nữ vội vàng quay người từ phía bên phải phòng dưới hiên trở về chính sảnh, nhìn xem một ảo ảo dòng nước từ phòng ốc tường sau nền tảng phía dưới tràn vào, một đôi mi thanh tú lập tức nhíu chặt ở cùng nhau. Mẹ, nước này có thể hay không đem phòng ở phá tan a? Đồng Cẩm đứng trên ghế, một mặt lo âu hướng Thất Tiên Nữ hỏi. Thất Tiên Nữ vận chuyển thần niệm quét qua phòng ốc bốn phía tường cơ, lập tức lắc đầu nói, tạm thời còn sẽ không, không biết cái này mưa muốn tiếp tục bao lâu. Ngay tại thất tiên nữ vừa dứt lời, bên ngoài đại môn đột nhiên vang lên một trận tiếng ồn ào. Đông gia nương tử, Đông gia nương tử. Thất tiên nữ nghe được có người đang gọi, lập tức giẫm lên trên mặt đất không có qua cổ chân nước đi tới trước đại môn. Chỉ thấy quê nhà đám láng giềng che dù tề tụ ở ngoài cửa, hướng thất tiên nữ nói Đông gia nương tử, không xong, thành hoàng miếu bên ngoài cầu bị thủy xung sụp đổ, nhà ngươi Đồng Vĩnh cùng Đồng lão gia tất cả đều rơi vào trong sông bị thủy xung đi. Tại thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh thành thân trước đó, Đồng gia là rất nghèo, nhà cũng ở ngoài thành vùng hoang vu. Mà thất tiên nữ cùng Đồng Vĩnh thành thân sau, thất tiên nữ lợi dụng pháp thuật đến dệt vải buôn bán, rất nhanh Đồng gia liền đem vải bóc sinh ý làm được phong sinh thủy khởi, nhất là tại trong 10 năm này. Cho nên trước kia Đồng lão hán hiện tại cũng thay đổi thành Đồng lão gia, bất quá vị này Đồng lão hán mặc dù thành Đồng lão gia, lại không chút nào lão gia giá đỡ, thân mật lắng giềng, đối với có khó khăn người khả năng giúp đỡ liền tận lực giúp đỡ, cho nên Đồng gia ở bên trái lân cận phải bỏ bên trong thanh danh cùng quan hệ phi thường tốt. Thất tiên nữ nghe chút Đồng Vĩnh phụ tử bị lũ lụt cuốn đi, sắc mặt vừa loáng trắng nhợt, thân thể một cái lắc lư, sau đó cái gì cũng không lo được, trực tiếp bước lên mưa to liền xông ra ngoài. Những cái kia đến thông chi thất tiên nữ quê nhà láng giềng không nghĩ tới Đồng gia này đường tử như thế lô mãng mà lại nàng chạy tốc độ cực nhanh, tựa hồ căn bản không nhận trên mặt đất dòng nước ảnh hưởng, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền đã xuất ngõ nhỏ. Mẹ, mẹ! Đồng Cẩm đội vàng đuổi theo chạy ra, nhưng rất nhanh liền bị ngoài cửa đám láng giềng cản lại. Mấy cái đại lao ra đội vàng ngăn lại Đồng Cẩm, sau đó hướng mấy cái khác tiểu hỏa tử nói nhanh, mau đi đi Đồng gia nương tử đuổi trở về, nàng một cái con gái yếu ớt ở bên ngoài quá nguy hiểm. Thất tiên nữ đang chạy ra đường ngõ hẻm sau, nhìn thấy trước mắt trong mưa rào tầm tã trên đường phố không có mưa hay, lập tức vận chuyển pháp lực hóa thành một đạo linh quang bay lên bầu trời. Nhưng ngay lúc nàng vừa mới bay đến giữa không trung thời điểm, đã thấy phía trước một đạo tiên quang hiện lên, Phương Giám đã xuất hiện ở trước mặt của nàng. A! Thất tiên nữ giật nảy mình, đợi thấy rõ là Phương Giám lúc, càng kinh hãi hơn thất sắc. Tại ngu ngơ một lát sau, thất tiên nữ không thể không hít sâu một hơi, sau đó tiến lên bái nói Thái Nguyên Thượng Thành cung phụng liền tiên nữ tiểu thất, gặp qua Hồng Thanh chân nhân. Ngươi biết ta? Phương Giám ánh mắt nhìn chăm chú lên thất tiên nữ hỏi. Thất tiên nữ nói hôm nay trong núi vội vàng gặp nhau, chưa kịp bái kiến, còn xin Hồng Thanh chân nhân tha thứ. Phương Giám thản nhiên nói, ngươi phụng đại tiên tôn chi mệnh, đem Đồng Cẩm trả lại Đồng Vĩnh nuôi dưỡng, vì sao hạ giới 10 năm không về? Thất tiên nữ khẽ cắn môi dưới, nói Hồng Thanh chân nhân, tiểu thất hiện hữu một kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn làm, Hồng Thanh chân nhân có thể tạo thuận lợi. Ngươi muốn đi tìm Đồng Vĩnh? Phương Giám hỏi. Thất tiên nữ giật mình, lập tức lo lắng nói, vừa rồi đám láng giềng nói, Đồng Lang cùng ta công công bị xông vào trong sông, ta muốn đi cứu bọn họ. Phương Giám nói ngươi công công đã được người cứu đi lên, ngay tại hướng trong nhà người đưa đi. Về phần Đồng Vĩnh, hắn cũng đã bị ta cứu lên, ngay tại ngoài thành bên kia bờ sông, đợi mưa cạnh thủy hạn đằng sau liền sẽ trở về. Thật? Thất tiên nữ nghe vậy lập tức mừng rỡ hỏi. Phương Giám thản nhiên nói, ta sẽ lừa ngươi sao? Đa tạ Hồng Thanh chân nhân. Thất tiên nữ lần này là thành tâm thành ý hướng Phương Giám làm một đại lễ. Nhưng Phương Giám lại nghiêng người sang đi, không nhận nàng cái này thi lễ, cũng nói ta cứu hắn không phải là bởi vì ngươi, mà là bởi vì hắn hiếu tâm khả gia. Về phần ngươi, ta chính là tới tìm ngươi, lập tức cùng ta về thiên đình đi thôi. Cái này thất tiên nữ nghe vậy giật mình, đội văn nói, Hồng Thanh chân nhân, có thể thư thả tiểu thất mấy ngày? Không có khả năng. Phương Giám nói ra, lập tức cùng ta trở về. Thất tiên nữ cầu khẩn nói, Hồng Thanh chân nhân, vậy ngươi có thể làm cho ta trở về cùng công công, Đồng Lang còn có Cẩm Nhi bọn hắn cáo biệt sao? Phương Giám nói không cần cáo biệt, liền để bọn hắn cho là ngươi bị lũ lụt cuốn đi đi, như vậy chính hảo đoạn trần duyên. Thất tiên nữ nghe vậy lập tức khó mà tiếp nhận điều nói, như vậy bọn hắn chắc chắn thống khổ bạc phần, ta làm sao nhận tâm im ngay? Phương Giám quát lớn một tiếng, sau đó đưa tay một chỉ, nói đi. Thoại âm rơi xuống, Phương Giám trong tay lập tức bay ra một đạo tiên quang kia một khi bay ra, lập tức hóa thành một đầu xích vàng hướng thất tiên nữ khóa đến. Thất tiên nữ thấy thế, lúc này đưa tay từ trên đầu rút ra một cây ngọc châm, chỉ gặp nàng đem ngọc châm kia ném đi, ngọc châm kia lập tức liền hóa thành một đạo bạch mang bay ra. Chỉ nghe khi một tiếng, cái kia bay đến thất tiên nữ đỉnh đầu xích vàng lập tức liền bị ngọc châm đánh nát. Đánh nát xích vàng đằng sau, ngọc châm đống nhiên nhất chuyển liền bay trở về thất tiên nữ trong tay. Phương Giám thần sắc trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm thất tiên nữ nói làm sao, ngươi muốn võ lực kháng pháp, ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi đưa con không về chi tội không nghiêm trọng lắm, nhưng ngươi nếu là lấy võ lực đối kháng thiên pháp, cũng đừng trách ta vô tình. Phương Giám nói đi, chỉ nghe ngâm một tiếng kiếm minh vang vọng vân không, sau đó thái ớt kim quang kiếm đột nhiên từ Phương Giám mi tâm bay ra, mang theo vạn quân kiếm thế treo cao trên bầu trời, kiếm mang trực tiếp khóa chặt thất tiên nữ thần hồn. Thất tiên nữ nghe vậy, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời treo cao thái ớt kim quang kiếm, tại cái kia kinh khủng kiếm thế phía dưới, thất tiên nữ cũng thiết thiết thực thực cảm nhận được cực kỳ rõ ràng tử vong uy hiếp. Đạo tâm đang không ngừng cảnh báo, thất tiên nữ trong lòng vừa bội lại cháy, cuối cùng đành phải đem ngọc châm kia cắm quay đầu bên trên, sau đó thật sâu cúi đầu, nói ra, Hồng Thanh chân nhân, tiểu thất lo nghị chi tình xin ngài thông cảm. Ta có một lời, xin mời Hồng Thanh chân nhân xem xét quyết định. Nói đi. Phương Giám nói ra. Thất tiên nữ nói ta chi sai lầm chính là tư tình, nhưng hôm nay mưa to này lại là ô nhiễm môi trường. Tiểu thất vô luận như thế nào, cũng sẽ ở nơi này chờ đợi Hồng Thanh chân nhân xử trí. Nhưng mưa to này phía dưới lê dân thương sinh lại đợi không được, Hồng Thanh chân nhân không ngại đi trước tra một chút mưa to này phía sau phải chăng có trái với thiên điều sự tình. Thứ nhất có thể minh chính thiên pháp, cứu vớt sinh linh. Thứ hai cũng có thể cho tiểu thất một chút cáo biệt người nhà thời gian, mong rằng Hồng Thanh chân nhân đáp ứng. Phương Giám nghe nói như thế, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, cái kia mưa to còn tại rơi xuống, không có chút nào muốn ngừng ý tứ. Mà phía dưới Yên Liễu thành bên trong đã là một mảnh trạch quốc, lũ lụt đã khắp tiến thiên gia vạn hộ, thế cục nguy như trồng trứng. Nhìn đến đây, Phương Giám lúc này đưa tay hóa ra một đạo thái ớt kim quang kiếm phủ, cũng đưa đến Thất Tiên Nữ trước mặt nói đem kiếm phủ này thu nhập Nghê Hoàng cung bên trong. Thất Tiên Nữ thấy thế, biết Phương Giám nhả ra, thế là lập tức đưa tay tiếp nhận kiếm phủ, không hề nghĩ ngợi liền thu nhập Nghê Hoàng cung bên trong. Khi kiếm phủ tiến vào Nghê Hoàng cung, Thất Tiên Nữ lập tức cảm giác được cái kia đạo kiếm phủ tại nàng Nghê Hoàng cung bên trong cắm rễ xuống, lấy nàng dương thần cảnh tu vi, căn bản không có năng lực đem nó trục xuất bên ngoài cơ thể. Kiếm phù này tại ngươi Nê Hoàng cung bên trong, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, ta đều có thể biết được vị trí của ngươi. Dù là cách xa vạn dặm, cũng có thể phát ra kiếm khí đưa ngươi thần hồn chém chết. Ta khuyên ngươi tốt nhất liền đợi tại Yên Liêu thành phương viên trong vòng trăm dặm, đừng có tâm tư khác. Lưới trời tuy thưa nhưng có loạn, không ai có thể đạo thoát thiên pháp chế tải. Nói xong, Phương Giám thân hình hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt tiêu tán vô tung. Tấu chương xong, chương 372, Sa Hồ Long cung chương 372, Sa Hồ Long cung chương 372, Sa Hồ Long cung Phương Giám đi vào Yên Liêu thành bắc ngoại ô 30 dặm chỗ. Mây mưa kia bàn sơ cao hứng phương tiện ở chỗ này. Lúc này mưa to như cũ tại hạ, Phương Giám quay đầu hướng Yên Liếu thành nhìn lại, đã thấy toàn bộ Yên Liếu thành đều bao phủ tại mưa to bên trong. Ầm ầm đột nhiên, đỉnh đầu trong mây mưa truyền đến một tiếng sấm rền, sau đó một đạo thiểm điện xẹt qua mây đen, chiếu sáng Yên Liếu thành trong ngoài. Ngay sau đó, chỉ gặp một tên lôi tướng cầm trong tay lôi tiền, từ mây mưa kia bên trong không ngừng xê dịch xoay nhanh, trên thân thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo lôi quang, dường như tại cùng người đấu pháp. Phương Giám vận chuyển pháp lực, tay kết pháp quyết hướng trên hai mắt một chút, chợt chỉ gặp hắn trong mắt kim quang lóe lên, lập tức liền xem thấu trùng điệp mây đen. Chỉ gặp cái kia trùng điệp trong mây mưa, hai đầu dài hơn 10 trượng chân tiên kim long ngay tại vân trung lật đợt quyển sóng, thương vân bố vũ. Mà cái kia lôi tướng muốn ngăn cản, nhưng trong đó một đầu kim quang hừng hực kim long lại tại càng không ngừng trở ngại lôi tướng. Cái kia kim long một cái kết thúc, đem lôi tướng đánh bay ra ngoài, lôi tướng bay ngược mấy chục trượng sau ổn định thân hình, sau đó đưa tay chỉ vào cái kia kim long nói các ngươi dám không lệnh bố vũ, còn không mau mau thu tay lại, miễn cho đổ thán sinh linh. Phi, đầu kia ngăn trở lôi tướng kim long miệng nói tiếng người, hướng lôi tướng nói ra, ta Long tộc Hưng Vân Bố Vũ chính là thiên tư thần thông, ngươi một lôi tướng quản nhiều như vậy làm gì? Lôi tướng quát, các ngươi vô tự mưa xuống mưa to mưa như chút nước, khiến dòng sông tăng gọn, thành nước chảy ngược, thành hoàng miếu tường ngoài cũng đã bị sói lở, còn không biết sai sao? Cái kia kim long nghe vậy, lập tức lớn tiếng nói, thành hoàng miếu, ta sông chính là nó. Cửu đệ, mưa lớn hơn chút nữa. Tốt, tứ tỷ mặt khác đầu kia kim long lên tiếng, chỉ gặp hắn quanh thân kim quang lóe lên, sau đó mưa to lập tức biến lớn hơn. Lôi tướng thấy vậy nhị long vậy mà làm trầm trọng thêm, lập tức giơ lên lôi tiên liền xuống tới. Khi cái kia tứ tỷ lập tức dâng lên to lớn kim long chi thân hướng lôi tướng đánh tới, cái kia lôi tướng quanh thân lôi quang điện thiểm, một lôi tiên mang theo mấy chục đạo thiểm điện hướng long tứ tạ đánh tới. Nhưng này long tứ tạ hai cái to lớn kim long chân trước bổ xuống dưới, liền đem lôi tướng trong tay lôi tiên bắt lấy, sau đó lại là một cái vung bôi đem lôi tướng đánh bay ra ngoài. Cái này lôi tướng cùng con rồng kia tứ tỷ mặc dù đều là chân tiên cảnh, nhưng lôi tướng pháp lực cùng nhục thân hiển nhiên đều không phải là rồng này tứ tỷ đối thủ. Chân long không sợ xét đánh, lôi bộ thiên tướng bình thường thủ đoạn đều là khắc chế yêu ma, nhưng kim long lại không sợ những thủ đoạn này. Theo lôi tướng bị đánh lui, Phương Giám thả người bay vào trong mây, đưa tay vận chuyển pháp lực, chỉ gặp một cái cự đại thủ ấn trong nháy mắt từ thiên vũ hạ xuống. Ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn vang tận mây xanh, đại thủ ấn kia trực tiếp đánh vào long tứ tạ trên thân, lập tức long tứ tạ cái kia dài hơn 10 trượng thân rồng lập tức lân giáp bay tán loạn, một tiếng hét thảm liền trực tiếp đập xuống đến nơi xa ngay tại Hưng Vân Bố Vũ đầu kia kim long trên thân. Tiếp lấy hai đầu kim long cùng nhau rơi xuống mây xanh, đập vào trên mặt đất, biến thành hai người mặc kim bào một thiếu nữ cùng một thiếu niên. Thiếu nữ thân kiều thể đẹp, dung nhan tuấn lệ, mà thiếu niên kia thì sinh uy vũ tuấn lãng, một mặt kiệt ngạo. Lúc này hai người đều là miệng phun máu tươi, có thể thấy được vừa rồi Phương Giám một trường kia mạnh mẽ đến đâu. Phương Giám cúi đầu nhìn xem hai người, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hai người không lệnh mà hưng mưa, sông hủy thành hoàng miếu, dìm nước Yên Liêu thành, ta làm các ngươi tại ngày mai giờ thìn trước đó đến lôi bộ nhận tội lãnh phạt, nếu là chậm trễ, tất không dễ tha. Mơ tưởng, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám gọi ngao ra ra ta nhận tội. Thiếu niên kia nghe vậy lúc này giận dữ, liền muốn tiến lên đến cùng Phương Giám giao thủ. Nhưng này thiếu nữ lại lập tức ngăn cản thiếu niên, thấp giọng nói, người này là huyền tiên tu vi, người ta không phải là đối thủ, về trước Long cung đi nói cho phụ vương cùng mẫu hậu. Thiếu niên tựa hồ rất nghe vị này Long tứ tạ lời nói, lúc này gật đầu nói, tốt. Thiếu niên đứng thanh sau, lập tức ngẩng đầu lên hướng Phương Giám nói ra, ừ, các ngươi trở lấy, sẽ có người tới thu thập các ngươi. Trên trời này vũ vân chí ít còn có thể lại xuống một ngày, các ngươi có bản lĩnh đã thu à? Nói xong, thiếu niên cùng thiếu nữ lập tức phi thân hóa thành hai đầu kim long bay vút lên, một lát sau liền biến mất ở thiên vũ ở giữa. Dừng lại, cái kia lôi tướng còn muốn lại đuổi, nhưng lại bị Phương Giám ngăn lại. Chỉ gặp Phương Giám nhìn xem thiếu niên kia cùng thiếu nữ rời đi phương hướng, sau đó thản nhiên nói, Sa Hồ. Lôi tướng hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Phương Giám. Phương Giám gặp lôi tướng không hiểu chính mình ý tứ, thế là nói ra, cái này hai đầu kim long bay xuống tại Sa Hồ bên trong. Lôi tướng trong nháy mắt kịp phản ứng, nói Sa Hồ Long cung, bọn hắn là Sa Hồ Long cung Long tử Long nữ. Long tử Long nữ. Phương Giám ngữ khí rất lạnh, thử. Thiên hình đài đúng vậy nhận biết rồng gì tử Long nữ. Phương Giám nói xong, lúc này gọi ra Thiên Luật Kim Phủ, chỉ lên trời bên trên đánh ra một đạo phù quang. Ước chừng qua một chén trà thời gian sau, trọng thiên phía trên rơi xuống một đạo tiên quang, chỉ gặp một người mặc tố sa áo tơi, đầu đội mây màn mũ rộng vành, khuôn mặt hoa dạo, dáng người nhẹ dắt thần nữ xuất hiện tại trên đám mây. Thần nữ sau khi xuất hiện, Phương Giám lúc này chắp tay nói, "Vũ sư đạo hữu." Mà cái kia Lôi Bộ Tiên tướng cũng lập tức hành lễ bái nói, "Vũ sư đại nhân." "Điện mẫu, Phong Bá, vũ sư đều là Lôi Bộ tiên quan, vị vũ sư này chính là chuyên ti tam giới mưa sự tỉnh tiên quan, là nguyên tam phẩm. Bất quá, đại chủ sứ đã sớm hạ sắc lệnh, 36 ngày lôi công từ lịch tháng sau bắt đầu, cũng chính thức điều chỉnh làm nguyên tam phẩm tiên quan. Cho nên tháng này Phương Giám chức quan so 36 ngày lôi công hơn một cấp, nhưng tháng sau bắt đầu, 36 ngày lôi công phẩm cấp liền so Phương Giám cao hơn một cấp." Vũ sư hướng Phương Giám hoàn lễ nói, "Hồng Thanh chân nhân, gọi bần đạo chuyện gì?" Phương Giám đưa tay một chỉ trên trời vũ vân nói, "Có người không lệnh mà mưa, bố trí xuống vũ vân hạ xuống mưa to, hai họa nơi đây sinh linh, còn xin vũ sư thi triển thần thông, đem cái này vũ vân thu." Vũ sư nghe vậy, lúc này hướng trước mắt vũ vân nhìn thoáng qua, sau đó gật đầu nói, "Việc này dịch nhĩ." Nói đi, chỉ gặp vũ sư đưa tay vẫy một cái, một mảnh năm hà sắc ngọc sa từ vũ sư trong tay áo bay ra, chỉ gặp cái kia ngũ hàng ngọc sa đón gió biến lớn, sau đó ném xuống dưới, lập tức liền đem bao trùm phương viên hơn 300 dặm vũ vân toàn bộ lượn đứng lên. Vũ sư tố tay một chút, cái kia ngũ hàng ngọc sa lập tức bay trở về vũ sư trong tay, cũng bị vũ sư thu nhập trong ống tay áo. "Hồng Thanh chân nhân, vũ vân đã thu, nhưng còn có sự tình sao?" Vũ sư lúc nói chuyện không buồn không vui, không khổ không cười, khí chất giống như một vũ tinh khiết thanh tuyển bình thường. Phương Giám nghe vậy nói, "Đa tạ đạo hữu, nếu không có chuyện gì khác." Vũ sư điểm nhẹ bước tay, nói, "Tốt, vậy ta liền trở về Lôi Bộ đi, cáo tử." "Đạo hữu tạm biệt." Phương Giám nói ra. Sau đó vũ sư đạp trên một mảnh hà vân quay người bay vào cựu trùng, trong khoảnh khắc liền biến mất ở trọng thiên bên trong. "Phụ vương, mẫu hậu." Long tứ tạ cùng Long cựu đệ trở lại Sào Hồ Long cung sau, lập tức đi vào lòng cung trong đại điện, hai người đều là một mặt ủy khuất hô hào. Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch là thái ớt huyền tiên tu vi, mà phu nhân của hắn cũng chính là Sào Hồ Long cung Long Mẫu cũng là thái ớt huyền tiên tu vi, bất quá Sào Hồ Long Vương so với phu nhân của mình, tại bối cảnh cùng địa vị liền muốn thấp rất nhiều. Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch là Đông Hải Long cung hệ thống gia phả nhất mạch thiên tri, về sau bởi vì năng lực xuất chúng bị Đông Hải Long Vương bổ nhiệm làm Sào Hồ Long cung chi chủ, là Sào Hồ Long Vương, cũng là Sào Hồ thủy thần. Nhưng là Ngao Lịch phu nhân lai lịch có thể rất khác nhau, giống như nàng họ Phùng, danh Nguyệt, chính là Hà Độc Linh Nguyên Vương Phùng Di trực hệ lục thế tôn. Hà Độc Linh Nguyên Vương Phùng Di chính là thiên đỉnh làm sáng tỏ tôn thần, là Hà Độc thần quân, trưởng quản thiên hạ sông ngòi. Nó quyền hành cùng Đông Hải Long Vương là tương xứng, Sào Hồ Long Cung cũng chính bởi vì vị này Long Mẫu mới có cao hơn nhiều khác giang hồ Long Cung địa vị. Cho nên khi Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch cùng Sào Hồ Long Mẫu Phùng Nguyệt nhìn thấy con cái của mình, nhất là thương yêu nhất đấu tử mang thương mà về lúc, càng là chấn kinh phi thường, trong lòng cũng là tức giận không thôi. "Có ta, các ngươi vì sao bị thương nặng như vậy?" Phùng Nguyệt liền tranh thủ đấu tử ôm vào lòng hỏi. Chỉ nghe Long Tứ Tạ tố cáo, "Phụ vương, mẫu hậu, ta cùng cựu đệ tại Yên Liễu thành bên ngoài bố vũ, muốn là đại tỷ ra một hơi, nhưng lại không biết từ đâu tới lôi tướng xen vào việc của người khác, cùng một cái khác giã đạo sĩ cùng một chỗ đả thương ta cùng cựu đệ." "Lôi tướng, giã đạo sĩ?" Một bên Ngao Lịch nghe vậy khẽ giật mình, nhưng còn không đợi tha từng hỏi, một bên đấu tử Ngao Kiệt liền lại phun một ngụm máu đi ra, cũng hướng Phùng Nguyệt kêu lên, "Mẫu hậu, ta đau quá." Phùng Nguyệt nghe chút chỗ nào còn có thể có lý trí, lập tức tức đau lòng lại tức giận nói, "Con ta, mẹ lập tức dẫn ngươi đi chữa thương." Nói Phùng Nguyệt liền mang theo Ngao Kiệt đứng dậy, sau đó trở lại hướng Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch nói, "Cái này nhất định là Lôi Bộ lôi tướng cùng nhân gian tu sĩ cấu kết, nhu đồ ta Long tộc nhục thân, phu quân, ngươi thân là Sào Hồ Long Vương, nhất định phải vì Yên Nhi cùng Kiệt Nhi lấy một cái công đạo." Nói đi, Phùng Nguyệt liền dẫn Ngao Kiệt cùng Ngao Yên hướng Long cung hậu điện chữa thương linh chỉ đi đến. Phùng Nguyệt ba người sau khi đi, Ngao Lịch cũng là một mặt tái nhợt, người nào dám không đem chính mình Sào Hồ Long cung để vào mắt, dám ở cửa nhà đả thương con cái của mình. Việc này nếu không để cái kia hai cái hung nhân trả giá đắt, vậy mình cái này Sào Hồ Long Vương về sau còn thế nào tại Long Vương vòng lan lộn. Đấu chương xong, chương 373, Lôi đỉnh chi nội chương 373, Lôi đỉnh chi nội chương 373, Lôi đỉnh chi nội Yên Liễu thành, từ vũ sư thu những cái kia mây mưa sau, tiểu Liễu Hà bên trong nước sông rất nhanh liền tiêu mất. Mà nước sông vừa mất, trong thành nước cũng liền lấy cực nhanh tốc độ biến mất xuống dưới. Bất quá, Yên Liễu thành từng nhà cũng bắt đầu bận bịu một sự kiện, đó chính là từ trong nhà hướng mặt ngoài múc nước, bởi vì dành dụm ở nhà nước là chạy không đi ra, chỉ có thể người đến múc. Làm lần này mưa to trọng điểm đả kích đối tượng, Yên Liễu thành thành hoàng miếu không chỉ có tường ngoài toàn bộ đổ sụp, liền ngay cả nội tường nền tảng cũng hoàn toàn bị sụp hỏng, nội tường khắp nơi đều xuất hiện vết nứt, tùy thời đều có sụp đổ khả năng. Mà lúc này, tại thành hoàng miếu âm trên điện, Phương Giám mặt không thay đổi nhìn phía dưới đứng yên Dục Châu phủ thành hoàng, cùng những cái kia thành hoàng miếu bên trên phán quan, thi thần còn có âm tư tướng quân. Không thể không nói, vị này Dục Châu phủ thành hoàng hoàn toàn chính xác có được một bộ tốt mặt mũi, chỉ gặp hắn mặt như ngọc, môi như bôi son, tuấn lãng tu đủ, dáng người ung tùm. Nhất là tư chất của hắn phi thường tốt, cứ việc hiện tại chỉ có nguyên anh cảnh tu vi, nhưng Phương Giám lại có thể nhìn ra gốc rễ xương bất phàm, tương lai thành tiểu chí ít có thể đạt tới thái ớt huyền tiên, như lại nô đem lực, kim tiên cũng chưa hẳn không thể. Nhưng này đều là nói sau, lúc này Phương Giám ngựa khí rét lạnh mà hỏi thăm, "Dục Châu phủ thành hoàng, ta hỏi ngươi, mưa to này vì sao muốn xông ngươi thành hoàng miếu?" Cái này Dục Châu phủ thành hoàng sắc mặt ngưng tụ, lập tức có chút chần chờ địa nói, "Khởi bẩm Hồng Thanh chân nhân, nguyên do trong này, hạ quan cũng không biết." Phương Giám thản nhiên nói, "A, ngươi không biết được." "Hạ quan thực sự không biết được, xin mời Hồng Thanh chân nhân minh giám." Dục Châu phủ thành hoàng hạ bái nói ra. Phương Giám nghe vậy, nhìn thoáng qua bên cạnh đứng yên lôi tướng, chỉ gặp cái kia lôi tướng lập tức đứng ra nói ra, "Dục Châu phủ thành hoàng, hai con rồng kia trong đó có một nữ tử, nàng chính miệng nói tới sông chính là Thành Hoàng Miếu. Miếu đối với cái này người có gì giải thích? Thành Hoàng nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi, nàng là nói như vậy sao? Lôi tướng có chút bất mãn nói, ngươi cho rằng bản thần đang nói láo sao? Lôi tướng dù sao cũng là Lôi Bộ Thiên tướng, giờ phút này vừa lộ ra thần sắc bất mãn, quanh thân khí cơ lập tức liền tán lộ ra, đem toàn bộ âm điện chấn động đến một trận run rẩy. Không dám không dám. Thành Hoàng vội vàng ôm quyền nói, tướng quân hiểu lầm hiểu lầm. Phương Giám đưa tay để Lôi tướng lui trở về, sau đó hướng Thành Hoàng hỏi, ta hỏi ngươi một lần nữa, hai con rồng kia tại sao muốn hưng mưa sông hủy ngươi Thành Hoàng miếu? Thành Hoàng thở dài, sau đó hướng Phương Giám bái nói, Hồng Thanh chân nhân, hạ quan thật không biết. Phương Giám mỉm cười, hỏi, ngươi Thành Hoàng miếu tường ngoài sụp đổ, ép đến phàm nhân, ngươi vì sao không cứu? Thành Hoàng chậm rãi mà đàm nói, thiên điều có quy định, tiên quan không được đúng tay thế gian sự tình, không được can thiệp thế gian tai họa phúc báo. Ngươi rất hiểu thiên điều. Phương Giám hỏi. Thành Hoàng mỉm cười, tự tin nói, hạ quan đã sớm đem thiên điều pháp lệnh khắc trong tấm khảm. Phương Giám nói ra, vậy ngươi có biết, nếu là ngươi đem hôm nay chi tình giấu giếm công báo, là tội gì đi? Thành Hoàng nghe vậy nói, hạ quan xác thực không biết nguyên do trong đó. Hồng Thanh chân nhân làm gì đau khổ ép hỏi. Phương Giám cười nói, tốt, không ép hỏi, không ép hỏi. Thành Hoàng gặp Phương Giám nhả ra, lập tức chắp tay bái nói, đa tạ Hồng Thanh chân nhân thông cảm. Phương Giám nói, chấm đã, ta chỉ nói không ép hỏi, không nói không cần những phương pháp khác. Thành Hoàng sắc mặt chỉ trệ, sau đó chỉ gặp Phương Giám đưa tay một chỉ chính mình, nói ra, Lôi tướng nghe lệnh, dùng tra hồn vấn phách pháp giúp Thành Hoàng lao ra khôi phục một chút ký ức. Tuân mệnh. Lôi tướng lập tức lĩnh mệnh, cũng hóa thành một đạo thiểm điện bay đến Thành Hoàng trước mặt. Thành Hoàng sắc mặt đại biến, doa đến liên tục lui bước nói, Hồng Thanh chân nhân, ta chính là thiên đại nhường phẩm tiên quan, một phụ Thành Hoàng, không có Thái Huyền Đô tỉnh sắc lệnh, ngươi mặc dù thân là thiên pháp quan, cũng không thể đối với một vị vô tội ngũ phẩm tiên quan tùy ý tra tấn. Phương Giám cười ha ha một tiếng, nói ra, tư pháp thiên thần hoàn toàn chính xác, cần chứng cơ xác thực hoặc Thái Huyền Đô tỉnh sắc lệnh mới có thể đối với một vị ngũ phẩm tiên quan tra tấn, nhưng ta không cần. Nói đi, Phương Giám đưa tay vây một cái, chỉ gặp một đạo huyền quang tại Phương Giám trong tay sáng lên, một đạo huyền quang triệt triệt kim chiếu lập tức xuất hiện tại Phương Giám lòng bàn tay. Đây là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi Đại Đế ban thưởng ta Tử Vi Huyền Phù, đối với tứ đại bộ châu dạy trước hết thể tiên quan đều có thể tiền trạm hậu tấu. Phương Giám chậm rãi nói ra. Thành Hoàng toàn thân chấn động, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cuối cùng lại trở thành sợ hãi cùng sợ sệt. Chỉ nghe bịch một tiếng, Dục Châu phủ Thành Hoàng trực tiếp quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng nói, Hồng Thanh chân nhân bất giận, hạ quan nguyện lấy tình hình thực tế chiêu bẩm. Đã chậm. Phương Giám hướng Lôi tướng nói, trả tấn. Theo một đạo tiên quang sáng lên, tiếp lấy Dục Châu phủ Thành Hoàng kêu thảm liền tràn ngập tại toàn bộ âm trên điện, chung quanh Thành Hoàng miếu văn võ phán quan, âm dương tư thần, tốc báo tư thần, cụ sát tư thần, bát yêu tướng quân, chóc quỷ tướng quân, gồng, khóa tướng quân, còn có một đám âm sai đều dọa đến toàn thân run rẩy, không dám nhìn thẳng Phương Giám. 30 hơi thở sau, Dục Châu phủ Thành Hoàng đã toàn thân cứng ngắc nằm ở trên mặt đất, hắn hai mắt mở người, toàn thân run rẩy không thôi, da mặt cũng bắt đầu từng trận co quắp. Những cái kia Thành Hoàng miếu phán quan, âm tư thần cũng không dám tiến lên nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thành Hoàng ngã trên mặt đất càng không ngừng co giật. Mà cái kia Lôi tướng đang dùng tra hồn vấn phách pháp rút lấy Thành Hoàng ký ức sau, lại là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cúi đầu nhìn Thành Hoàng một chút, sau đó quay người đi lên bậc thang, đem Dục Châu phủ Thành Hoàng ký ức đưa đến Phương Giám trong tay. Phương Giám tiếp nhận Dục Châu phủ Thành Hoàng ký ức, lúc này dùng thần niệm xem xét đứng lên. Chỉ một lát sau đằng sau, Phương Giám sắc mặt cũng biến thành cực kỳ kinh ngạc, cuối cùng thậm chí trở nên khó coi. Từ Dục Châu phủ Thành Hoàng trong trí nhớ, Phương Giám thế mới biết hiểu sự tình mọi nguồn. Nguyên lai cái này Dục Châu phủ Thành Hoàng cũng không phải là sau khi chết lấy khi còn sống công đức chính thụ, mà là lấy tu sĩ chặt nhổ là Dục Châu phủ Thành Hoàng. Người này tên là Tiêu Thành, nguyên là Tây Sơn Vạn Thọ Cung đạo sĩ. Tây Sơn Vạn Thọ Cung, chỗ cung phụng chính là tứ đại thiên sư một trong Hứa Tốn Hứa Thiên Sư. Cái này Tiêu Thành trời sinh phong lưu phong khoáng, tư chất siêu tuyệt, tiến vào Vạn Thọ Cung sau cũng là rất được quan chủ yêu thích, cũng thu làm đệ tử nhập thất. Nhưng hỏng cũng liền phá hủy ở hắn quá mức phong lưu. 100 năm trước vậy mà cùng ra ngoài du ngoạn xảo hồ Long Cung đại long nữ Ngao Lăng vừa thấy đại yêu, đồng thời tư định trung thân, hỏng Vạn Thọ Cung thành quy. Việc này che là không bưng biết được. Vạn Thọ Cung quan chủ Minh Thanh Thượng Nhân mặc dù yêu thích Tiêu Thành, cũng không thể không vì giữ gìn môn quy đem hắn trục xuất môn tường. Nhưng âm thầm Minh Thanh Thượng Nhân lại còn tại là Tiêu Thành sự tình bút đầu, thậm chí tự mình hướng xảo hồ Long Cung giật dây là lớn long nữ Ngao Lăng cùng Tiêu Thành định ra việc hôn nhân. Nhưng là ngay tại cửa hôn sự này định ra sau không bao lâu, Tiêu Thành mới từ tiền đường Giang Long Cung một vị long tử trong miệng biết được, vị này xảo hồ Long Cung đại long nữ Ngao Lăng cũng là một vị phong lưu khách. Nàng đã từng cùng thế gian rất nhiều phong lưu văn nhân, phong nhã mặc khách bọn họ có như vậy một tia mập mờ, thậm chí còn cùng một số nhân gian tu sĩ có không ít bí ẩn tình cảm lưu luyến. Vị kia tiền đường Giang Long Cung long tử nói cho Tiêu Thành, nếu không có những kinh nghiệm này, vị này Ngao Lăng long nữ đã sớm gả đi, đến phiên ngươi một cái Vạn Thọ Cung tiểu đạo sĩ. Lúc đầu Ngao Lăng sự tình phương Nam Long tộc ở giữa đều biết rất rõ ràng, mà lại Tiêu Thành tư chất cùng túi ra quả thật không tệ, xảo hồ Long Vương cùng Long Mẫu cũng để ý hắn. Nhưng Tiêu Thành biết việc này sau, lại ngược lại hối hôn, Minh Thanh Thượng Nhân cũng cảm thấy có chút không đáng tin cậy, quả thực là lôi kéo một gương mặt mo vứt bỏ hôn ước tại không để ý, trực tiếp tại Nam Thiên Phủ nắm lên quan hệ đem Tiêu Thành tiến cử là Dục Châu Phủ Thành Hoàng. Kể từ đó, dù là có hôn ước tại, có thiên điều đốt thúc, xào hồ Long Cung trừ thỉnh thoảng tới quấy rối, tìm Tiêu Thành một chút phiền toái bên ngoài, cũng không dám làm ra quá khích cử động. Dù sao Tiêu Thành hiện tại là thiên đình ngũ phẩm tiên quan, hắn nhìn trời đầu hiểu chi như vậy rõ ràng, chính là vì tự vệ. Nhưng là từ trí nhớ của hắn đến xem, cái kia đại long nữ Ngao Lăng lần này lại là đùa thật, nàng là thật yêu Tiêu Thành, vì thế nàng trong 100 năm này trừ đến Yên Liễu Thành tìm Tiêu Thành, vậy mà lại không có cùng Sảo Hồ Long Cung bên ngoài bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Bây giờ Tiêu Thành cũng bắt đầu hối hận, Ngao Lăng mặc dù có một ít phong lưu quá hướng, nhưng nói thật thân là long nữ, nhất là một vị huyền tiền tu vi long nữ, Ngao Lăng dung mạo có thể nói là khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Không nói đến bản thân nàng chính là huyền tiền, phía sau còn có Sảo Hồ Long Cung cùng Hà Độc Linh Nguyên Vương bên kia hai đại chỗ dựa. Nhất là nàng còn như vậy yêu chính mình, đem cái kia tàn phá hôn ước trong 100 năm, như vậy si tâm một mảnh, thử hỏi đại nam nhân nào có thể không cảm động đâu. Cho nên những năm gần đây, vô luận Sảo Hồ Long Cung người làm sao đến Yên Liễu Thành áo, Tiêu Thành đều mở một con mắt nhắm một con, mà lại hắn cũng có tính toán của mình. Chỉ cần Sảo Hồ Long Cung có thể cho hắn một chút xíu lối thoát, hắn liền lập tức từ đi cái này ngũ phẩm tiên quan, tiến đến thực hiện hôn ước, cùng Ngao Lăng thành hôn. Cho nên, khi Phương dám xem hết Tiêu Thành ký ức sau, đơn giản giận không kìm được, đưa tay một quyển hung hăng nện ở trên bàn ngọc, hướng phía dưới ngay tại dần dần tỉnh táo lại Tiêu Thành quát, đường đường một phủ thành hoàng, thiên đại nhâm phẩm tiên quan, là để cho ngươi đến liếc mắt đưa tình, điều phong lộng nguyệt sao? Ngươi đưa toàn phủ trăm ngàn vạn sinh linh ở chỗ nào? Nói xong, Phương dám vung tay lên, hướng phía dưới 10 tên lôi binh nói đem lạm nhân này cùng những này thành hoàng miếu thuộc hạ âm thần toàn bộ bắt lại cho ta, lập tức áp giải lôi bộ ra tòa. Tuân lệnh, 10 tên lôi binh ngay vậy, lập tức cầm vang tuân lệnh lĩnh mệnh. Hồng Thanh chân nhân thứ tội, chúng ta là oan uổng. Hồng Thanh chân nhân chúng ta là oan uổng những cái kia phán quan, âm tư thần, âm tư quỷ tướng, các âm sai nhau quỳ xuống kêu oan, nhưng trả lời bọn hắn là lôi bộ cái kia tỏa ra thiểm điện cùng lôi pháp xiềng xích. Mà thành hoàng Tiêu Thành càng là hoảng sợ không thôi, theo xiềng xích kia quấn lên thân thể của hắn càng lớn tiếng gào lên, Hồng Thanh chân nhân tha mạng, hạ quan biết sai rồi, hạ quan nguyện ý nhận tội. Nhưng Phương Giám căn bản không nghe hắn giải thích cùng nhận tội, trực tiếp đưa tay vung lên, lôi tướng liền dẫn 10 tên lôi binh, đem toàn bộ Dục Châu phủ thành hoàng miếu tiên quan thần chức quét sạch sành sanh, toàn bộ áp ra sau đạp trên lôi vân hướng phía thiên đỉnh bay đi. Phương Giám cũng theo sát phía sau, bỏ ra thời gian một nén nhang sau, đám người tiến nhập Nam Tiên môn, một đường trực tiếp đi tới lôi bộ Thái Ức Lôi đỉnh tư. Thái Ức Lôi đỉnh tư an ảnh kiện cùng lập tức thăng đường, lấy Tiêu Thành cầm đầu Dục Châu phủ thành hoàng miếu hơn 10 người đều bị áp đi vào, người khoác lôi liệm ra khóa đứng ở trong điện run lẩy bẩy. Phương Giám ngồi tại công đường, xuất ra Tiêu Thành ký ức đưa đến kiện cùng đường trên bàn rồi nói ra, chứng cứ vô cùng xác thực. Kiện cùng khẽ bước cằm, sau đó ánh mắt vừa nhấc, hai bên đứng yên lôi binh lập tức tiến lên, giơ lên to bằng bắp đuổi lôi trượng liền hướng phía Tiêu Thành bọn người trên thân đánh tới. Chỉ nghe phanh phanh vài tiếng trọng hưởng, Tiêu Thành bọn người lập tức bị đánh ngã trên mặt đất, đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Đấu chương xong, chương 374, Thiên Hình Đài bên trên đi một lần chương 374, Thiên Hình Đài bên trên đi một lần chương 374, Thiên Hình Đài bên trên đi một lần tại Phương Giám đem Dục Châu phụ thành hoàng Tiêu Thành bọn người bắt giữ đến lôi bộ ra tòa lúc, Sào Hồ Long Cung đã hành động. Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch lập tức đem chính mình trưởng tử Ngao Hành gọi tới, đối với hắn nói ra, Hoành Nhi, ngươi lập tức điểm đủ 5000 thủy quân, tiến về Yên Liễu Thành đem cái kia hai cái đả thương Kiệt Nhi cùng Yên Nhi hung nhân chụp tới. Thân là huyền tiên Ngao Hành lập tức lĩnh mệnh nói là, phụ vương ngay sau đó Ngao Hành lại hỏi, chỉ là phụ vương, có thể có cái kia hai cái hung nhân khí cơ cùng hình vẽ, mà cũng tốt tìm kiếm hai người này. Ngao Lịch nghe vậy, lúc này đưa tay đánh ra một đạo linh quang, nói ra, đây là ngươi tứ muội trên thân bị thương tổn lưu pháp lực khí cơ. Ngao Hành lúc này nhiếp đi qua, sau đó dụng lực bóp liền đem ngoại vi linh quang bóp nát, đang trang nghiệm đạo pháp lực này khí cơ sau, hắn nghi hoặc nói, pháp lực này bên trong hình như có âm thanh sấm sét, hẳn là hai người kia hung nhân còn tu luyện lôi pháp. Ngao Lịch nói bên trong một cái nói hắn là lôi bộ lôi tướng. Ngao Hành nghe vậy khẽ giật mình, nói phụ vương, lôi bộ lôi tướng tại sao lại tại cái này Dục Châu phủ? Ngao Lịch nói ra, xác nhận cái này lôi tướng cùng một cái khác tu sĩ hạ giới có giao tình, cho nên đến cái này Dục Châu phủ tụ hội, vừa mới bắt gặp ngươi tứ muội cùng cựu đệ đang làm pháp bố vũ, cho nên xuất thủ can thiệp. Ngao Hành nói đã như vậy, chuyện này là không có thể như vậy bỏ qua. Ân. Ngao Lịch nghe vậy chừng Ngao Hành một chút, nói như vậy bỏ qua. Ngươi hỏi trước một chút mẫu hậu ngươi có đồng ý hay không đi. Lại nói hắn một cái lục phẩm lôi tướng, ta Sảo Hồ Long Vương chính là thiên đại nhờ ỷ phẩm tiên quan, mẫu hậu ngươi là Sông Khinh Linh Nguyên Vương lục thế tôn. Liền ngay cả Ngọc Hoàng Sơn cái kia sáu vị thiên pháp viện chân nhân cũng không dám khinh thường nhà ta, hắn chỉ là một cái lôi tướng, dám không coi ai ra gì. Ai cho hắn lá gan? Nói đi, Ngao Lịch trực tiếp lấy mệnh lệnh ngữ khí nói ra, nhanh đi. Trong vòng 3 ngày đem cái kia hai cái hung nhân chụp tới, nếu không liền đi làm Tỉnh Long Vương đi. Ngao Hành nghe vậy sắc mặt chỉ trệ, thật muốn đi làm Tỉnh Long Vương, vậy nhưng thật sự là tiền đồ vô lượng. Hài Nhi tuân mệnh. Ngao Hành cũng không dám lại nhiều lời, lúc này lĩnh mệnh liền muốn rời đi. Chờ một hồi nhưng ngay lúc Ngao Hành muốn quay người lúc rời đi, đột nhiên một cái mềm mại ấm dính thanh âm vang lên. Ngao Hành quay người nhìn lại, chỉ nghe đến một cỗ làn gió thơm bay tới, sau đó một người mặc phong hoa hiểm 17, trên thân chuỗi ngọc đinh đường, bộ diêu châu sức hoàn bội cao gầy, nở nang, nữ tử xinh đẹp để lộ rèm cửa đi ra. Nhị đệ, ta và ngươi cùng đi, nữ tử Chu Thần Khinh Khải nói ra. Nàng này chính là Ngao Lịch trưởng nữ, Sào Hồ đại nữ rồng Ngao Lăng. Mà Ngao Hành so Ngao Lăng sinh sau 3 năm, bởi vì phía trên chỉ có một cái đại tỷ, cho nên hắn là Sào Hồ Long Cung trưởng tử. Đại tỷ? Ngao Hành kinh ngạc nói, ngươi đi làm cái gì? Ngao Lịch cũng có chút không hiểu nói, nữ nhi, ngươi đến đó làm cái gì? Ngao Lăng sắc mặt bình thản nói phụ vương, ta muốn đi gặp hắn. Này, Ngao Lịch trầm giọng thở dài, nói gặp tặc kia mới làm gì? Vừa rồi ngươi tứ muội cùng cựu đệ mới cho ngươi thở dài một ngụm, vỡ tung hắn thành hoàng miếu, ngươi làm gì còn muốn đi gặp hắn? Ngao Lăng u nhiên thở dài, nói ta phải ngay mặt hỏi một chút tâm ý của hắn. Ngươi còn không chịu hết hy vọng? Ngao Lịch lắc đầu nói ra. Ngao Hành cũng nói, đại tỷ, nam nhân như vậy ngươi còn băn khoăn hắn làm cái gì? Nhưng Ngao Lăng lại kiên trì nói, hôn ước còn tại, cũng không giải trừ, ta nhất định phải ở trước mặt hỏi một chút hắn. Tốt a, vậy ngươi đi đi. Ngao Lịch bất đắc dĩ nói, vừa vặn cùng ngươi nhị đệ cùng đi, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Đa tạ cha. Ngao Lăng nghe vậy, lập tức hướng phía Ngao Lịch phúc thân thi lễ, chợt liền cùng Ngao Hành cùng một chỗ điểm 5000 thủy quân, trùng trùng điệp điệp rời đi xảo hồ long cung, hướng phía Yên Liễu thành mà đi. Khi Ngao Hành cùng Ngao Lăng mang theo 5000 thủy quân đi vào Yên Liễu thành trên không lúc, lại vô luận như thế nào cũng không phát hiện được phương giám khí cơ chỗ, chỉ sợ người đã bỏ chạy. Ngao Hành đem thần niệm thả ra, bao phủ Yên Liễu thành phương viên 3000 dặm phạm vi, đều không phát giác được phương giám khí cơ. Ngao Lăng ánh mắt rơi xuống đám mây, rơi xuống bị phá tan cái kia Yên Liễu thành thành hoàng miếu bên trên, lập tức nàng ngẩng đầu hướng Ngao Hành nói ra, nhưng tại Dục Châu phủ 3000 dặm hoàn cảnh bên trong cẩn thận điều tra, nếu vẫn không lục ra được, cũng chỉ phải về trước đi, sau đó xin mời phụ vương hướng Nam Thiên phủ đưa tấu chương. Tốt. Ngao Hành nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó quay người hướng sau lưng 5000 thủy quân nói, đi theo ta. Sau đó Ngao Hành liền dẫn 5000 thủy quân, lái một mảnh mây mưa hướng Yên Liễu thành bên ngoài bay đi, bắt đầu dọc theo toàn bộ Dục Châu phủ toàn cảnh tìm đòi. Tại Ngao Hành tìm kiếm phương giám thời điểm, Ngao Lăng cũng rơi xuống đám mây, hóa thành một vệt kim quang bay vào Yên Liễu thành thành hoàng miếu âm điện bên trong. Nhưng khi nàng bay vào âm điện đằng sau, lại là nao nao. Bởi vì nàng ở trong lòng đã dự đoán rất nhiều lần, nhìn thấy âm trên điện ngồi cao Tiêu Thành nên nói cái gì, nên dùng tư thái dạng gì cùng biểu lộ. Nhưng là trước mắt một màn này, quả thực để Ngao Lăng có chút kinh ngạc. Bởi vì trong đại điện không có bất kỳ ai, ngay cả một cái âm sai đều không có. Phản phất tất cả mọi người hư không tiêu thất bình thường. Chẳng lẽ hắn tại trốn tránh ta, yêu đương đầu não là như vậy, điều gì cũng sẽ làm ra một chút trái với lẽ thường phán đoán. Nhưng Ngao Lăng dù sao cũng là huyền tiên đạo hạnh lòng nữ, cho nên yêu đương não cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt sự tình, lập tức liền ở trong lòng nói không đối, hắn cũng không biết ta muốn tới tìm hắn, làm sao lại sớm trốn đi. Mà lại coi như muốn tránh ta, cũng chỉ cần một mình hắn tránh ta, làm gì làm cho cả thành hoàng miếu người đều biến mất. Nghĩ tới đây, Ngao Lăng đột nhiên sững sờ, sau đó đoán được, chẳng lẽ là tứ muội cùng cựu đệ xông hủy thành hoàng miếu, hắn đi tiên đỉnh cáo trạng. Bất quá Ngao Lăng cũng không lo lắng, bởi vì lấy nàng mẫu thân bối cảnh, chút chuyện này vẫn có thể chụp xuống tới. Nhưng không ai nguyện ý đem người trong lòng của mình hướng hỏng muốn, rất nhanh Ngao Lăng lại làm ra một cái phán đoán, đó chính là thành hoàng miếu bị hủy, làm thành hoàng khẳng định là có trách nhiệm, hắn nhất định là mang theo thành hoàng miếu một đám bố trí đi lên quan nơi đó lĩnh tội, nói không chừng hiện tại chính sát bên của trách. Nghĩ tới đây Ngao Lăng lại bắt đầu đau lòng đứng lên, vừa mới bắt đầu nàng nghe được tứ muội cùng cựu đệ xông hủy thành hoàng miếu còn có chút khoái ý, nhưng trong lòng oán khí ra rơi một chút đằng sau, giờ phút này sinh ra một chút đau lòng cảm xúc đến. Ngao Lăng tại thành hoàng miếu âm trong điện lặng lặng chờ lấy, muốn chờ Tiêu Thành bọn hắn trở về. Có thể cái này chờ đợi dòng dã một ngày, thẳng đến Ngao Hành đã lục soát xong Dục Châu phụ toàn cảnh đằng sau, trở lại cái này thành hoàng miếu tới tìm nàng, nàng mới giật mình hiểu ra đã qua một ngày. Hắn còn chưa có trở lại, Ngao Lăng có chút hoảng sợ nghĩ đến, chẳng lẽ hắn thật nhận lấy trách phạt. Ngao Hành giờ phút này nói chuyện, đại tỷ, xem ra hắn không tại thành hoàng miếu bên trong, chúng ta đi về trước đi. Ngao Lăng ngẩng đầu lên nhìn Ngao Hành một chút, lại quay đầu nhìn âm điện một chút, sau đó thâm thẳm thở dài, khẽ gật đầu. Lôi bộ, Thái Ức Lôi Đình Tư. Gia tòa thẩm vấn hoàn tất, trên thực tế có Tiêu Thành ký ức tại, cũng không cần làm sao thẩm vấn. Đương kiện cùng đem ra tòa hồ sơ vụ án đưa đến phương giám trước mặt lúc, phương giám cầm lấy chu sa bút, vận chuyển pháp lực tại Tiêu Thành cùng toàn bộ Yên Liễu thành thành hoàng miếu âm thần danh tự phía trên vẽ lên một cái to lớn đỏ. Đương nhiên, những cái kia bát phẩm, cửu phẩm âm sai cũng không ở trong hàng ngũ này. Phương giám buông xuống chu sa bút, dùng tiên luật kim phủ ký tên sắc lệnh, từ Hữu Nam chiêm bộ chủ đoại đường quốc dục châu phủ Yên Liễu thành thành hoàng tiểu thành, không đức không có đức hạnh, lấy tư tình hủy bỏ công sự, lấy tư tình mà trợ thiên pháp. Khiến xào hồ long cung nhị long nước khắp Yên Liễu thành, hai hỏa mãn thành sinh linh, sông hủy thành hoàng thần miếu, này đều là nặng tư tình hủy bỏ công nghĩa chi hỏa quả. Có khắc thành hoàng miếu âm thần bộ hạ, văn võ phán quan, âm dương tư thần, tốc báo tư thần, củ sát tư thần, bắt yêu tướng quân, chóc quỷ tướng quân, gông, khóa tướng quân, bối này có thượng tấu vạch trần quyền lực, lại trợ thượng xoa che giấu tư tình, hưởng chú ý thiên pháp, tầm thường đáng kinh, hai hỏa chúng sinh. Nay thiên pháp viện tư pháp thiên thần phương giám, cầm tử vi huyền phù, giám sát tứ đại bộ châu dạy trước tiên quan, trải qua lôi bộ thái ớt lôi đỉnh tư hội thẩm, kết án đã xong. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, thiên pháp viện phán quyết như sau: đem Dục Châu phủ thành hoàng tiểu thành, văn, võ phán quan, âm, dương tư thần, tốc báo tư thần, củ sát tư thần, bắt yêu tướng quân, chóc quỷ tướng quân, gông, khóa tướng quân bọn người đoạt đi tiên quan thần trước, áp giải thiên hình đài lấy thiên, lôi chu diệt thần hồn, như pháp lệnh. Nghe tới đoạt đi tiên quan thần trước câu nói này thời điểm, Tiêu Thành trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cái này trừng phạt hắn có thể tiếp nhận, mà lại vừa vặn trở về cưới long nữ. Nhưng ngay sau đó khi hắn nghe được áp giải thiên hình đại lấy thiên lôi chu diệt thần hồn thời điểm lập tức toàn thân sủi lơ trên mặt đất, trong miệng chỉ vô lực phát ra một tiếng a. Mà phía sau hắn những cái kia âm tư thần cũng đều từng cái mặt xám như cho, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Phương Giám đứng dậy, tay cầm sắc lệnh, gọi lôi tướng lôi binh nói ra, lập tức áp giải thiên hình đại. Tuân lệnh. Đấu chương xong, chương 375, Nam Thiên phủ chương 375, Nam Thiên phủ chương 375, Nam Thiên phủ thiên hình đại bên trên, Tiêu Thành run run rẩy rẩy đất bị áp đi lên, Phương Giám thì chắp tay đứng ở một bên giám trạng. Hồng Thanh chân nhân. Tiêu Thành xoay người lại, ta dù có thất trách chi tội, nhưng trời mưa sông miếu, hai họa sinh linh chính là xảo hồ lòng cung người, ta tội không đến tận đây. Phương Giám thản nhiên nói, trời mưa sông miếu chẳng lẽ là ví dụ. Lần này nếu không phải vừa lúc bị ta đụng phải, không biết sẽ có bao nhiêu sinh linh đột tử bạo vong, chẳng lẽ Xà Hồ Long cung người trước kia không có từng làm như thế. Tiêu Thành lúc này liền muốn nói không có, nhưng là nghĩ lại trí nhớ của mình phương dám đều nhìn thấy rõ ràng, đó cũng không phải ví dụ. Tiên Liễu Thành cái này trăm năm qua, có thể nói là thủy thai không ngừng, có một năm thậm chí mùa đông đều phát một trận lũ lụt, sông mất rồi thành hoàng miếu bên ngoài ba tòa dân cư. Phương Giám chính là bởi vì biết rõ, cho nên hỏi, qua nhiều năm như vậy, ngươi dù là báo cáo một lần, hôm nay cũng không trở thành như vậy. Ngươi còn có lời gì nói? Phương Giám hỏi. Tiêu Thành sắc mặt trắng bệnh, một mặt tuyệt vọng nói ta không muốn chết, ta không muốn hồn phi phách tán. Phương Giám ánh mắt thoáng nhìn, đối với một bên lôi tướng nói hành hình. Hai tên lôi tướng lập tức nhấc lên toàn thân như nhũn ra Tiêu Thành, đem hắn đưa đến thiên hình đài bên trên. Tiêu Thành bị đưa đến thiên hình đài sau, một tên lôi tướng lấy ra một đạo phù lệnh, dán tại Tiêu Thành trên thân. Tiêu Thành lập tức bị một đạo thiên uy định trụ, sau đó một đạo thiên lôi ầm ầm hạ xuống, Tiêu Thành trong nháy mắt hồn phi phách tán, chỉ có một bộ không có chút nào sinh cơ thể xác lưu tại thiên hình đài bên trên. Thu lại, Phương Giám một chỉ Tiêu Thành thể xác, đối với một bên lôi tướng nói ra. Lôi tướng đem Tiêu Thành thể xác lấy đi, tiếp lấy lại đem một đám âm tư thần áp đi lên, những này âm tư thần từng cái tất cả đều sủi lơ vô lực, đều là bị lôi tướng bọn họ cưỡng ép nâng lên thiên hình đài tới. Phương Giám mặt không thay đổi nhìn xem từng đạo thiên lôi chiếu sáng thiên hình đài, nhìn xem từng cái Yên Liễu Thành thành hoàng miếu âm tư thần hồn bay phách tán, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, thiên lôi chu diệt hay là quá nhân tử. Hẳn là bẩm tấu đại chủ sứ, xin mời thiết trạm tiên đài tái thiết một trạm tiên trác, một chát xuống dưới thần hình câu diện, chát cổ, chát eo đều có thể, như vậy mới có thể cảnh cáo kẻ đến sau. Phương Giám nghĩ tới đây, lập tức cảm thấy chuyện này có rất mạnh sự tất yếu. Các loại song xuôi Xà Hồ Long cung cùng thất tiên nữ sự tình sau, liền đi tìm đại chủ sứ bẩm tấu việc này. Hồng Thanh chân nhân, hành hình đã hoàn tất, tất cả phạm quan đều là đã liền hình, một tên lôi tướng đi vào Phương Giám trước mặt nói ra. Phương Giám nghe vậy khẽ bước cằm, nói đem Tiêu Thành thi thể lưu lại, còn lại phạm quan thi thể toàn bộ lấy chân hỏa phần diện, tất cả mọi người chân linh đưa về thiên địa. Là, lôi tướng không người đáp. Tất cả tiên quan đều có một đạo chân linh đều tại thiên đỉnh cất giữ, gánh chịu chân linh chính là tiên quan ngọc điệp. Một khi tiên quan ở bên ngoài vẫn lạc, hồn phi phách tán, thiên đỉnh liền sẽ thu hồi tiên quan ngọc điệp, đem bên trong chân linh ẩn dưỡng hoàn thiện, sau đó cử đi thiên thần đạo trung luân bể. Nhưng là, Tiêu Thành bọn người dạng này xúc phạm thiên pháp phạm quan là không có đãi ngộ như vậy, bọn hắn chân linh sẽ trực tiếp bị thả về giữa thiên địa. Nếu như vận khí của ngươi tốt, chân linh rơi xuống một cái phong thủy bảo địa, tự hành ẩn dưỡng mấy trăm năm có thể một lần nữa ngưng tụ tam hồn thất phách tiến vào luân hồi. Nhưng nếu như vận khí không tốt, tùy tiện sơn giá trong sông một đầu tiểu yêu quái hoặc là yêu thú đều có thể trực tiếp đem nó thôn phệ, cái này thật vạn kiếp bất phục. Chém Tiêu Thành bọn người sau, Phương Giám lại đi một chuyến trị trước viện, bởi vì Yên Liêu Thành thành hoàng cùng một đám âm tư thần gia trong chỗ, nhất định phải đem thiên pháp viện phán sách giao cho trị trước viện, trị trước viện liền sẽ căn cứ phán trên sách bị chém giết tiên quan thần trước, đến tiến hành tiên quan khảo hạch, bổ nhiệm, thiếu cái nào, liền bổ cái nào. Xong xuôi đây hết thảy đằng sau, Phương Giám lại một lần nữa đi tới lôi bộ, lần này coi như không phải lên lần như thế một cái lôi tướng, 10 cái lôi binh như thế tiểu đả tiểu nháo. Lần này Phương Giám trực tiếp chuyển mời nhị phẩm lôi bộ tổng binh sứ Giả Địch Thanh, Huyền Tiên đạo hạnh, cùng chân tiên lôi tướng 15 tên, dương thần cảnh lôi binh 30. Không, cũng tinh thần, mưa gió, thần thú các loại chiến kỳ mấy chục mặt, trùng trùng điệp điệp tụ tập tại lôi bộ trên giáo trường. Mà Phương Giám chính mình thì tại lôi bộ chờ lấy hắn đang chờ cái gì đâu? Đang đợi con rồng kia tứ tỷ cùng Long Cựu đệ đến nhận tội tự thú. Thời gian thoáng một cái đã qua, chớp mắt liền đến lịch ngày thứ 2 giờ thìn. Khi giờ thìn vừa đến, Phương Giám lập tức đứng dậy, hướng một bên Thái Ức Lôi đỉnh tư An Ảnh Kiền Hòa nói xem ra bọn hắn không có đem ta nghe bảo. Kiền Hòa bồi tiếp Phương Giám ngồi dòng dã một ngày, đối với chân tướng cũng biết đến nhất thanh nhị sở, tự nhiên minh bạch Phương Giám ý trong lời nói, lúc này hắn không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ Xà Hồ Long cung lần này phải gặp tai ương. Lập tức, Phương Giám từ biệt Kiền Hòa, cất bước đi ra Thái Ức Lôi đỉnh tư, đi vào lôi bộ giáo trưởng. Địch Thanh cùng 30. Không, lôi binh lôi tướng cũng đã đợi một ngày, chỉ gặp Phương Giám đi đến điểm tướng này, hướng Địch Thanh nói ra, xuất phát. Địch Thanh nghe vậy, lập tức cầm trong tay lệnh kỳ bỗng nhiên vung lên, cao giọng quát, xuất phát. Nam Chiêm Bộ Châu, Thiên Quân phủ. Tuyên Linh Thiên Quân đã ngồi lĩnh Nam Chiêm Bộ Châu 1,6 triệu năm, vô luận là đức hạnh hay là hy vọng, đều so mặt khác ba vị thiên quân cao hơn ra rất nhiều. Nam Thiên phủ thượng thư tên là Bá Chân thượng nhân, so sánh với Tuyên Linh Thiên Quân 1,6 triệu năm thiên quân tiếp sống, hắn cái này 100,000 năm thượng thư liền lộ ra muốn nông cạn rất nhiều. Thiên Quân, Xà Hồ Long Vương đưa tới một phong tấu chương. Thiên Quân phủ thượng thư Bá Chân thượng nhân đem trong tay tử ngọc dâng sớ đẩy tới. Tuyên Linh Thiên Quân tiếp nhận chỉ là nhìn lướt qua, liền nhạt âm thanh hướng một bên Thiên Quân phủ thần tướng nói ra, đem chóc sát tướng quân Ngụy Hằng gọi. Tuân pháp chỉ. Thần tướng cung kính tuân mệnh, sau đó quay người rời đi Thiên Quân phủ đại điện. Bá Chân thượng nhân hơi nghi hoặc một chút, hỏi: "Thiên Quân, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tuyên Linh Thiên Quân đem cái kia tấu chương đưa cho Bá Chân thượng nhân nói là Yên Liễu Thành thành hoàng sự tình. Bá Chân thượng nhân tiếp nhận tấu chương xem xét, không khỏi kinh ngạc nói: "Thiên Quân, phía trên này nói chính là có một vị lôi tướng một mình hạ giới, cùng nhân gian tu sĩ cấu kết đả thương Xà Hồ Long cung tứ long nữ cùng Cửu Long tử, cùng cái kia Yên Liễu Thành thành hoàng có liên quan gì?" Tuyên Linh Thiên Quân nói: "Vị này Yên Liễu Thành thành hoàng, năm đó là ai hướng ngươi tiến cử?" Bá Chân thượng nhân nghe vậy khẽ giật mình, lập tức lâm vào một trận trầm tư, một lát sau hắn mới nhớ lại, nói là chóc sát tướng quân Ngụy Hằng. Tuyên Linh Thiên Quân nói ra, ngay tại hôm qua, bản quân đã thu đến Thái Huyền Đô tỉnh trị chức viện phụ chiếu, làm cho bản quân lại đi trạc tuyển Yên Liễu Thành thành hoàng cùng chúng âm tư thần tiên quan nhân tuyển. Bá Chân thượng nhân ngạc nhiên nói, cái này đây là vì gì? Tuyên Linh Thiên Quân đưa tay một chỉ nói ngươi có thể đem Nam Chiêm Bộ Châu Tiên Quan danh sách lấy ra xem xét. Bá Chân Thượng Nhân nghe vậy, lập tức đem Nam Chiêm Bộ Châu Tiên Quan danh sách lấy ra ngoài, sau đó lật đến Dục Châu phủ Yên Liễu Thành một tờ kia nhìn kỹ, vừa nhìn xuống này lại giật nảy cả mình, tất cả đều không có.
Không có, danh tự không có, tin tức gì cũng bị mất.
Tuyên Linh Thiên Quân nói ra, Yên Liễu Thành thành hoàng cùng chúng âm tư thần bởi vì xúc phạm thiên điều, đã bị Hồng Thanh Chân Nhân Phương dám đuổi bắt đến Lôi Bộ thẩm vấn, cũng đã ở hôm qua áp giải thiên hình đại chu diện. Nói đi, Tuyên Linh Thiên Quân đem cái kia đạo phương dám phán quyết sắc lệnh đưa đến Bá Chân Thượng Nhân trước mặt.
Cái gì?
Bá Chân Thượng Nhân xem hết sắc lệnh nội dung không khỏi hoảng hốt, chợt một mặt tức giận nói, chuyện lớn như vậy, hắn vậy mà không có cho ta biết Nam Thiên Phủ. Nhưng Tuyên Linh Thiên Quân một câu liền để Bá Chân Thượng Nhân lửa giận tiêu hết, hắn có Tử Vi Huyền Phủ, liền xem như tại cái này Nam Thiên Phủ, ngoại trừ ta ra tất cả mọi người hắn đều có thể tiền trạm hậu tấu. Bá Chân Thượng Nhân đầy ngập lửa giận trong nháy mắt dập tắt, hắn lập tức bình tĩnh lại, cũng suy nghĩ ở trong đó mấu chốt. Rất nhanh, hắn liền hiểu tới, cái kia đả thương xảo hồ Long Cung Tứ Long Nữ cùng Cửu Long Tử người, hẳn là chính là Hồng Thanh Chân Nhân. Trừ Tư Pháp Thiên Thần cùng Lôi Bộ Tư Thần, ai còn có thể xuất hành mang theo Lôi tướng đi theo? Tuyên Linh Thiên Quân hỏi ngược lại. Bá Chân Thượng Nhân ngạc nhiên, sau đó lập tức hướng trong đại điện một tên khác thần tướng nói đi, đem phân công quản lý Dục Châu phủ Văn Lục Thư lệnh sử gọi tới. Rất nhanh, phân công quản lý Dục Châu phủ Văn Lục Thư lệnh sử liền tới đến trong đại điện, cũng không người bái nói hạ quan bái kiến Thiên Quân, bái kiến thượng thư. Bá Chân Thượng Nhân nói ngươi lập tức tra một chút Dục Châu phủ, nhất là Yên Liễu Thành gần trăm năm nay tất cả thủy hại sự tình. Là thư lệnh sử lĩnh mệnh sau, lập tức từ trong túi chứa vật của mình lấy ra kim sách Văn Lục lục lọi lên. Cái này không nhìn không biết, xem xét giật mình, thư lệnh sử phát hiện chính mình căn bản không cần làm sao cẩn thận tra tìm, dòng giá 300 sách Yên Liễu Thành gần trăm năm bên trong hết thảy lớn nhỏ sự kiện Văn Lục bên trong, khoảng chừng 250 sách đều ghi chép Yên Liễu Thành lớn nhỏ thủy hại, tổng cộng là 17.000620 lần, trong đó đặc biệt lớn thủy hại một lần, lớn 3 lần, còn lại đều là cỡ nhỏ thủy hại. Khi Bá Chân Thượng Nhân nhìn thấy số liệu này một khắc này, cả người cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không yên, đây là phi thường lớn thất trách, đừng nói Yên Liễu Thành thành hoàng tiểu thành, liền ngay cả hắn cái này Nam Thiên Phụ chuyên môn phụ trách xử lý Thiên Quân phụ sự vụ thượng thư đều có không thể trốn tránh to lớn trách nhiệm. Bá Chân Thượng Nhân một cái hoảng hốt, sau đó đột nhiên bọn tới cái kia thư lệnh sử trước mặt quát, các ngươi vì cái gì không báo cáo? Thư lệnh sử bị đột nhiên nổi giận Bá Chân Thượng Nhân dọa đến cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu đều không thể nói ra một câu. Mà một bên Tuyên Linh Thiên Quân lúc này nói ra, thư lệnh sử chỉ có ghi chép quyền lực, không có thượng tấu gián luôn quyền lực, có thượng tấu quyền lực là Yên Liễu Thành thành hoàng cùng chúng âm tư thần, còn có Thiên Quân phụ chúng thiên tướng. Bá Chân Thượng Nhân nghe vậy, lập tức một cái lảo đảo, sau đó lập tức quay người quỳ rạp xuống đất, hướng Tuyên Linh Thiên Quân bái nói hạ quan thiếu giám sát có tội, xin mời Thiên Quân xử phạt. Tuyên Linh Thiên Quân nhìn thoáng qua Bá Chân Thượng Nhân, nhưng cũng không nói lời nào. Lúc này Trác Sát tướng quân Ngụy Hằng cũng đã đi vào đại điện, khi hắn nhìn thấy đứng ngẩn người ở chỗ đó thư lệnh sử cùng quỳ trên mặt đất thượng thư thượng nhân lúc, thần sắc có chút nghi hoặc. Hạ quan Ngụy Hằng bái kiến Thiên Quân. Ngụy Hằng đi vào trong điện, hướng Tuyên Linh Thiên Quân bái đạo. Tuyên Linh Thiên Quân không có nói nhiều, đem Vương Giám Tư Pháp Thiên Thần sắc lệnh dùng pháp lực đưa đến Ngụy Hằng trước mặt nói ngươi xem một chút cái này. Ngụy Hằng nghe vậy, lúc này lĩnh mệnh tiếp nhận sắc lệnh xem xét, nhưng cái nhìn này nhìn lại, Ngụy Hằng trong nháy mắt sắc mặt đại biến, ngay sau đó đẩy mặt kinh hãi. Hôm nay quân cái này ta. Ngụy Hằng dọa đến ngay cả lời đều nói không được đầy đủ, mà Tuyên Linh Thiên Quân thì khoát tay ngăn trở hắn. Sau đó Tuyên Linh Thiên Quân ánh mắt tại Ngụy Hằng cùng Bá Chân Thượng Nhân trên thân đảo qua, chậm rãi nói ra, đem các ngươi tiên quan ngọc điệp giao ra. Bá Chân Thượng Nhân cùng Ngụy Hằng nghe vậy run lên, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem tiên quan ngọc điệp giao ra. Sau đó Tuyên Linh Thiên Quân thu hồi tiên quan ngọc điệp, phất tay đánh ra hai đạo tiên quang phong ấn hai người đạo hạnh, sau đó gọi Thiên Quân phủ thân vệ thần tướng nói đem hai người này giải vào Thiên Quân phủ nhà giam, chờ đợi Hồng Thanh Chân Nhân xử trí. Tuân lệnh, thân vệ thần tướng không người lĩnh mệnh, sau đó liền gọi bốn tên thần tướng, đem đã mặt lộ vẻ tuyệt vọng Bá Chân Thượng Nhân cùng Ngụy Hằng áp giải đi. Đấu chương xong, chương 376, là hắn chương 376, là hắn chương 376, là hắn báo theo một tiếng thật dài gào to truyền vào thủy tinh điện bên trong, một cái quân tôm lập tức xông vào thủy tinh điện bên trong, hướng xào hồ Long Vương Ngao Lịch bái nói báo, khởi bẩm Long Vương, Nam Thiên phủ chuyển điệp làm thiên tướng ở bên ngoài đợi gặp. Chuyển điệp làm. Long Vương Ngao Lịch cùng Long Mẫu Phùng Nguyệt liếc nhau, sau đó lập tức nói ra, mau mời. Quân tôm lĩnh mệnh mà đi, rất nhanh một vị người mặc kim giáp thiên tướng liền đi vào thủy tinh điện bên trong, người này chính là Nam Thiên phủ chuyển điệp làm hạ viên. Nam Thiên phủ chuyển điệp làm hạ viên, bái kiến Long Vương, phu nhân. Hạ viên con người bái đạo. Ngao Lịch hướng hạ viên gật đầu đáp lễ, sau đó hỏi, không biết chuyển điệp làm giá Lâm xà hồ, có chuyện gì quan trọng? Hạ viên lắc đầu nói, không quá mức chuyện quan trọng, chỉ là phụng thiên quân chi mệnh, đem Long Vương tấu chương đánh về. Nói đi, hạ viên từ trong tay áo lấy ra lúc trước Ngao Lịch đưa tới Nam Thiên phủ tấu chương, sau đó giao cho một bên xà hồ Long cung cung nữ. Cung nữ tay nâng chiếu thư, chậm rãi tiến lên đem tấu chương đưa tới Ngao Lịch trước mặt. Ngao Lịch nghe vậy khẽ giật mình, chợt tiếp nhận cái kia bị còn nguyên đánh về tấu chương nhìn thoáng qua, không hiểu hỏi, Tuyên Linh Thiên Quân vì sao muốn đánh về bản vương tấu chương? Hạ viên lắc đầu nói, hạ quan không biết. Lúc này một bên Phùng Nguyệt nhạt tiếng nói, Tuyên Linh Thiên Quân thật là lớn uy nghiêm, vậy mà như thế trò đùa mà đem ta xảo hồ Long cung tấu chương đánh về. Nói đi, Phùng Nguyệt hướng Ngao Lịch nói, đại vương, đem tấu chương cho ta. Ngao Lịch nghe vậy, lập tức đem trong tay tấu chương đưa cho Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt tiếp nhận tấu chương sau, đưa tay sửa đổi nội dung bên trong, đem ký tên cũng đổi thành tên của mình, sau đó mệnh cung nữ đưa đến chuyển điệp làm trước mặt nói đem ta tấu chương đưa cho Tuyên Linh Thiên Quân, nhìn hắn có thu hay không. Nhưng hạ viên chỉ là nhìn Phùng Nguyệt một chút,
sau đó đưa tay đẩy nói thiên quân có lệnh, xào hồ long cung tất cả tấu chương, thiên quân phủ một mực không thu. Nói đi, hạ viên cuối cùng nhìn thoáng qua có chút ngây người Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt, sau đó chắp tay nói, tấu chương lui về, nói đã chuyển đến, hạ quan cáo tử. Sau đó hạ viên quay người liền rời đi thủy tinh điện, Phùng Nguyệt thấy thế giận dữ, đang muốn phát tác lại bị Ngao Lịch cho ngăn lại. Ngươi cản ta làm gì? Phùng Nguyệt quay đầu hướng Ngao Lịch nói ra. Ngao Lịch cho mày, nói không đối.
Cái gì không đối?
Phùng Nguyệt hỏi. Ngao Lịch nói vừa rồi hạ viên xem chúng ta ánh mắt không đối. Phùng Nguyệt nghe vậy cũng là sững sờ, lập tức liền nhớ lại đứng lên, hoàn toàn chính xác có chút không đúng, vừa rồi hạ viên xem bọn hắn ánh mắt giống như là đang nhìn hai cái người chết. Phùng Nguyệt cũng trong nháy mắt bình tĩnh lại, nói ra, thiên quân phủ sẽ không vô duyên vô cớ đánh về chúng ta tấu chương, nói rõ tấu chương có vấn đề. Tiếp lấy Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt cẩn thận nhớ lại một chút tấu chương bên trên nội dung, cuối cùng ý thức được, nếu như nói tấu chương thật sự có vấn đề, vậy chỉ có thể nói ở trên sự kiện kia có kỳ quặc. Nghĩ tới đây, Ngao Lịch lập tức hướng một bên cung nữ nói nhanh, gọi tứ công chúa cùng cựu thái tử đến thủy tinh điện. Là cung nữ phúc thân thi lễ, chợt quay người rời đi. Không bao lâu, tứ long nữ Ngao Yên cùng cựu long con Ngao Kiệt liền tới đến thủy tinh điện bên trong, tinh tề tề bái nói phụ vương, mẫu hậu. Ngao Lịch hướng Ngao Yên cùng Ngao Kiệt nói ra, các ngươi tiến lên đây. Ngao Yên cùng Ngao Kiệt ngoan ngoãn đi tiến lên, sau đó Ngao Lịch nói ra, ngồi xuống. Ngao Yên, Ngao Kiệt hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là nghe lời ngồi xuống xuống. Lúc này Ngao Lịch nói ra, ta và các ngươi mẫu hậu muốn tra một chút các ngươi ngày hôm qua ký ức, các ngươi không nên phản kháng. Ngao Yên cùng Ngao Kiệt nghe vậy một trận do dự, nhất là Ngao Kiệt nói vì cái gì a? Phùng Nguyệt ôn nhu nói, hảo hài tử, nghe lời, ta và ngươi phụ vương chỉ nhìn ngày hôm qua ký ức, đừng sợ. A. Ngao Kiệt lên tiếng, nói tốt a. Sau đó Ngao Lịch đưa tay đặt ở Ngao Yên trên trán, mà Phùng Nguyệt thì đưa tay khoác lên Ngao Kiệt trên trán. Đó cũng không phải tra hồn vấn phách pháp, mà là một loại xem xét ký ức pháp thuật, loại tiên thuật này cần bị xem xét người không nên phản kháng, thản nhiên tiếp nhận mới được, nếu như trong lòng có một tia không muốn, tiên thuật đều sẽ mất đi hiệu lực. Bốn người đồng thời nhắm mắt lại, sau đó Ngao Yên cùng Ngao Kiệt ngày hôm qua ký ức toàn bộ hoàn chỉnh hiện lên ở Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt trước mắt. Tại ngay từ đầu nhìn thấy lôi tướng lúc, Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt cũng không hề để ý, cái kia đích đích sát sát chỉ là một cái chân tiên cảnh lôi tướng. Nhưng qua không bao lâu, một cái đại thủ ấn liền rơi xuống, lập tức đem Ngao Yên cùng Ngao Kiệt toàn bộ đả thương, nhìn đến đây Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt đều dâng lên một cơn lửa giận. Nhất là Phùng Nguyệt, trong lòng càng là thầm nghĩ, tốt, lại dám đánh làm tổn thương ta hài tử, đợi ta xem trước một chút ngươi là ai, về sau có ngươi quả ngon để ăn. Nhưng ngay sau đó, một đạo tiên quang bay lên mây xanh, Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt rốt cục thấy rõ người kia khuôn mặt. Hắn dáng người vĩ ngạn, phong thần tu lãng, nhất là mặc trên người quần áo mười phần chói mắt, Ngao Lịch nhận ra, đó là Thanh Hà Ngọc Đấu Kỳ Lân Bảo chỉ có Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, tứ ngự tôn thần cùng đại chủ sứ mới có thể bàn tứ bảo này. Lại làm hai người nhìn thấy gương mặt kia lúc, Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt cùng nhau hít sâu một hơi, làm thần tiên, phàm là thiên đỉnh có mặt mũi tiên quan đều sẽ có họa ảnh truyền ra, Phương Giám cũng không ngoại lệ. Nhất là khi Ngao Lịch cùng Phùng Nguyệt nghe được Phương Giám để Ngao Yên cùng Ngao Kiệt trong vòng một ngày đi lôi bộ tự thú lời nói lúc, hai người đồng thời thối lui ra khỏi Ngao Yên cùng Ngao Kiệt ký ức, ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói. Toàn bộ thủy tinh điện bên trong đều lâm vào vắng lặng một cách chết chóc, Ngao Yên cùng Ngao Kiệt nghi ngờ đứng lên, nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thậm chí có chút sợ hai phụ vương cùng mẫu hậu, hai người càng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi thế nào? Ngao Yên kinh ngạc hỏi. Ngao Lịch chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngao Yên cùng Ngao Kiệt, trầm giọng nói ra, con à, các ngươi gây đại họa. Phùng Nguyệt càng là trực tiếp đứng dậy, nói ra, ta đi Cửu Khúc Tiên Cung, tìm lão tổ tông cầu cứu. Cửu Khúc Tiên Cung chính là sông Khinh Linh Nguyên Vương Phùng Di đạo tràng, ở vào Cửu Khúc trong hoàng hà. Ngao Lịch giờ phút này cũng mất chủ ý, nghe vậy đành phải gật đầu nói, tốt, phu nhân đi nhanh về nhanh. Phùng Nguyệt không dám trì hoãn, ngay cả y phục cũng không kịp đuổi, bay thẳng ra xảo hồ long cung, hóa thành một đạo tiên quang hướng Nam Chiêm Bộ Châu phương bắc bay đi. Cũng liền tại Phùng Nguyệt sau khi rời đi không đến một lát thời gian, đột nhiên từng đợt nổi trống thanh âm tại xảo hồ long cung bên ngoài vang lên. Ngao Lịch toàn thân lắc một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, hắn vội vàng hướng Ngao Yên nói ra, nhanh, đem ngươi đại tỷ, nhị ca cùng tất cả mọi người gọi tới. Ngao Yên nhìn thấy phụ mẫu thân sắc, tựa hồ cũng ý thức được phát sinh đại sự, lập tức bay người rời đi. Sau đó không lâu, Ngao Lịch chín cái long tử long nữ toàn bộ tụ tập tại thủy tinh điện phía trên. Phụ vương, chuyện gì xảy ra? Ngao Hành vội vàng hướng Ngao Lịch hỏi. Ngao Lăng cũng lo lắng địa nói, phụ vương, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy kinh hoàng? Những long tử này long nữ bọn họ nhìn xem chính mình ngày bình thường uy nghiêm ổn trọng phụ vương giờ phút này vậy mà đứng ngồi không yên, đầy mặt sợ hãi, cũng đều không khỏi lo lắng. Phụ vương, ngài mau nói a, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sao hồ long cung tam long con Ngao Khải thúc hỏi. Ngao Lịch toàn thân rét run, tay chân run rẩy, đối mặt các con cái thúc hỏi, hắn chậm nửa ngày mới lên tiếng, hôm qua Ngao Yên cùng Ngao Kiệt tại Yên Liêu thành hưng vân bố vũ, vỡ tung thành hoàng miếu, chìm Yên Liêu thành, các ngươi biết chuyện này sao?
Biết.
Thất long nữ Ngao Nhân nói, còn bị một cái lôi tướng cùng một người khác ở giữa tu sĩ bị đả thương. Ngao Lịch vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán nói, một cái khác không phải nhân gian tu sĩ, đó là Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần, Hồng Thành chân nhân Phương Giám. Yên lặng như tờ, lặng ngắt như tờ. Không biết qua bao lâu, Ngao Hành mới run giọng hỏi, chính là cái kia trấn áp bảo đàn hoa Bồ Tát, đấu lật định nguyên thiên quân, đem Phật môn, đạo môn thế lực toàn bộ đổi ra Đông Thắng Thần Châu Hồng Thành chân nhân Phương Giám. Ngao Lịch toàn thân cứng ngắc, đầu lưỡi lắng nghe, sau nửa ngày mới gật đầu nói, là hắn. Đấu chương xong, chương 377, toàn bộ cầm xuống chương 377, toàn bộ cầm xuống chương 377, toàn bộ cầm xuống xảo hồ Long Vương Ngao Lịch. Ta chính là Lôi Bộ tổng binh sứ giả Địch Thanh, nhanh chóng đi ra gặp ta. 30000 Lôi tướng Lôi binh đã tại xảo hồ tứ phía thiên vực bày ra thiên la địa võng, Địch Thanh tay trái cầm lệnh cờ, tay phải cầm bảo kiếm giá vân mà ra, hướng phía dưới xảo hồ la lớn. Theo Địch Thanh thoại âm rơi xuống, từng đợt âm thanh sấm sét quần quần xuống, đem toàn bộ xảo hồ nước chấn động đến đợt lật dâng lên. Không biết qua bao lâu, chỉ gặp xảo hồ trên mặt nước đột nhiên dâng lên một cỗ sóng lớn, sau đó xảo hồ Long Vương Ngao Lịch dẫm lên đầu sóng bay ra xảo hồ Long Cung, chân đạp sóng lớn xuất hiện tại cao trăm trượng không phía trên. Tiểu Vương Ngao Lịch, bái kiến tổng binh sứ giả. Ngao Lịch đứng tại đầu sóng, nhìn xem bốn phía Lôi tướng Lôi binh bọn họ bày ra trận thế trong lòng phát lạnh, liền vội vàng hỏi: "Tổng binh sứ giả đại giá quang lâm, tiểu vương không có từ xa tiếp đón, còn xin thứ tội." Địch Thanh nhìn xem Ngao Lịch khiêm tốn thái độ, cười lạnh, nhưng không nói một lời, mà là nghiêng người lui về phía sau một bước. Một cái thân mặc thanh hà ngọc đấu kỳ lân bào nam tử tuổi trẻ đi lên phía trước, cái kia đạm mạc mà uy nghiêm ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống Ngao Lịch trên thân. Ngao Lịch nhìn thoáng qua người tuổi trẻ trước mắt, lúc này trong lòng giật mình, trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn tranh thủ thời gian cúi đầu, chắp tay hạ bái nói: "Tiểu vương Ngao Lịch, bái kiến Hồng Thanh chân nhân." Phương dám đưa tay một chút, nói: "Ngao Lăng, Ngao Yên, Ngao Kiệt ở nơi nào?" Ngao Lịch toàn thân chấn động, run run rẩy rẩy địa nói: "Bẩm báo Hồng Thanh chân nhân, Ngao Lăng, Ngao Yên, Ngao Kiệt ba người đều là tiểu vương dạy bảo vô phương, tiểu vương nguyện khuynh xảo hồ Long Cung chi tài lực vật lực, đến bồi thường Yên Liễu Thành thành hoàng cùng Yên Liễu Thành sinh linh, còn xin Hồng Thanh chân nhân xem ở bọn hắn trẻ người non dạ phân thượng, vòng qua bọn hắn lần này." Phương dám nhìn xem Ngao Lịch, hỏi lần nữa: "Ngao Lăng, Ngao Yên, Ngao Kiệt ở nơi nào?" Ngao Lịch sắc mặt chỉ trệ, hắn không nghĩ tới Phương dám vậy mà hoàn toàn không thèm để ý hắn nói cái gì, một lòng chỉ muốn Ngao Lăng, Ngao Yên cùng Ngao Kiệt ba người. Ngay tại Ngao Lịch do dự chần chờ thời điểm, Phương dám ánh mắt phát lệnh, trực tiếp đối với Địch Thanh hạ lệnh, nhanh chóng đuổi bắt xảo hồ Long Cung tội phạm. Tuân lệnh. Địch Thanh đứng thanh lĩnh mệnh, sau đó huy động lệnh kỳ, hướng Lôi tướng Lôi binh bọn họ trực tiếp hạ đạt sắc lệnh. Sau một khắc nổi trống gù gù, tinh kỳ phân phật, 30000 Lôi binh tại Lôi tướng dẫn dắt phía dưới tế ra tránh nước phủ sau liền hướng phía xảo hồ Long Cung công đi vào. Không thể, không thể. Xảo hồ Long Vương thấy thế kinh hãi, cứ như vậy coi như một chút chỗ giảng hòa cũng bị mất á, nhưng xảo hồ Long Vương vừa dứt lời, một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm liền đã nằm ngang ở trước mặt hắn. Xảo hồ Long Vương thân hình trì trệ, ánh mắt nhìn trước mắt trường kiếm, cảm ứng đến phía trên kia uy thế, chợt sợ hãi nói: "Thái Ức Kim Tiên cấp pháp bảo, ngươi cho rằng ta là tại cùng ngươi thương lượng?" Phương Giám thanh âm tại xảo hồ Long Vương sau lưng vang lên. Xảo hồ Long Vương đột nhiên xoay người lại, đã thấy Phương Giám ánh mắt rét lạnh điệu nói: "Ngươi thân là xảo hồ Long Vương, không biết dạy con, dung túng con cái không lệnh mà mưa, xông hủy thành hoàng miếu, trăm năm ở giữa cao hưng lớn nhỏ thủy thai hơn một vạn lần, tội ác sâu nặng, đáng chém." "Không không." Xảo hồ Long Vương sợ hãi cả kinh, "Ta là xảo hồ Long Vương, là thiên đại nhờ nhờ ật phẩm tiên quan, ngươi không có khả năng phán tội của ta." Phương Giám tế ra Tử Vi Huyền Phù, nghiêm nghị quát: "Tử Vi Huyền Phù ở đây, siêu phẩm phía dưới tiên quan bản thần đều có thể tiền trạm hậu đấu, Ngao Lịch, ngươi còn không nhận tội?" Ngao Lịch ngơ ngác nhìn Phương Giám trong tay Tử Vi Huyền Phù, như cũ lớn tiếng nói: "Không, ta vô tội." Ngay tại Ngao Lịch hô xong "ta vô tội" một khắc này, Địch Thanh đã tự mình mang theo Lôi tướng, Lôi binh bọn họ đem xảo hồ Long Vương 9 cái con cái toàn bộ bắt đi ra. Ngao Lăng cùng Ngao Hành mặc dù cũng là huyền tiên đạo hạnh, nhưng bọn hắn há lại Địch Thanh đối thủ, không có mấy lần liền bị Địch Thanh từng cái đổ nhào bắt. Phụ vương cứu mạng a! Phụ vương mau cứu ta!" Ngao Kiệt bị trói long tác buộc vẫn dây rủa gọi không thôi, mà Ngao Lăng, Ngao Hành, Ngao Yên bọn người cũng là một mặt không phục. Ngao Lịch thấy cảnh này, lập tức hét lớn một tiếng, lập tức hóa thành một đầu dài trăm trượng kim long bay vút lên, chỉ gặp Ngao Lịch ở trên trời quay cuồng phù đằng, không đến trong chớp mắt toàn bộ xảo hồ phương viên trong 500 dặm liền dâng lên một mảnh mênh mông sương lớn. "Ta muốn tới Thiên Đình giải oan, ta muốn gặp đại chủ sứ, ta muốn gặp tứ ngự tôn thần." Hóa thành thân rồng, Ngao Lịch một bên hưng vân khởi sương mù, một bên giống to: "Thiên pháp rõ ràng, bản thân phụ mệnh chấp trưởng thiên luật, có tội vô tội, há lại cho được ngươi giảo biện." Phương Giám nói xong, đưa tay hướng phía trên trời cái kia bách trượng chi cự kim long một chỉ, trong chốc lát một đạo định nguyên kim quang từ trong mây rơi xuống, trực tiếp chiếu ở Ngao Lịch trên thân. Một khắc trước còn tại hưng mây thổ vụ bách trượng kim long, giờ khắc này liền đã hóa thành một tôn mục điêu đóng chặt ở giữa không trung phía trên. Sau đó Phương Giám đưa tay vung lên, một trận cuồng phong cuốn tới, trong khoảnh khắc đem đầy trời đồng vụ thổi sạch sẽ. Nhìn xem bị định trụ Ngao Lịch, phía dưới Ngao Hành ngửa đầu lẩm bẩm nói: "Định Nguyên Châu." Phương Giám chỉ một ngón tay, hướng Lôi tướng bọn họ nói: "Cầm xuống." Hơn 10 người Lôi tướng ứng thanh mà lên, riêng phần mình tế ra một đầu người trưởng thành to bằng bắp đùi phược long tác, đem Ngao Lịch quanh thân toàn bộ trói lại. Sau đó lại điều đến 10000 tên Lôi binh chấp ở cái kia mười mấy đầu phược long tác, tiếp lấy Phương Giám liền triệt hồi Định Nguyên Châu. Tại Định Nguyên Châu bị triệt hồi trong nháy mắt, Ngao Lịch lập tức điên cuồng giằng co, phát ra tiếng long ngâm ở ngoài ngàn dặm càng có thể rõ ràng có thể nghe. 10000 tên Lôi binh gắt gao khống ở phược long tác, bị trói long tác trói lại, Ngao Lịch cũng không còn cách nào vận dụng bất luận cái gì pháp lực, chỉ có thể dùng nhục thân chi lực đến giãy giụa. Nhưng vô luận hắn làm sao giãy giụa, những cái kia Lôi binh đều gắt gao bắt lấy phược long tác, không có chút nào thư giãn. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang sau, Ngao Lịch liền đã tình trạng kiệt sức, bị 10000 tên thiên binh kéo tới Ngao Lăng bọn người trước mặt. Nhìn xem ngày xưa uy nghiêm tôn quý phụ vương bây giờ một phái tù nhân thảm trạng, những long tử này long nữ bọn họ đều nghiêng đầu qua đi. Hồng Thanh chân nhân, trừ xào hồ Long Mẫu bên ngoài, xào hồ Long Cung Long Vương cùng một đám long tử long nữ đã toàn bộ bắt giữ. Địch Thanh bay lên đến đây, hướng Phương Giám nói ra. Giờ phút này Ngao Kiệt nghe nói như thế, không khỏi la lớn: mẹ ta sau là Hà Độc Linh Nguyên Vương Lục Thế Tôn, các ngươi tốt nhất thả chúng ta, nếu không nhất định muốn các ngươi để mắt. Phương Giám nghe vậy không khỏi nhãn tình sáng lên, lập tức hướng Ngao Kiệt hỏi, các ngươi làm sự tình, Hà Độc Linh Nguyên Vương biết không? Ngao Kiệt lập tức nói ra, vốn không biết, nhưng mẹ ta sau đã đi cựu khúc tiên cùng, lão nhân gia ông ta rất nhanh liền biết. Phương Giám lập tức vô cùng thất vọng, không còn có hướng Ngao Kiệt tra hỏi hứng thú, sau đó đầu tiên là đem ánh mắt rơi xuống Ngao Yên cùng Ngao Kiệt trên thân, nói hai người các ngươi không thiên đỉnh chiếu thư, tự tiện hương vân bố vũ, khiến Yên Liễu thành thành hoàng miếu sụp đổ, nệ thương phạm nhân mấy chủ, lại dồn lũ lụt chỉnh thành, nghiệp chướng nặng nề, thêm nữa trăm năm qua Yên Liễu thành lũ lụt hơn 2000 lần, đều do hai người các ngươi cao hứng. Nay bản thần chấp hành thiên luật, phán xử xào hồ Long cung tội Long Ngao Yên, Ngao Kiệt thần hình câu diệt chi hình. Âm âm Phương Giám thoại âm rơi xuống, một đạo thiểm điện xẹt qua bầu trời, đem Ngao Yên cùng Ngao Kiệt sắc mặt chiếu hoàn toàn trắng bệnh. Mà Ngao Lăng cùng Ngao Hành mấy người cũng là quá sợ hãi, thần hình câu diệt, không có so đây càng kinh khủng hình phạt. Ngao Yên thân thể mềm mại mềm nhũn, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà Ngao Kiệt thì là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, sau đó dưới thân nóng lên, vậy mà dọa đến bài tiết không kiềm chế. Ngay tại chỗ hành hình, Phương Giám mở miệng nói ra. Chập. Đột nhiên, một cái rõ ràng run sợ thanh âm từ chân trời vang lên, sau đó chỉ gặp một đạo kim vân từ ngoài vạn dặm chớp mắt là tới, bay đến xào hồ trên không. Mẫu hậu. Ngao Lăng, Ngao Hành ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, lập tức kinh hỉ vô cùng kêu lên. Mà sủi lơ trên mặt đất Ngao Yên cũng lập tức tinh thần tỉnh táo, nước mắt lã chã rơi xuống, một mặt ủy khuất kêu lên, mẫu hậu. Ngao Kiệt càng là khóc hô, mẫu hậu, bọn hắn muốn giết ta. Người tới chính là Phùng Nguyệt, mà tại bên người nàng còn có hai trung niên bộ dáng người, hai người này chính là Phùng Nguyệt mời tới cứu binh. Một người tên là Phùng Nghiêm, chính là Phùng Di Năm Thế Tôn, cũng là Phùng Nguyệt cha ruột, Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, đương nhiệm Hoàng Hà phân thủy tướng quân. Một cái khác gọi là Phùng Lam, cũng là Phùng Di Năm Thế Tôn, là Phùng Nghiêm bảo đệ, Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, đương nhiệm Hoàng Hà tuần thủy tướng quân. Phùng Nguyệt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt có chút ngơ, nhất là Ngao Lịch bộ dáng, càng là sắc mặt đại biến. Giờ phút này nghe được Ngao Kiệt vừa gọi hô, trong lòng càng là đau lòng không gì sánh được, nhưng thời khắc này nàng cũng không dám dựa vào tiền đến, chỉ có thể hướng Phương Giám bái nói Hà Độc Linh Nguyên Vương Lục Thế Tôn Phùng Nguyệt, bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám ngẩng đầu nhìn Phùng Nguyệt, lập tức mở miệng hỏi, ngươi là xào hồ Long Mẫu? Chính là. Phùng Nguyệt gật đầu nói. Phương Giám gật gật đầu, sau đó đưa tay một chỉ, cầm xuống. Phương Giám thoại âm rơi xuống, địch thanh lập tức mang theo hơn 10 người lôi tướng cùng 10,000 lôi binh, cầm trong tay Phược Long Tác, Phược Tiên Tắc các loại pháp bảo trùng trùng điệp điệp hướng phía Phùng Nguyệt xông tới. Tấu chương xong, chương 378, ngươi cũng muốn cùng ta tính nhân quả sao? Chương 378, ngươi cũng muốn cùng ta tính nhân quả sao? Chương 378, ngươi cũng muốn cùng ta tính nhân quả sao? Phùng Nguyệt mặc dù cũng là Thái Ất Huyền Tiên đạo hạnh, nhưng nàng đối mặt chỉ có Huyền Tiên đạo hạnh địch thanh lại không dám động thủ. Bởi vì một khi động thủ, đó chính là kháng cự thiên pháp, đến lúc đó tới coi như không phải chút người này. Phùng Nguyệt phản ứng đầu tiên là trốn đến Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam sau lưng, mở miệng liền kêu lên, "Phụ thân, nhị thúc." Phùng Nghiêm lúc này tiến lên nói ra, "Tổng binh sứ giả chậm đã, ta chính là Sông Khinh Linh Nguyên Vương Ngũ Thế Tôn, đương nhiệm Hoàng Hà phân thủy tướng quân." Địch Thanh bảo kiếm trong tay hướng Phùng Nghiêm một chỉ, "Quắc, ngươi muốn bao che thiên đỉnh tội phạm sao?" Phùng Nghiêm biến sắc, lúc này nói ra, "Không dám, chỉ là tại hạ cảm thấy Hồng Thanh chân nhân phán quyết có mất công bằng." Địch Thanh nói ra, "Ngươi nếu không phục thiên pháp viện phán quyết, nhưng tại Hồng Thanh chân nhân trước mặt đi nói." Phùng Nghiêm nghe vậy, vậy mà coi là thật, giá vân ánh sáng bay đến Phương Giám trước mặt chắp tay thi lễ nói Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám hỏi, "Ngươi nói ta phán quyết có mất công bằng?" "Chính là." Phùng Nghiêm nói, "Bố Vũ Yêm Thành, đây là tứ long nữ cùng cửu long tử cách làm, Hồng Thanh chân nhân chỉ cần đuổi bắt thủ phạm trừng phạt chính là, vì sao muốn đem toàn bộ xào hồ long cung một mẹ hốt gọn?" Phương Giám hỏi, "Nhi nữ phạm vào một lần sai, có thể nói phụ mẫu bỏ bê quảng giáo, nhưng phạm vào hơn một vạn lần sai, chẳng lẽ có hơn một vạn lần đều bỏ bê quảng giáo?" Cái này Phùng Nghiêm là người, nói Hồng Thanh chân nhân đang nói cái gì? Phương Giám liếc qua xa xa Phùng Nguyệt, cười lạnh nói, "Nàng đi nhà mẹ để cầu cứu, chẳng lẽ đều không có đem tình hình thực tế nói cho các ngươi biết sao?" Phùng Nghiêm nghe nói như thế, lập tức quay đầu hướng sau lưng Phùng Nguyệt nhìn lại, mà Phùng Nguyệt giờ phút này trong lòng bĩu lên, vội vàng hô, "Phụ thân, đừng muốn nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ." "Ân." Phương Giám hai mắt trừng một cái, lập tức hướng Phùng Nguyệt quát, "Ngươi còn dám giảo biện, nhanh chóng cùng ta cầm xuống." Bên trên, Địch Thanh ra lệnh một tiếng, hơn 10 người lôi tướng cùng 10,000 lôi binh trong nháy mắt thi triển Phược Long Tác, Phược Tiên Tác hướng phía Phùng Nguyệt đã đánh qua. Phùng Nguyệt giật nảy cả mình, nhìn xem phô thiên cái địa bay tới Phược Long Tắc cùng Phược Tiên Tác, biết do dự nữa lời nói ngay cả cuối cùng một tia cơ hội cũng bị mất. Chỉ gặp Phùng Nguyệt lúc này tế ra một tôn lư hương đến, chỉ gặp lư hương kia vừa xuất hiện liền lượn vòng mà lên, bay đến Phùng Nguyệt đỉnh đầu lơ lửng. Sau đó lư hương kia phía trên rủ xuống từng sợi khói xanh đem Phùng Nguyệt bao lại, khi những cái kia Phược Long Tắc cùng Phược Tiên Tác bay đến trước mặt lúc, lại toàn bộ đều bị lư hương kia bên trên rủ xuống khói xanh ngăn trở. Kim Tiên cấp pháp bảo. Địch Thanh sắc mặt cứng lại, sau đó liền cầm trong tay bảo kiếm giơ lên. Địch Thanh bảo kiếm trong tay cũng là một thanh Kim Tiên cấp pháp bảo, tên là Chính Nghiêm kiếm. Chỉ gặp Địch Thanh vận chuyển pháp lực, đem Chính Nghiêm kiếm hướng phía Phùng Nguyệt ném một cái, trong miệng quát lên, "Đi." Hưu chỉ gặp cái kia Chính Nghiêm kiếm xẹt qua một đạo kiếm mang xé rách trường không, sau đó sang sảng một tiếng đánh vào lư hương kia khói xanh phía trên. Quanh một tiếng vang thật lớn chấn lên, lư hương kia thân lò kịch liệt run lên, sau đó Chính Nghiêm kiếm kiếm khí ngạnh sinh sinh xé rách khói xanh, phốc thử một tiếng đâm vào Phùng Nguyệt ngực. Phùng Nguyệt bị đau một tiếng hét thảm, bên người nàng nhị thúc Phùng Lam thấy thế, đội vàng đưa tay tế ra một thanh Kim Tiên cấp trường thương, chỉ gặp hắn dùng trường thương một chọi một đãng, cái kia Chính Nghiêm kiếm trong nháy mắt liền bị đâm bay ra ngoài. Địch Thanh đưa tay tiếp được chính nghiêm kiếm, nhưng không ngờ giờ phút này cái kia Phùng Nguyệt đột nhiên ném ra một cái băng truy bay vụt mà đến. Phùng Lam nhìn thấy cái này băng truy quá sợ hãi, vội vàng hướng Địch Thanh hô, "Thấu xương truy, coi chừng." Mà khi Địch Thanh kịp phản ứng lúc, thấu xương kia truy đã đánh vào trên người hắn, trong nháy mắt Địch Thanh từ bên ngoài đến bên trong, từ bên ngoài hộ thể tiên quang đến cốt thủy, trong khoảnh khắc liền bao trùm lên một tầng không gì sánh được nhỏ bé mà cực hàn băng châm. Địch Thanh thoáng chốc thống khổ không chịu nổi, loại cảm giác này tựa như là ngàn ngàn vạn vạn băng châm tại xương cốt của ngươi phía trên hướng trong xương tùy đâm, so đau nhức gió tư vị còn kinh khủng hơn 1000 lần. Địch Thanh một tiếng hét thảm, xoay người quẳng xuống đám mây, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Mà Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam thấy cảnh này, lúc này thôi động pháp lực liền muốn hướng Địch Thanh bay đi. Nhưng giờ phút này một tiếng kiếm ngân đột nhiên vang lên, là Phương Giám động thủ. Chỉ gặp hai đạo kiếm quang đột nhiên hướng phía Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam đánh tới, hai người giật mình, vội vàng tế ra riêng phần mình pháp bảo ngăn cản. Mà hai người pháp bảo cũng tất cả đều là kim tiên cấp pháp bảo, có thể thấy được thủy thần một chuyến này có bao nhiêu giàu. Hai người tế ra kim tiên pháp bảo ngăn cản Phương Giám kiếm khí, tại kiếm khí đánh rất một khắc này đều kinh hãi, thái ớt kim tiên cấp pháp bảo. Hai người vừa dứt lời, Phương Giám ngự sử thái ớt kim quang kiếm đã giết tới hai người trước mắt. Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam trong lòng đội vàng lần nữa thôi động pháp bảo ngăn cản, nhưng theo thái ớt kim quang kiếm chém xuống đến, chỉ nghe cờ rắc một tiếng vang nhỏ, Phùng Nghiêm kim tiên cấp pháp bảo trực tiếp bị thái ớt kim quang kiếm chém thành hai nửa. Phùng Nghiêm dưới sự hãi nhiên đội vàng lui ra ngoài, mà Phương Giám chuyển động thái ớt kim quang kiếm, lại hướng phía Phùng Lam chém tới. Phùng Lam thấy thế muốn né tránh, nhưng Phương Giám chân đạp lôi quang tốc độ cực nhanh, Phùng Lam thử mấy lần đều phát hiện căn bản là không có cách né tránh. Đúng lúc này, lại là một cái băng truy đột ngột vây quanh Phương Giám sau đầu, xoẹt một tiếng đâm rách trời cao liền hướng Phương Giám phía sau lưng đánh tới. Nhưng Phương Giám đã sớm chuẩn bị, trực tiếp trở lại đưa tay đánh ra 10 đạo hành quyết thiên lôi, chỉ nghe hư không ầm ầm một tiếng nổ vang kịch liệt, băng truy kia trực tiếp bị Phương Giám thiên lôi chém thành đầy trời vụn băng theo gió. Cái này sao có thể? Phùng Nguyệt không gì sánh được giật mình, liền ngay cả 36 ngày lôi công thiên lôi cũng bổ không phá ta thấu xương truy. Ngươi đây là cái gì lôi? Phương Giám hoàn toàn không có hứng thú đáp lại Phùng Nguyệt vấn đề, chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi ta lôi pháp có tiên chi bảo tử thần lôi linh bảo thụ gia trì. Phương Giám một kiếm bức lui Phùng Lam, sau đó đưa tay một chút, chỉ gặp trong hư không đột nhiên rơi xuống một vệt kim quang, trong nháy mắt liền đem Phùng Nguyệt bao lại. Chính là Định Nguyên Kim Quang. Theo Phùng Nguyệt bị Định Nguyên Kim Quang định trụ, cách đó không xa một cái lôi tướng nhân cơ hội này lập tức tế ra Phược Long Tắc cùng Phược Tiên Tác, trực tiếp đem Phùng Nguyệt trói buộc, sau đó dụng lực kéo một phát liền đem Phùng Nguyệt kéo tới lôi binh trong trận hình. "Chó chết!" cái kia lôi tướng mở miệng nói ra. Trong lúc nhất thời trung quanh 10 cái lôi tướng cùng nhau tiến lên, nhao nhao cầm trong tay Phược Long Tắc cùng Phược Tiên Tác trói tại Phùng Nguyệt trên thân, thẳng đem Phùng Nguyệt trói cùng một cái bánh trưng giống như. Sau đó một đám lôi tướng tranh thủ thời gian đi tới Địch Thanh bên người, chỉ gặp Địch Thanh nục thân phát tím, bờ môi bầm đen, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ nằm ở nơi đó, hai bên thì là những cái kia cứu hắn đi lên lôi mình. Phương Giám thu hồi Định Nguyên Châu, Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam lại một lần nữa bị thái ớt kim quang kiếm bức lui. Hai người nhìn trước mắt cái kia uy thế cường hoành kiếm mang, lại liếc mắt nhìn bị bắt lại Phùng Nguyệt, Phùng Nghiêm không khỏi hướng Phương Giám nói Hồng Thanh chân nhân, mọi người cùng là tiền quan, cần gì phải làm như thế tuyệt. Phùng Lam cũng mở miệng nói ra, Hồng Thanh chân nhân, chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng ta Cựu Khúc Tiên cung kết xuống nhân quả sao? Phùng Lam lời kia vừa thốt ra, Phương Giám liền cười lạnh một tiếng, ngươi không nói nhân quả, ta đều muốn quên. Phương Giám nói đi, lập tức dùng Thiên Luật Kim Phủ hướng Thiên Đình phát một đạo lệnh thư. Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam nhìn xem xông lên tận trời lệnh thư kim quang, đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Tấu chương xong, chương 379, ngay tại chỗ hành hình chương 379, ngay tại chỗ hành hình chương 379, ngay tại chỗ hành hình Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam phát hiện tự mình muốn đi cũng khó, trên trời có Định Nguyên Châu, bốn phía có thái ớt kim quang kiếm hóa ra kiếm khí đã đem bọn hắn trùng điệp vây khốn. Ngay tại Phương Giám phát ra lệnh thư vẹn vẹn một chén trà thời gian qua đi, liền nghe đến trọng thiên phía trên một tiếng oanh minh, sau đó một đạo hào quang màu đỏ rực kéo lấy một đầu thật dài xích diễm cái đuôi bay xuống tới. Nhân quả tư tư viện Na Cha ở đây, là ai phát lệnh sách triệu hoán bản thần? Na Cha bay đến Phương Giám đỉnh đầu, một mặt uy nghiêm mà hỏi thăm. Phương Giám nhìn xem bữa Na Cha, nhặt tiếng nói, ngươi nếu là không nguyện ý đến, có thể đi trở về, ta tìm người khác cũng có thể. Na Cha nghe vậy lập tức ho nhẹ một tiếng nói, Hồng Thanh chân nhân, tại sao cùng thượng quan nói chuyện đâu? Phương Giám nghe vậy, đưa tay nhìn thoáng qua Na Cha, sau đó chắp tay bái nói hạ quan Phương Giám, bái kiến Tam Đàn Hại Sẽ đại thần. Ân. Na Cha giả bên trong cổ lỗ lên tiếng, sau đó hỏi, Hồng Thanh chân nhân, ngươi phát lệnh sách đến ta nhân quả tư, có chuyện gì quan trọng? Phương Giám đưa tay một chỉ cách đó không xa Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam nói hạ quan chấp hành thiên luật, hai người này muốn cùng hạ quan tính nhân quả. A. Na Cha nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hướng Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam liếc qua, sau đó hắn liền một mặt ghét bỏ điểm nói, chỉ là hai cái thái ớt huyền tiên. Nói đi, Na Cha lại hướng Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam hỏi, hai người các ngươi lai lịch ra sao? Dám trở ngại tư pháp thiên thần chấp hành thiên luật. Phùng Nghiêm, Phùng Lam nghe vậy, lập tức bước nhanh về phía trước bái nói Cựu Khúc Tiên Cung, Hà Độc Linh Nguyên Vương năm thế tôn Phùng Nghiêm Phùng Lam bái kiến Tam Đàn Hại Sẽ đại thần. Na Cha nghe được hai người thân phận, kinh ngạc nói, Hà Độc Linh Nguyên Vương hậu nhân. Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam đội bằng nói, chính là. Na Cha hướng Phương Giám nhìn thoáng qua, sau đó đối với Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam khua tay nói, các ngươi đi thôi, bản thần lần này liền không truy cứu. Bất quá, bản thần cũng không phải sợ các ngươi, mà là ta cùng Hà Độc Linh Nguyên Vương có giao tình, cho nên mới thả các ngươi một ngựa. Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam nghe vậy vui mừng, nhưng rất nhanh lại đem ánh mắt nhìn về phía Phương Giám. Na Cha thấy thế cũng hướng Phương Giám nhìn lại, Phương Giám trầm tư một chút, nói muốn đi có thể, nhưng cần viết cái thể sách. Lúc này Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam đã hoàn toàn không trông cậy vào có thể cứu ra xảo hồ Long Vương một nhà, hiện tại còn đem chính mình thân nữ nhi đều mắc vào. Mặc dù không biết vị này Hồng Thanh chân nhân sẽ làm như thế nào phán, nhưng Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam đã làm tốt dự tính xấu nhất, bởi vì phạm là rơi xuống Hồng Thanh chân nhân trong tay phạm quan, có thể lưu lại toàn thây đều tính kiếp trước tích đức. Hai người các ngươi có bằng lòng hay không biết xuống tuyệt nhân quả này thế sách? Na Cha hướng Phùng Nghiêm, Phùng Lam hỏi. Hai người nghe vậy, liền vội vàng gật đầu nói ra, chúng ta nguyện ý. Vậy liền viết đi. Phương Giám nói ra. Sau đó hai người liền làm lấy Phương Giám cùng Na Cha mặt viết xuống bỏ tuyệt xảo hồ lòng cung nhân quả thế sách, tại in dấu lên pháp lực của mình ấn ký sau giao cho Phương Giám. Các ngươi có thể đi. Phương Giám tiếp vui thể sách sau khi xem khoát tay nói ra, đồng thời thu hồi Định Nguyên Châu, triệt hạ Thái Ức Kim Quang Kiếm kiếm khí. Sau đó Phương Giám liền không tiếp tục để ý Phùng Nghiêm cùng Phùng Lam hai người, quay người bay đến Lôi Vân phía trên. Những cái kia lôi tướng lập tức đi lên phía trước bẩm nói, Hồng Thanh chân nhân, tổng binh sứ giả sắp không được. Ân. Phương Giám giật mình, mau tới đến đây đến Địch Thanh bên người. Giờ phút này Địch Thanh khí cơ đã cực kỳ suy yếu, nhục thân không chỉ có đã toàn bộ biến thành màu xanh tím, mà lại nhục thân mặt ngoài còn tại không ngừng chảy ra tinh huyết. Phương Giám đưa tay hướng Địch Thanh trên thân vừa sờ, lập tức chỉ cảm thấy một cô giá rét thấu xương truyền đến. Phương Giám tranh thủ thời gian thu tay lại, nhưng há miệng lúc lại phun ra một ngụm hàn khí. Phương Giám lập tức đứng dậy, điểm 10 tên lôi tướng nói nhĩ đẳng lập tức đứng dậy, đem tổng binh sứ giả mang đến Bách Thảo viện cứu chữa. Tuân mệnh, cái kia 10 tên lôi tướng lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, sau đó lái Lôi Vân hộ tống Địch Thanh về Thiên Đình đi. Theo 10 tên lôi binh mang theo Địch Thanh rời đi, Phương Giám xoay người lại nhìn xem xào hồ Long Vương một nhà nói nhĩ đẳng chúa tể một phương, lại xem chúng sinh như cỏ rác, xem thiên pháp như trò đùa. Đại ác không ngừng, tiểu ác không dứt, gây sóng gió, khiến nhân gian tối nát, sinh linh đau khổ. Bất chu nhĩ các loại, không đủ để ngày mai luật, chính thiên pháp. Phương Giám vừa dứt lời, chỉ nghe ngao yên la lớn, Hồng Thanh chân nhân, ngươi chỉ thấy chúng ta Hưng Vân bố vũ sông miếu yên thành, lại không nhìn thấy Thiên Đình phụ thành tiên quan bên trong cũng có bại hoại. Trong trăm năm này sự tình toàn bộ do hắn mà lên, ngươi không trừng phạt hắn, lại tới trước trừng phạt chúng ta thủy bộ tiên thần, cái này chẳng phải là quan lại bao che cho nhau sao? Phương Giám ánh mắt hướng Ngao Yên nhìn lại, lạnh lùng tốt, ngươi nói tên bại hoại này là ai? Yên Liễu Thành Thành Hoàng Tiêu Thành. Ngao Yên nghiêm nghị nói ra. Phương Giám nghe vậy, lúc này đưa tay đánh ra một đạo tiên quang, sau đó chỉ gặp một bộ nhục thân thể sắt trong nháy mắt từ trong tiên quang bay ra, rơi xuống Ngao Yên, Ngao Kiệt cùng Ngao Lăng trước mặt. Đây chính là Yên Liễu Thành Thành Hoàng nhục thân thể xác, tặc này sớm đã tại hôm qua liền bị bản thần tại Thiên Hình Đài minh chính điển hình, bây giờ đã thần hồn câu diệt. Phương Giám chậm rãi nói ra. Phương Giám ánh mắt rơi xuống Ngao Yên trên thân, hỏi, ngươi còn có lời gì nói? Ngao Yên ngơ ngác nhìn trước mắt Tiêu Thành nhục thân thể xác, phía trên còn lưu lại bị thiên lôi đập tới khí tức. Mà Ngao Kiệt càng là trực tiếp dọa đến khóc lớn lên, một bên khóc còn một bên lớn tiếng hô hào, mẫu hậu, mẫu hậu. Phùng Nguyệt một mặt tuyệt vọng nằm trên mặt đất, nghe được Ngao Kiệt tiếng la khóc, lập tức nói ra, Kiệt Nhi, đừng khóc, đừng sợ, không có gì phải sợ, mẹ cùng với ngươi. Nói, Phùng Nguyệt bắt đầu dùng sức hướng Ngao Kiệt bên người núp đích, bởi vì cổ nàng phía dưới toàn bộ bị trói tiên tắc cùng vực long tắc trói lại, cho nên chỉ có thể núp đích. Khi Phùng Nguyệt khó khăn núp đích đến Ngao Kiệt bên người lúc, lại nghe được một bên truyền đến một tiếng thê lương thét lên, tiếp theo chính là một trận ha 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 điên cười ngớ ngẩn âm thanh. Đại tỷ điên dại. Ngao Yên kinh hô một tiếng, trung quanh còn có thể động đậy long tử long nữ muôn vội vàng nhìn lại, quả nhiên thấy Ngao Lăng đã cả người nào vào Tiêu Thành trên thân, chính hai mắt xích hồng không lý trí chút nào vừa khóc lại cười. Một cỗ tuyệt vọng bi thương bầu không khí trong nháy mắt giáng lâm tại xảo hồ long cung trên người mọi người, Ngao Kiệt cũng khóc lớn tiếng hơn. Giờ phút này Phương Giám cầm trong tay thiên luật kim phủ, tại đám mây thiết hạ hương án, đốt hương ba trụ bái nói thần Phương Giám khởi bẩm đại chủ sứ, xảo hồ long vương Ngao Lịch, long mẫu Phùng Nguyệt cùng long nữ Ngao Lăng, Ngao Hành 11 người, tuy là xảo hồ thủy thần, lại vì tư tình, tư đoán mê hoặc, tự tiện hương vân bố vũ, tạo thành nhân gian lớn nhỏ thủy thai hơn một vạn lần. Không đức vô lương, tàn bạo dung thức, đam chiêu suy nghĩ đều là tư lợi, đi cách làm nghe rợn cả người. Thần Phương Giám đặc biệt thỉnh tấu đại chủ sứ, tại xảo hồ thiết lập hình đài, đem xảo hồ long cung chúng phạm minh chính điển hình, lấy cảnh cáo tứ phương tiên thần, vạn chớ làm trái thiên điều. Phương Giám bẩm tấu xong, hướng phía cái kia ba nén hương chắp tay cúi đầu. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia khói xanh lượn lờ đột nhiên hóa thành một cái phiêu miểu mà uy nghiêm hư ảnh. Sau đó cựu thiên huyền nữ thanh âm chậm rãi rơi xuống. Chuẩn đấu, việc này do ngươi toàn quyền phụ trách. Phương Giám nghe vậy, lúc này bái nói thần Phương Giám cẩn tuân đại chủ sứ pháp chỉ. Sau đó, cái bóng mở kia chậm rãi theo thanh phong tán đi, mà cái kia ba nén hương cũng trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Phương Giám nhận cựu thiên huyền nữ pháp chỉ, xoay người lại, hướng xào hồ lòng cung mọi người nói, nhị đẳng tội nghiệp, liền để cái này xào hồ chi thủy đến rửa sạch đi. Nói, Phương Giám rõ ràng âm thanh tuyên nói, xào hồ long cung chúng phạm nghe phán, nhị đẳng bất kính thiên pháp, bất chấp sinh linh, thân là tiên quan, đi như yêu ma, không lệnh hương mưa, không chiếu mưa, cứ thế tai họa, trăm năm không nớt, kháng cự thiên pháp, sát thương thiên tướng, không biết hối cải, khó dạy khó tha thứ, ta chấp thiên luật, nghiêm bẩm thiên pháp, phán xử xào hồ long vương Ngao Lịch, long mẫu Phùng Nguyệt, long nữ Ngao Lăng, long tử Ngao Hành, Ngao Thừa, Ngao Yên, Ngao Quyết, Ngao Mai, Ngao Nhân, Ngao Nam, Ngao Trác, Ngao Kiệt bọn người đánh về nguyên hình, rút gân luận ra, chu thần diệt hồn, lấy tam đàn hải sẽ đại thần tự mình hành hình, lấy giới cáo kẻ đến sau. Thiên pháp uy nghiêm, quảng hữu thương sinh, kính chi người sường, làm trái người chu, lập tức tuân lệnh. Đứng ở nơi xa ngắm nhìn Phùng Nghiêm, Phùng Lam hai người được nghe tuyên án, trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh, nhất là Phùng Nghiêm, giờ phút này càng là cảm thấy trời đất quay cuồng, tim vẫn đau, hô hấp dồn dập mà nặng nề. Về phần xào hồ long cung đám người, kiên cường một chút đầy dây ngốc trệ, mồ hôi rơi như mưa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mà mềm yếu một chút thì trực tiếp bắt đầu lên tiếng khóc lớn, trong lòng hối hận không chịu nổi. Tấu chương xong, chương 380, truyền thủ chương 380, truyền thủ chương 380, truyền thủ. Một ngày này xào hồ rất bình tĩnh, không sóng không gió, nhưng là xào hồ hạ du trong 3000 dặm thủy vực đều là một mảnh huyết hồng. Thậm chí xào hồ chung quanh mấy ngàn dặm bên trong đều có thể rõ ràng nghe được từng tiếng long hống, nhưng dân chúng không biết đó là long hống, còn tưởng rằng là trên trời đang đánh lôi. Trên thực tế đó là Na Cha tại đảo ra rồng, rút gân rồng lúc, xào hồ long cung long vương, long mẫu, long tử, long nữ phát ra tiếng kêu thảm thiết. 3000 dặm huyết thủy cuồn cuộn, dọc theo sông hai bên bờ bách tính buôn tẩu bẩm báo, đem cái này một kỳ cảnh truyền miệng, rất nhanh xào hồ hạ du 3000 dặm thủy vực bên bờ đều đứng đầy bách tính. Dân chúng không biết chuyện gì xảy ra, có chút đã có tuổi lão nhân nâng lên huyết hồng nước sông hít hà, lúc này kết luận nói là máu. Còn lại dân chúng chung quanh nghe vậy phi thường khủng hoảng, chỉ nghe một người trẻ tuổi sợ hãi nói là thượng du đang đánh chiến sao. Diêm phủ đại thế giới tứ đại bộ châu bên trong, nhân gian các quốc gia bình quân mỗi 5 năm liền sẽ bộc phát một trận vạn người quy mô chiến tranh, bình quân mỗi 10 năm liền bộc phát một trận 10 vạn người quy mô chiến tranh, bình quân mỗi 30 năm liền sẽ bộc phát một trận 51 triệu người quy mô chiến tranh. Chiến tranh là có quy luật này chính là nhân khẩu tại phương giám tiền thân sở sinh sống địa cầu, từ nhân loại thành lập quốc gia đến nay mấy ngàn năm lịch sử, bình quân mỗi 40 năm liền sẽ bộc phát một trận mấy trăm ngàn người thậm chí mấy triệu người quy mô đại chiến. Mà 40 năm, đúng lúc là ba đời người miệng trưởng thành một cái hoàn chỉnh quá trình. Cổ đại đánh trận, 16 tuổi lên trình, cao nhất đến 49 tuổi. Đương nhiên, nếu như là tại chiến quốc loại người này miệng cực độ khan hiếm nhân đại, trên tuổi tác hạn thì là 55 tuổi khoảng chừng. Một người 16 tuổi trưởng thành, 17-18 tuổi kết hôn, 19 tuổi sinh con trai, nhi tử dài đến 16 tuổi phụ thân vừa vặn 35 tuổi, đợi thêm nhi tử lại sinh một đứa con, các loại cháu trai dài đến 16 tuổi, ra ra không sai biệt lắm 46-51 tuổi. Đây chính là ba đời người thời gian. Cho nên bình quân mỗi 40 năm liền sẽ bộc phát một trận quy mô thật lớn chiến tranh, bởi vì có nhân khẩu cơ sở duy trì. Mà Diêm phủ đại thế giới nhân loại tuổi thọ dài, thể phách so địa cầu người cường tráng hơn, mà lại người trọng yếu nhất, nhân khẩu nhiều, cho nên Diêm phủ đại thế giới là bình quân mỗi 30 năm liền sẽ bộc phát một trận đại chiến. Cho nên nhìn thấy trước mắt huyết hà, mọi người tự nhiên mà vậy liền sẽ nghĩ đến chiến tranh. Nhưng này cái lao giả lại lắc đầu nói, không đối, đây không phải máu người. Máu người có mùi gì sắt, cái này máu có một mùi thơm, giống như là thảo dược hương. Thảo dược hương, dân chúng chung quanh nghe vậy không khỏi tò mò. Nhao nhao tiến lên nâng, lên thổi phồng người người. Thật sự có cỗ mùi thuốc, giống bạc hà, lại như thủ ô. Thật hay. Lúc này một cái người thọt đứng ở bờ sông, nâng thổi phồng huyết thủy, do dự một chút, sau đó tò mò uống một ngụm. Người chung quanh thấy được lập tức phạm buồn nôn, đội vàng nói, Tôn Qua Tử, đây là huyết thủy. Người cũng dám uống. Tôn Qua Tử lại cẩn thận trở về chỗ một lát, sau đó nói, là ngọn. Tôn Qua Tử vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng quay khiếu, sau đó tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống hai tay ôm lấy quẻ cái chân kia lăn trên mặt đất. Người chung quanh đội vàng đây lại, nhao nhao kêu ầm lên, thế nào? Thế nào? Tôn Qua Tử ngươi thế nào? Ta nói cái kia nước uống không được đi. Nhanh lên tặng thuốc đường đi. Đám người ba chân bốn cẳng đang muốn đi nhấc Tôn Qua Tử, nhưng người nào biết Tôn Qua Tử lại hô, không nên động không nên động, là của ta quẻ chân tại đau. Nói đi, chỉ gặp Tôn Qua Tử cởi giày ra, một tay lấy chiếc chân quẻ kia bên trên ống quần quần áo mò đi lên. Tê, người trung quanh lập tức hít sâu một hơi, chỉ gặp Tôn Qua Tử chiếc chân quẻ kia thụ thương bộ vị vậy mà nổi lên từng tia hồng quang, tại hồng quang kia phía dưới, cái kia tạo thành quẻ chân thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại một lần nữa sinh trưởng, khép lại. Vẹn vẹn một chén trà thời gian sau, Tôn Qua Tử quẻ chân bên trên thương thế đã một lần nữa mọc tốt, hơn nữa còn mọc ra mới ra thịt. Không đau. Tôn Qua Tử đống nhiên nói một tiếng, sau đó đứng lên, nhanh chóng đi hai bước. Vừa mới bắt đầu mấy bước còn có chút theo thói quen quẻ, nhưng đi vài chục bước sau vậy mà không quẻ. Tốt, ha ha ha, ta tốt. Tôn Qua Tử cười to, ta quẻ chân tốt. Đó là thần thủy a. Lần này dân chúng chung quanh trực tiếp sôi trào, cũng mặc kệ Tôn Qua Tử chân, từng cái toàn bộ vọt tới bờ sông, nâng lên nước sông liền quát lên điên cuồng đứng lên. Những người này ở đây uống xong huyết thủy đằng sau, trên thân phàm có bất kỳ ốm đau, thiếu hụt, chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, vô luận tật bệnh gì đều có thể nước đến bệnh trừ. Trong lúc nhất thời một truyền 10 10 truyền trăm, dọc theo sông trong 3000 dặm bách tính toàn bộ đều biết trong nước sông có thần dược, uống hết liền có thể thuốc đến bệnh trừ. Không nói đến phàm nhân, những cái kia trong nước, trên đường động vật tại uống những ngày nước sau, tư chất cao trực tiếp ra đời linh trí, mà tư chất thấp thì trực tiếp biến thành yêu thú. Mà những cái kia hấp thu huyết thủy hoa cỏ cây cối, dáng dấp càng thêm cường tráng phồn thịnh, thậm chí có một ít linh mục, linh hoa, linh thảo cũng đều ra đời linh trí. 11 đầu kim long huyết dịch chút xuống tại xào hồ bên trong, lại từ xào hồ chảy ra, thoải mái dọc theo sông trong 3000 dặm ức vạn sinh linh. Đây mới thật sự là ban ơn cho chúng sinh, xào hồ chi thủy có thể rửa sạch xào hồ long vương tội lỗi của bọn hắn sao? Hiện tại sự thật nói cho chúng ta biết, là có thể. Na Cha đầu tiên là đem xào hồ long cung bọn người toàn bộ đánh về kim long nguyên hình, sau đó từng cái rút gân luận ra, khô huyết dịch sau, lại dùng trời lôi tướng nó thần hình câu diện. Hành hình hoàn tất, Na Cha thiên trượng pháp thân từ huyết hồng xào hồ đi vào trong đi ra, cả người đều biến thành một cái huyết nhân. Na Cha trong tay dẫn theo 11 đầu kim long ra, có bảy chi chít, kim quang lóng lánh. Ngắn nhất 10 trượng có thừa, dài nhất chừng mấy trăm trượng. Gân rồng cũng có 11 đầu, so một người người trưởng thành thân thể còn lớn hơn, nhưng là cũng lóe kim quang. Sau đó chính là đầu rồng, thân rồng đã bị thần hình câu diện, chỉ có đầu rồng lưu lại. Long bị lòng cân giao thiên công viện xung công, đầu rồng lưu lại, ta hữu dụng chỗ. Phương Giám đối với Na Cha nói ra. Na Cha có chút bất mãn, nói ta bận rộn hơn nửa ngày, cái gì đều bất không đến đúng không? Phương Giám nghe vậy cười nói, ngươi muốn bớt cái gì? Na Cha chỉ trệ, chợt nói ra, cũng không tính bớt, cho điểm hạnh khổ phí có thể chứ. Phương Giám nghĩ nghĩ, nói ngươi không phải hành hình tiên quan, lần này để cho ngươi làm thay xác thực vất vả ngươi, như vậy đi, ngươi giao 8 tấm da rồng cùng 8 đầu gân rồng cho tiên công viện, còn lại chính ngươi giữ đi. Ha ha, cái này còn tạm được. Na Cha cười lớn, lập tức liền thu hồi 3 tấm da rồng cùng 3 con rồng gân. Ê, đầu rồng cho ngươi, cái đồ chơi này ta cầm không dùng. Na Cha nói xong, liền đem 11 cái lớn nhỏ không đều kim long đầu đưa đến Phương Giám trước mặt. Phương Giám nhìn xem để dưới đất có cao cỡ nửa người 11 khỏa đầu rồng, ngoắc gọi mấy tên lôi tướng nói các ngươi mang lên những này đầu rồng, đi Nam Chiêm Bộ Châu các nơi thủy vực Long Cung truyền thủ, cũng tuyên đọc nó các loại tội trạng. Tuân lệnh mấy tên lôi tướng lập tức lĩnh mệnh, sau đó mang theo 11 khỏa đầu rồng cùng 30. Không 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 lôi binh liền bắt đầu truyền thủ. Truyền thủ mục đích là khuyên bảo, là cảnh cáo, truyền thủ trọng yếu nhất một bước chính là tuyên đọc tội trạng, đồng thời khuyên còn lại Long Cung Long Thần bọn họ tự giải quyết cho tốt, chớ phạm tiên luật. Trước tạm không nói những cái kia Long Cung Long Thần bọn họ, chỉ nói khi huyết thủy kia chạy tới Yên Liễu thành lúc, thất tiên nữ cái thứ nhất liền phát hiện. Nàng làm tiên đỉnh tiên nữ, long huyết cái dạng gì nàng đương nhiên gặp qua. Thế là thất tiên nữ liền lần theo nước sông đầu nguồn tìm được sa hồ, sau đó cách xa hơn 100 dặm liền thấy ngay tại đảo ra rồng, rút gân rồng Na Cha, nhất là những cái kia sa hồ Long Cung kim long phát ra không gì sánh được làm người ta sợ hai tiếng kêu thảm thiết, lúc đó thiếu chút nữa dọa ra bệnh đến. Nhất là khi nàng nhìn thấy những cái kia lôi tướng, lôi binh còn có ở một bên giám hình phương giám sau, lập tức hiểu rõ ra, đây là sa hồ Long Cung long thần phạm vào thiên điều, rơi xuống vị này Hồng Thanh chân nhân trong tay. Dĩ vãng chỉ là nghe các thần tiên giảng thuật Hồng Thanh chân nhân hung danh, nhưng trong lúc khắp tận mắt nhìn đến thời điểm, thất tiên nữ rốt cục cảm nhận được Hồng Thanh chân nhân bốn chữ này uy danh phía dưới, là bực nào máu me đồng địa. Thất tiên nữ cuối cùng vẫn là chịu không được trước mắt tàn nhẫn, kinh khủng cảnh tượng, chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, liền sắc mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo bay trở về Yên Liễu thành trong nhà. Tấu chương xong, chương 381, hung danh truyền bá Nam Châu chương 381, hung danh truyền bá Nam Châu chương 381, hung danh truyền bá Nam Châu tiền đường Long Cung, tiền đường Giang Long Vương Ngao Thân lúc này đang nằm tại trên giường ngọc uống rượu, bên cạnh còn có hai cái mỹ mạo thủy xà yêu tiên hầu hạ, rất khoái hoạt. Hai cái yêu tiên nằm nhồi trong ngực, một cái cho Ngao Thân nút linh quả, một cái khác cho Ngao Thân trong miệng rót rượu, màn lụa mỏng phía dưới, ba người thỉnh thoảng còn phát ra từng đợt trêu chọc âm thanh. Ngao Thân có chút phát ra một tiếng cảm thán, một cái kia xảo hồ Long Vương Ngao Lịch, mặc dù cưới sông Khinh Linh Nguyên Vương Lục Thế Tôn làm vợ, có chỗ dựa phía sau, có thể cái kia thì có ích lợi gì? Tất cả mọi người là thiên đình tiên quan, thiên đình chính là chỗ dựa lớn nhất, chỉ cần không đáng thiên điều, liền có thể gối cao không lo. Cưới cái đại lão Lục Thế Tôn trở về, mỗi ngày còn phải cùng bái, dỗ dành, tuyệt không tự do. Nhìn ta nhiều thông minh, cưới Nam Hải Thiên Chi Long Nữ làm vợ, hiện tại toàn bộ tiền đường Long Cung bên trong hắn đều là nói 102. Đây mới là sinh hoạt ta, đây mới là hưởng phúc nha. Ngao Thân ôm hai cái yêu tiên thủy xà eo nhỏ, ngửi ngửi trên người các nàng mùi thơm cơ thể, thoải mái mà rên rỉ một tiếng sau nói, rượu. Bên trái yêu tiên vội vàng ôn nhu đem linh tiểu ngã xuống Ngao Thân trong miệng, Ngao Thân ngậm lấy linh tiểu tiểu dịch nuốt xuống, lại phát ra một đạo sảng khoái tiếng thở dài. Lúc này, ngoài điện tiền đường Long Cung quy thừa tướng đông nhiên vội vàng vàng đi đến, cách màn che hướng Ngao Thân nói Long Vương không xong, Long Cung bên ngoài tới thật nhiều lôi binh cùng lôi tướng. Ngao Thân có chút tức giận, hắn ghét nhất tại thư thích nhất thời điểm có người tới quấy rầy hắn, thế nhưng là còn không đợi hắn mở miệng trách cứ, trong đầu đông nhiên một cái giật mình, nói ngươi nói cái gì? Quy thừa tướng trả lời, khởi bẩm Long Vương, bên ngoài tới thật nhiều lôi binh cùng lôi tướng, nói là muốn Long Vương cùng chư vị tiền đường Long Cung Long Thái tử, công chúa tiến đến gặp hắn. Ngao Thân không kịp nghĩ nhiều, một tay lấy hai cái yêu tiên đẩy ra, sau đó bay ra màn che, rơi xuống trên đại điện. Hắn đầu tiên là sửa sang lại một chút dung nhan, sau đó trong đầu nhanh chóng gần trong vòng mấy chục năm hết thảy sự vụ qua một lần, phát hiện cũng không có bất luận cái gì không làm tròn trách nhiệm hoặc trái với thiên điều sự tình sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với Quy Thừa Tướng nói, ngươi nhanh đi đem Long Mẫu cùng chư vị Long Tử Long Nữ gọi tới, theo ta cùng nhau đi tới. Tuân lệnh. Quy Thừa Tướng con người lĩnh mệnh mà đi. Mặc dù lôi tướng phẩm giai không có Giang Hà Long Vương cao, nhưng lôi bộ cùng Thiên Pháp Viện từ trước đến nay liền rất đặc thù, bọn hắn để cho ngươi làm cái gì, ngươi tốt nhất đừng kháng cự. Rất nhanh, tiền đường Long Cung Long Mẫu cùng 10 cái Long Tử Long Tôn đều đi tới Long Cung chính điện chờ đợi. Cùng một đời trước xảo hồ Long Vương Ngao Lịch khác biệt, tiền đường Long Vương Ngao Thân tử tôn cực kỳ hứng định, hắn mặc dù chỉ có 3 cái nhi tử 4 cái nữ nhi, nhưng đại bộ phận đều đã thành thân, còn có 4 cái Long Tôn. Giờ phút này tiền đường Long Mẫu cùng hơn 10 vị Long Tử Long Tôn đều mặc mang chỉnh tề ở trong đại điện, khi Ngao Thân đi tới sau, trừ Long Mẫu bên ngoài đám người cùng nhau bái nói phụ vương tổ phụ. Ngao Thân nhẹ gật đầu, lúc này tiền đường Long Mẫu tiến lên đây hỏi, phu quân, lôi tướng đến ta tiền đường Long Cung vì cái gì? Ngao Thân cười nhạt một tiếng, có chút tự tin nói, yên tâm đi, không phải là chuyện xấu. Long Mẫu nhẹ gật đầu, nói vậy chúng ta đi. Ngao Thân khẽ bước cằm, sau đó đối với Long Tử Long Tôn bọn họ nửa đùa nửa thật nói đi thôi, nhĩ đẳng theo ta ra ngoài gặp một lần lôi bộ thiên tướng, các ngươi những mắt con này cũng còn chưa thấy qua lôi tướng đi. Hiện tại theo ta ra ngoài mở mang tầm mắt, đợi lát nữa cũng không nên bị trận thế kia dọa sợ à. Đám người một trận cười khẽ, sau đó Ngao Thân mệnh lệnh toàn bộ tiền đường Long Cung thủy binh thủy tướng bọn họ triển khai trận thế, tách ra nước sông, sau đó Ngao Thân mang theo tiền đường Long Cung một đám Long Thần lật đợt ra sóng ra đón. Khi tiền đường Long Vương một nhà bay lên đám mây lúc này mới nhìn thấy phía trước lôi vân bên trên lôi tướng lại có 5 người, mà lôi binh càng là chừng hơn 3 vạn người. Ngao Thân cùng Tiền Đường Long Mẫu liếc nhau một cái, sau đó mang theo Long Tử Long Tôn bọn họ thôi động thủy vân bay đi lên. Tiền Đường Long cung Ngao Thân Ngao Loan bái kiến chư vị thiên tướng. Ngao Thân cùng Long Mẫu tay trong tay tiến lên hành lễ nói. Năm tên lôi tướng khẽ bước cằm, sau đó ở giữa tên kia lôi tướng hướng Ngao Thân bọn người nói Tiền Đường Long cung tất cả long thần đều ở nơi này sao? Đều tại, chư vị lôi tướng đại giá quang lâm tệ phủ, chẳng lẽ là thần lôi ngọc phủ có chiếu lệnh sao? Ngao Thân hướng năm tên lôi tướng hỏi. Trung tướng vị kia lôi tướng lời nói, không phải là thần lôi ngọc phủ chiếu lệnh, chúng ta đặc biệt phụng tư pháp thiên thần Hồng Thanh chân nhân chi mệnh, đến đây tuyên làm cho truyền thủ. Hồng Thanh chân nhân, tuyên làm cho truyền thủ. Ngao Thân nghe vậy, lập tức cùng Long Mẫu Ngao Loan hai mặt nhìn nhau. Nhưng sau đó Ngao Thân thái độ rõ ràng cung kính rất nhiều, hỏi: "Xin hỏi hai vị lôi tướng, không biết là truyền tuyên cái gì làm cho, truyền ai thủ?" Tuyên đọc phán làm cho, truyền Yên Liễu Thành Thành Hoàng cùng Sào Hồ Long cung 11 tội long đứng đầu. Lôi tướng nói xong, lập tức liền giảng phương dám đối với Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch một nhà phán sách lấy ra ngoài, bắt đầu làm chúng tuyên đọc. Khi Ngao Thân toàn ra nghe được Sào Hồ Long Vương một nhà bị đánh về nguyên hình, rút gân luận ra, thân hình câu diệt phán quyết sau, cả đám đều trong nháy mắt dọa đến mặt không còn chút máu. Lôi tướng bọn họ mới mặc kệ Ngao Thân toàn ra cái gì sắc mặt, đọc xong phán sách đằng sau liền mệnh lôi binh đem cái kia 11 con đấm máu kim long đầu lâu đưa đi lên, còn có Tiêu Thành thủ cấp cũng cùng nhau bị đưa đi lên. Bịch Ngao Thân trực tiếp hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, nửa tháng trước đó, hắn còn cùng Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch cùng một chỗ uống rượu chuyện tiếm. Nhưng là bây giờ, Ngao Lịch đầu lâu liền bày ở trước mặt hắn, cái kia một đôi mắt rồng cũng còn trợn trừng lên, không có nhắm mắt. Ngao Thân có thể tưởng tượng, Ngao Lịch trước khi chết đã trải qua luật ra, rút gân dạng này cực hình, nhất định cực kỳ thống khổ. Cái kia một đôi mang theo huyết sắc chưa nhắm mắt con mắt chính là chứng minh tốt nhất. A, Ngao Thân còn như vậy, những long tử kia long tôn bọn họ nhất thời phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Sào Hồ Long cung khoảng cách Tiền Đường Long cung không nhiều hơn một vạn dặm, chân tiên đi tới đi lui ngắn nhất mấy canh giờ, dài nhất 10 cái canh giờ. Mà Sào Hồ Long cung cùng Tiền Đường Long cung ở giữa quan hệ cũng không tệ, thường xuyên đều có lui tới. Vậy cái kia là yên di sao? Ngao Thân một cái long tôn toàn thân run rẩy chỉ vào trong đó một viên đấm máu đầu rồng hỏi. Bên cạnh phụ thân của hắn, Ngao Thân trưởng tử run giọng nói, là Ngao Yên mà Tiền Đường Long mẫu Ngao Loan thấy cảnh này thì trực tiếp bị dọa đến ngất đi, mấy cái long tử long nữ vội vàng tiến lên đến đỡ Ngao Loan. Ngao Thân co quắp quỳ gối, ánh mắt nhìn trước mắt những cái kia quen thuộc kim long đầu lâu, sợ hãi của nội tâm tột đỉnh. Lúc này trước mặt lôi tướng mở miệng nói, Hồng Thanh chân nhân để cho các ngươi nhớ kỹ giáo huấn, tận tâm tận lực là thiên đình mục thủ một phương, phù hộ chúng sinh, tuyệt đối không thể xúc phạm thiên pháp, nếu không Sào Hồ Long Vương Ngao Lịch bọn người chính là vết xe đổ, nhị đẳng khi ghi nhớ. Ta Ngao Thân há miệng muốn nói chuyện, lại phát hiện đã sợ đến ngay cả một câu đều nói không lưu loát. Ngao Thân nghiêng đầu đi, cương tự ổn định một chút tâm thần, sau đó nói, xin mời chư vị lôi tướng hồi bẩm Hồng Thanh chân nhân, liền nói ta Tiền Đường Long cung chúng long thần nhất định nhớ kỹ Hồng Thanh chân nhân răn dạy, tuyệt không dám vượt qua lôi chỉ, xúc phạm thiên pháp. Tốt, trung tướng lôi tướng nhẹ gật đầu, sau đó chỉ vào cái kia 11 khỏa đầu rồng nói, nhĩ đẳng lại nhìn kỹ một chút đi. Lôi tướng lên tiếng, mặc dù Tiền Đường Long cung đám người nội tâm lại không tình nguyện, cũng không thể không nghiêng đầu đi nhìn xem cái kia 11 khỏa đầu rồng. Nhưng bọn hắn càng xem càng cảm giác sợ hãi, càng xem càng là sợ sệt, cuối cùng mấy cái long tôn cũng không chịu nổi trực tiếp dọa ngất tới. Phương giám muốn chính là hiệu quả này, năm vị lôi tướng xảo hồ 11 khỏa đầu rồng tại Tiền Đường truyền thủ nhất canh giờ sau, liền thu hồi đầu rồng, khởi hành hướng xuống một nhà long cung đi. Tóm lại, trong vòng 3 tháng sau đó, cái này năm vị lôi tướng cùng 30,000 lôi binh đi khắp Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhỏ giang hà hồ nước long cung, thậm chí ngay cả mỗi một tòa long cung phương viên vài trăm dặm bên trong tỉnh Long Vương đều gọi đi qua cùng một chỗ nhìn đầu rồng. Làm như vậy hiệu quả là cực kỳ rõ ràng, bởi vì trong vòng 3 tháng sau đó, Nam Chiêm Bộ Châu bị hủ chết 130 cái long thần, những này bị hủ chết bên trong tu vi cao nhất huyền tiên, thấp nhất chỉ có nguyên anh cảnh. Thần tiên tu sĩ tại sao phải bị hủ chết? Rất đơn giản, khi bọn hắn nhìn thấy đại khủng bố xuất hiện ở trước mắt lúc, tâm thần thất thủ, đạo tâm vỡ tan, thể nội pháp lực mất khống chế liền sẽ tạo thành kết quả như vậy. Trừ 130 cái bị hủ chết long thần bên ngoài, còn có hơn 300 cái lớn nhỏ long thần bị dọa đến thần trí thất thường, qua mấy chục năm mới khôi phục tới. Mà Hồng Thanh chân nhân phương dám hung danh, bắt đầu ở Nam Chiêm Bộ Châu lấy liệu nguyên chi thế truyền bá ra, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu tất cả tiên quan lập tức trở nên cực kỳ chăm chỉ thủ chức đứng lên. Rất nhiều sợ hãi, oán hận phương dám những cái kia long thần mặt ngoài không dám biểu hiện ra ngoài, ngược lại liền bắt đầu nghiên cứu Phật kinh. Bởi vì Phật biết, phương dám là cô nhi. Đây chính là Phật tổ kinh điển kệ ngữ, không thể không có phẩm. Đấu chương xong, chương 382, tuần nước chuộc tội chương 382, tuần nước chuộc tội chương 382, tuần nước chuộc tội dục châu phủ, Yên Liễu thành Nam 700 dặm, Lâm Thúy Sơn. Mái cong đòn tay thúy điêu hòa dãy, bậc thềm ngọc minh hành lang lũng thanh vân. Không thể so với Bồng Lai Tiên Luân Mộng, cũng là nhân gian nhỏ giao cùng. Đây chính là Lâm Thúy Sơn, động tiên phúc địa, giang nam thánh cảnh, Vạn Thọ cung liền ở chỗ này trên núi. Vạn Thọ cung quan chủ Minh Thanh Tượng Nhân lặng lặng ngồi xếp bằng tại Vạn Thọ điện bên trong, phía sau là Vạn Thọ cung một đám đệ tử. Sư phụ, Huyền Tiên cảnh đại đệ tử quỳ trên mặt đất dập đầu nói, ngài đi nhanh đi. Đại đệ tử sau lưng những đệ tử kia cũng đi theo cầu khẩn nói, sư phụ, đi nhanh đi. Nhưng Minh Thanh Tượng Nhân từ đầu đến cuối thờ ơ, cái này khiến chúng đệ tử mười phần lo lắng. Chỉ nghe đại đệ tử nói ra, sư phụ, cái kia Hồng Thanh chân nhân diệt Sào Hồ Long Vương cả nhà, tâm ngoan thủ lạn, ngài nếu ngươi không đi, hắn nhất định sẽ hướng ngài hỏi tội. Đúng vậy à, sư phụ, ngài cái này mấy chục vạn năm tu hành, há có thể bởi vì cái kia Tiêu Thành nguyên cớ tùy ý bỏ qua. Chúng đệ tử nhao nhao thuyết phục, nhưng Minh Thanh thượng nhân nhưng thủy chung không nói một lời, cũng từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Ngay tại chúng đệ tử gấp sức đầu mẹ chán lúc, bên ngoài đại điện bước nhanh chạy tới một cái nguyên anh cảnh đệ tử bẩm nói, khải bẩm tổ sư, khải bẩm sư phụ cùng chư vị sư thúc bá, ngoài sơn môn có một cái gọi là Hồng Thanh chân nhân đạo nhân tới chơi, nói muốn gặp tổ sư lão nhân gia ông ta. Cái gì? Nghe được đệ tử bẩm báo, đại đệ tử bọn người nhao nhao sắc mặt đại biến, chỉ nghe đại đệ tử hỏi, có bao nhiêu người? Đệ tử bẩm nói, chỉ có Hồng Thanh chân nhân một người. Nhị đệ tử nghe vậy, nói ngươi trở về bẩm Hồng Thanh chân nhân, liền nói tổ sư không tại trong quan, xin mời qua hai ngày lại đến. Đệ tử kia không chần chờ chút nào, lập tức lĩnh mệnh nói là. Nhưng vào lúc này, một mực khô tỏa Minh Thanh thượng nhân lại nói, chậm. Sư phụ, chúng đệ tử vội vàng bay lại. Mà Minh Thanh thượng nhân lại cầm trong tay phất trần bãi xuống, ngựa khí kiên định lại nghiêm túc nói, nhị đẳng lui ra, không thể nhiều lời. Chúng đệ tử thấy thế, lập tức không dám nói nữa, tại sau một hồi do dự, nhao nhao thối lui đến đại điện hai bên. Sau đó Minh Thanh thượng nhân sửa sang lại một chút trên người đã bảo, đối với chúng đệ tử nói nhĩ đẳng theo ta tiến đến đó lấy. Sư phụ, không thể, chúng đệ tử giật nảy mình, vội vàng khuyên can đạo. Nhưng Minh Thanh thượng nhân hai mắt trừng một cái, nói nhĩ đẳng hẳn là muốn chống lại sư mệnh. Chúng đệ tử kinh hãi, vội vàng chắp tay nói, đệ tử không dám. Minh Thanh thượng nhân lườm chúng đệ tử một chút, sau đó quay người cất bước đi ra vạn thọ điện, mà chúng đệ tử nhìn lẫn nhau, cuối cùng cũng không thể tránh được, đành phải đi theo Minh Thanh thượng nhân đi. Vạn thọ cung trước sân môn, ngọc trụ điêu lâu, linh hoa thanh thúy tươi tốt, linh mục phồn thịnh, trên trời có tiên hạc phi minh, trên mặt đất có sơn viên cao dít đảo, hoa phi để múa, nước suối róc rách, cảnh đẹp tư thịnh, làm cho người không kịp nhìn. Phương Giang đứng ở vạn thọ cung sơn môn cổng chào trước, lặng lặng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hắn giờ phút này diện mục lưu hòa, thể hiện ra khó được ôn nhuận khí chất. Thuở nhỏ, chợt nghe bên trong sơn môn truyền đến từng tiếng trung minh, Phương Giang xoay người sang chỗ khác, chỉ gặp một cái thái ớt huyền tiên đạo hạnh, tiên phong đạo cốt, hạt hình thanh nhan lão đạo sĩ mang theo một đám huyền tiên, chân tiên cảnh đạo sĩ từ vạn thọ cung bên trong đi ra. Sau đó lao đạo sĩ mang theo chúng đạo nên đến trước sân môn, đi vào Phương Giám trước mặt chắp tay nói, bần đạo vạn thọ cùng quan chủ thanh, bái kiến Hồng Thanh chân nhân. Phương Giám nu hòa diện mục trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên dày đặc khí lạnh, hắn hướng Minh Thanh thượng nhân đáp lễ lại, cũng không nói chuyện, thẳng hướng hắn nhẹ gật đầu trực tiếp thẳng hướng vạn thọ cung bên trong đi đến. Minh Thanh thượng nhân đệ tử lập tức một mặt không cam lòng, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có Minh Thanh thượng nhân đại đệ tử tiến lên phía trước nói, Hồng Thanh chân nhân muốn đi nơi nào? Chúng ta thân là vạn thọ cung đệ tử, có thể làm Hồng Thanh chân nhân dẫn đường. Phương Giám dừng bước lại, hướng đại đệ tử nhìn thoáng qua. Sau đó thản nhiên nói, không cần. Nói đi, Phương Giám liền tiếp theo hướng vạn thọ cung bên trong đi vào, đại đệ tử kia một mặt không vui thêm bất đắc dĩ vòng vo trở về, đối với Minh Thanh thượng nhân nói vị này Hồng Thanh chân nhân, căn bản không có đem ta vạn thọ cung để vào mắt. Minh Thanh thượng nhân không để ý đến chúng đệ tử không cam lòng chi tình, mà là đồng dạng tiến nhập vạn thọ cung bên trong, liền đi theo Phương Giám sau lưng. Phương Giám đi tới vạn thọ cung thiên sư điện, nơi này chính là cung phụng Hứa Tốn Hứa thiên sư chủ điện. Minh Thanh thượng nhân dẫn chúng đệ tử tiến vào thiên sư điện, chỉ thấy được Phương Giám đã đốt lên ba nén hương, hướng phía Hứa Thiên Sư thần vị hành lễ vái chào bái, sau đó đem ba trụ thanh hương cắm đến lư hương bên trong. Nhìn thấy Phương Giám lần này động tác, Minh Thanh thượng nhân các đệ tử mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Minh Thanh thượng nhân lại lúc này vung lên đạo bảo trước bày, chậm rãi quỳ gối trong đại điện. Sư phụ, ngươi. Nhìn thấy Minh Thanh thượng nhân hành vi, chúng đệ tử kinh ngạc không gì sánh được, nhưng rất nhanh bọn hắn chỉ thấy Minh Thanh thượng nhân dập đầu trên mặt đất, trong miệng cao giọng nói, đệ tử thanh, đặc biệt hướng tổ sư thỉnh tội. Phương Giám đem ba nén hương cắm tốt đằng sau liền lui qua một bên, sau đó ánh mắt rơi xuống Minh Thanh thượng nhân trên thân, tiếp lấy lại hướng Hứa Tốn Hứa Thiên Sư thần vị nhìn lại. Sau một khắc, chỉ gặp Hứa Thiên Sư thần vị đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói kim quang, lập tức kim quang kia bay thẳng lên, tại khói xanh lượn lờ bên trong hiện hóa ra cả người che đậy kim quang, cao lớn thân ảnh uy nghiêm đến. Chúng đệ tử thấy một lần thân ảnh này, cũng nao nao quỳ lạy trên mặt đất, miệng nói tổ sư. Đây chính là hiển thánh cũng là tục xưng tổ sư hiển linh vạn thọ cũng chính là Hứa Thiên Sư đạo thống, những đệ tử này trước kia tự nhiên cũng là gặp qua tổ sư hiển linh. Hứa Tốn hiển thánh đằng sau, đầu tiên là hướng Phương Giám nhẹ gật đầu, sau đó hướng trên đất Minh Thanh thượng nhân hỏi, "Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không?" Minh Thanh thượng nhân dập đầu nói, "Đệ tử biết tội." Hứa Tốn nói, "Ngươi yêu chiều Tiêu Thành, tư tâm đến họa, lại lấy quan hệ cá nhân tiến tiên quan, mới có hôm nay thai ương cướp." Minh Thanh thượng nhân bái nói, "Đệ tử tư tâm sâu nặng, cứ thế gây họa tới sinh linh, đệ tử hướng tổ sư thỉnh tội, xin mời tổ sư trách phạt." Hứa Tốn hỏi, "Ngươi có biết Hồng Thanh chân nhân rõ ràng có thể trực tiếp phán ngươi chi tội, nhưng vì sao muốn gọi ta hàng phàm hiển thánh?" Minh Thanh thượng nhân nói, "Đệ tử ngu muội, xin mời tổ sư cùng Hồng Thanh chân nhân bảo cho biết." Hứa Tốn nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía một bên Phương Giám. Phương Giám mở miệng nói ra, hôm đó xào hồ hành hình, giết 11 đầu kim long, cái kia kim long chi huyết chảy khắp xào hồ hạ du 3000 dặm thủy vực. Có vô số địa lục, trong nước sinh linh uống long huyết, ra đời linh trí. Tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ có đại lượng yêu quái, yêu thú tại cái này 3000 dặm thủy vực cần hiện. Không khỏi nó thai họa hai bên bờ bất tính, cũng vì chuột ngươi chi tội, bản thân phạt ngươi ngày đêm tuần hành 3000 dặm xào hồ thủy vực 100 năm. Trong 100 năm nếu không có một người bởi vì long huyết chi quả gặp nạn, 100 năm sau ngươi liền có thể chuộc tội giải thoát. Như trong 100 năm có bất kỳ một phạm nhân bởi vì long huyết nhân quả mà gặp nạn mất mạng, liền đem tội này qua tính tại trên đầu của ngươi, 100 năm sau cùng tội này cũng phạt. Nói xong, Phương Giám mắt sáng như đuốc, nhìn xem Minh Thanh thượng nhân nói, ngươi có dám lĩnh nhiệm vụ này? Minh Thanh thượng nhân ngẩng đầu lên, đầu tiên là hướng Phương Giám thi lễ, sau đó nhìn Hứa Tốn nói, tổ sư ở trên, thanh là chuộc bản thân tội nghiệp, nguyện tiếp tuần hành 3000 dặm xào hồ thủy vực chi đảm nhiệm, giao hoa yêu loại, giữ gìn một phương. Trong vòng 100 năm nếu có bất kỳ sơ thất nào sai lầm, đệ tử nguyện thụ số tội chi trọng phạt. Hứa Tốn nuốt cằm nói, tốt. Tiếp lấy Phương Giám đem một đạo Thiên Pháp Viện Thiên Luật phù chiếu đưa đến Minh Thanh thượng nhân trước mặt, nói đem dấu ấn nguyên thần ở trên trời luật phù chiếu phía trên, sau đó đem phù chiếu thu nhập trong nguyên thần. Minh Thanh thượng nhân theo lời làm theo, cuối cùng đem phù chiếu thu nhập nguyên thần bên trong. Cùng ngay luật phù chiếu tiến vào nguyên thần sau, một vệt kim quang vừa loang chiếu sáng toàn bộ Minh Thanh thượng nhân nguyên thần, đồng thời hóa thành từng đầu màu vàng khí cơ cùng Minh Thanh thượng nhân nguyên thần liên lụy ở cùng nhau. Tiếp lấy Hứa Tốn lại dặn dạy Minh Thanh thượng nhân đạt tới vạn thọ cung chúng đệ tử đằng sau, liền hướng Phương Giám chắp tay nói tiếng cảm ơn, sau đó lại cáo từ thu hồi hiện thánh chi thuật. Mà Phương Giám tại Hứa Tốn sau khi rời đi, cũng phiêu nhiên rời đi vạn thọ cung, từ đầu đến cuối cùng vạn thọ cung mọi người nói không có vượt qua 6 câu. Tấu chương xong, chương 383, Tử Vi đại đế gọi ngươi đi gặp hắn chương 383, Tử Vi đại đế gọi ngươi đi gặp hắn chương 383. Tử Vi đại đế gọi ngươi đi gặp hắn sắc trời tảng sáng, Đồng Cẩm còn đang trong giấc mộng, Đồng Vĩnh nắm thật chặt Thất Tiên Nữ tay, trong mắt đầy vẻ không muốn. Ta phải đi. Thất Tiên Nữ vuốt ve Đồng Vĩnh gương mặt, trong miệng ngậm lấy nước mắt, giọng nói vô cùng là ôn nhu nói. Đồng Vĩnh si ngốc nhìn xem Thất Tiên Nữ, thì thào nói ra, phu nhân, ngươi chuyến đi này, hai vợ chồng ta phải chăng liền muốn vĩnh biệt. Thất Tiên Nữ không có trả lời, chỉ là cực kỳ bi thương nói, chiếu cố tốt phụ thân cùng Cẩm Nhi. Nói xong, Thất Tiên Nữ nhẹ nhàng đẩy ra Đồng Vĩnh hai tay, sau đó xoay người sang chỗ khác, dưới chân dâng lên một đạo linh quang. Thoáng qua liền bay lên vân tiêu không thấy bóng dáng. Đồng Vĩnh nhìn xem Thất Tiên Nữ rời đi bầu trời, một đóa mây trắng đầu ở chỗ đó, cũng rốt cuộc không nhìn thấy ái thê thân ảnh. Đồng Vĩnh toàn thân vô lực lui về phía sau hai bước, lập tức hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống tại ngưỡng cửa. Phương Giám đứng ở trên mây trắng, ánh mắt nhìn chăm chú lên hai mắt đỏ lên Thất Tiên Nữ, nói đi trước một chuyến Nam Thiên phủ, sau đó lại mang người về Thiên đỉnh. Là. Thất Tiên Nữ thu liễm cảm xúc, cung kính hướng Phương Giám nói ra. Sau đó Phương Giám liền dẫn Thất Tiên Nữ Giá Vân đi tới Nam Chiêm Bộ Châu Thiên Quân phủ. Khi Nam Thiên phủ biết được Hồng Thanh chân nhân Phương Giám tới, phạt đàn tướng quân, phá miếu tướng quân, truyền điệp làm cùng tất cả thần tướng, thư lệnh sử trùng trùng điệp điệp tất cả đều ra lên tiếp, tràng diện vô trường cực lớn. Nhưng đối mặt Nam Thiên phủ chúng thần nhiệt tình nên đón, Phương Giám chỉ là nhàn nhạt đối bọn hắn nói ta muốn gặp Tuyên Linh Thiên quân. Một đại bộ phận Châu Thiên quân là muốn gặp liền có thể gặp sao? Đối với Phương Giám tới nói, đúng vậy. Nam Thiên phủ trong đại điện, Phương Giám hướng Tuyên Linh Thiên quân hành lễ bái nói hạ quan bái kiến Tuyên Linh Thiên quân. Tuyên Linh Thiên quân cười nhạt một tiếng, đưa tay hư đỡ nói Hồng Thanh chân nhân không cần đa lễ. Phương Giám đứng lên nói, khởi bẩm Thiên quân, hạ quan điều tra xảo hồ lòng cung chúng thần xúc phạm thiên pháp một chuyện, trong đó còn liên lụy đến Nam Thiên phủ một vị thiên tướng, còn xin thiên quân đem cái này thiên quân gọi. Tuyên Linh Thiên quân hỏi, Hồng Thanh chân nhân nói chính là chóc sát tướng quân Ngụy Hằng đi. Chính là. Phương Giám gật đầu nói. Tuyên Linh Thiên quân nói chóc sát tướng quân Ngụy Hằng lấy tư tiến công, Nam Thiên phủ thượng thư bá chân thượng nhân không làm tròn trách nhiệm, dùng người không quan sát, khiến xảo hồ chúng tội long họa loạn sinh linh, đã bị bản thiên quân cầm xuống, Hồng Thanh chân nhân có thể trực tiếp đem hai người này mang đi. Phương Giám nghe vậy hơi có chút ngoài ý muốn, vị này Tuyên Linh Thiên quân ngược lại là quả quyết, bất quá như vậy cũng tốt, để hắn ít đi rất nhiều phiền phức. Thế là Phương Giám ôn quyền nói, nếu như thế, hạ quan liền đa tạ Thiên quân, còn xin Thiên quân sai người đem hai người này theo ta áp hướng lôi bộ. Tuyên Linh Thiên quân cười nói, Hồng Thanh chân nhân không ngồi một chút mới đi sao? Phương Giám cũng cười nói, đa tạ Thiên quân tỉnh tỉnh, thời gian còn nhiều, về sau Nam Thiên phủ ta sẽ bồi thường cho. Trung quanh thiên tướng, các thần tướng sắc mặt lập tức một độ, nhìn nhau vài lần sau, chỉ cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn u ám. Tuyên Linh Thiên quân độ không nói gì, chỉ là gật đầu đều, phạt đàn tướng quân, phá miếu tướng quân ở đâu? Phạt đàn tướng quân cùng phá miếu tướng quân hai người lập tức tiến lên bái nói có mặt tướng. Tuyên Linh Thiên quân nói lấy hai người các ngươi lập tức tiến về Thiên quân phủ hắc ngục đem bá chân, Ngụy Hằng hai người đưa ra, áp hướng lôi bộ luận tội. Tuân pháp chỉ, phạt đàn, phá miếu nhị đem tuân lệnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Lúc này Tuyên Linh Thiên quân đưa tay vung lên, chỉ gặp hai đạo tiên hà ngọc quang bay đến Phương Giám trước mặt. Tuyên Linh Thiên quân nói ra, đây là hai người tiền quan ngọc điệp, xin mời Hồng Thành chân nhân cùng một chỗ mang lên đi. Phương Giám thu hồi tiên quan ngọc điệp, lần nữa hành lễ bái nói là tạ Thiên quân. Tuyên Linh Thiên quân khẽ bước cằm, sau đó nhìn thoáng qua Phương Giám sau lưng một mực không nói gì cùng động tác Thất Tiên Nữ, sau đó cũng hướng về sau giả vi khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó Phương Giám liền bãi biệt Tuyên Linh Thiên quân, mang theo phạt đàn, phá miếu nhị sắp rời đi Nam Thiên phủ, một đường về tới Thiên đỉnh. Nhưng khi Phương Giám vừa mới bước vào Nam Thiên môn lúc, đã thấy một cái kim tiên đạo hạnh, thân hình cao lớn, thân mang ửng đỏ tiên bào, uy phong lấm lấm siêu phẩm tiên của sạc lập ở phía trước. Khi tên này tiên quan nhìn thấy Phương Giám lúc, lập tức tiến lên kêu, Hồng Thành chân nhân. Phương Giám nao nao, sau đó tiến lên hành lễ nói, hạ quan bái kiến thượng thần. Không biết thượng thần cứ gọi lại hạ quan có gì phân phó. Chỉ gặp cái kia nhất phẩm tiên quan cười nói, ta chính là Lăng Tiêu Điện Hữu Thiên quân Vũ Trăn. Lăng Tiêu Điện Hữu Thiên quân, siêu phẩm tiên quan, quanh năm chấn thủ Lăng Tiêu Bảo Điện, nếu như muốn nói thông tục một chút, đó chính là Lăng Tiêu Bảo Điện môn thần. Nếu như muốn lại nói thông tục một chút, đó chính là Lăng Tiêu Bảo Điện nhìn cửa lớn tiên quan. Lăng Tiêu Bảo Điện không chỉ có Hữu Thiên quân, còn có Tả Thiên quân, Tả Hữu Thiên quân cùng tứ đại bộ châu Thiên quân phủ Thiên quân là cùng giai. Nói cách khác, tại Thiên đình cho Ngọc Hoàng Đại Đế giữ cửa, đều là siêu phẩm tiên quan, kim tiên đạo hạnh. Nhưng là dưới mắt Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đang lúc bế quan tiêu kiếp, cho nên có thể phái Vu Trăn tới đây tìm chính mình, cũng chỉ có tứ ngự tôn thần. Hạ quan bái kiến Hữu Thiên quân. Phương Giám lần nữa hành lễ nói. Vu Trăn một mặt ý cười nói Hồng Thanh chân nhân, bản thân phụng Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế pháp chỉ, đến đây nơi đây chờ đợi tôn giá. Phương Giám nghe vậy, không người nói, không biết Tử Vi đại đế quân có gì phân công. Vu Trăn nói ra, Tử Vi đại đế quân mệnh ngươi mang Thất Tiên nữ tiến về Lăng Tiêu Bảo Điện kiến. Phương Giám nghe vậy, trở lại kinh ngạc hướng Thất Tiên nữ nhìn qua, giờ phút này thất tiên nữ trong ánh mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Mặc dù không biết Tử Vi đại đế muốn làm gì, nhưng là Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế mệnh lệnh, hắn phương dám từ muốn tuân theo, thế là liền đối với Nam Thiên phủ Phật Đàn, Phá Miếu Nhị Đem nói: "Các ngươi trước đem tội phạm áp hướng Lôi Bộ Thái Ức Lôi đỉnh tư hậu thẩm." Phật Đàn, Phá Miếu Nhị Đem nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh nói là. Sau đó hai người đi đầu áp lấy Bá Chân thượng nhân cùng Ngụy Hàng hướng Lôi Bộ đi, mà Phương Giám thì mang theo thất tiên nữ, theo Vu Chân một đường thẳng hướng Lăng Tiêu Bảo Điện mà đi. Một lúc lâu sau, mọi người đi tới nguy nga to và rộng, thì ép Chu Thiên Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Bên ngoài đại điện ngự trên bậc, Vu Chân quay người đối với Phương Giám nói: "Hồng Thanh chân nhân lại chờ một chút." "Là." Phương Giám rõ ràng âm thanh đáp, mà thất tiên nữ càng là ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau đó Vu Chân liền cất bước tiến nhập Lăng Tiêu Bảo Điện, không lâu sau đó, chỉ nghe trong đại điện truyền tới một vang dội như sấm tuyên hát âm thanh, truyền: "Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế pháp chỉ, mệnh thái huyền nhận vụ làng Kiêm Thiên Pháp Viện Tư Pháp Thiên Thần Hồng Thanh chân nhân Phương Giám, Nguyên Thái Nguyên thượng thành cung phụng liền tiên nữ tiểu thất nhập điện yết kiến." Phương Giám nghe vậy, lập tức không người vái chào lễ, cao giọng hát nói: "Thần, Phương Giám lĩnh chỉ." Thất tiên nữ cũng đội vàng bái nói: "Tội thần tiểu thất lĩnh chỉ." Hai người lĩnh chỉ sau, chỉ gặp Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chậm rãi đi ra hai cái thân mang thần quang kim giáp, hiện hiện trăm trượng pháp thân, có huyền tiên tu vi thiên tướng. Phương Giám ngẩng đầu nhìn lên, hai cái này thiên tướng trong đó một vị hắn từng có gặp mặt một lần, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện trước điện tả vệ tướng quân Tống Quãng. Cái tiếp như thế xem ra, một vị khác chính là Lăng Tiêu Bảo Điện trước điện hữu vệ tướng quân. Bất quá bây giờ không phải ôn chuyện thời điểm, hai vị thiên tướng sau khi đi ra, cầm trong tay màu đỏ thắm huyền tràng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài đại điện một trái một phải đứng vững. Sau đó Phương Giám cùng thất tiên nữ một trước một sau, Thùy Mi cung thân tiến nhập Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Tấu chương xong, chương 384, may mắn thất tiên nữ chương 384, may mắn thất tiên nữ chương 384, may mắn thất tiên nữ Phương Giám cùng thất tiên nữ tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện sau. Giờ phút này mặc dù thiên đỉnh chúng tiên thần đại bộ phận đều không ở nơi này, nhưng Phương Giám hay là thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Thái Bạch Kim Tinh. Cái này Lao Thiên làm lúc này đang đứng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong ngủ gật đâu, không có cách nào, hắn là Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn đặc sứ, mỗi ngày đều nhất định phải đến Lăng Tiêu Bảo Điện điểm danh phòng thủ. Phương Giám cùng thất tiên nữ đi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trung ương, khẽ ngẩng đầu, lập tức chỉ gặp đạo trên bầu trời vạn đạo kim quang rơi xuống, tại cái kia vạn đạo kim quang bên trên, có bốn cái thân ảnh vĩ nạn xếp bằng ở mái vòm. Cái kia bốn cái thân ảnh đều là ngồi ngay ngắn bảo liên phía trên, sau đầu ức vạn trượng huyền quang chiếu khắp chu thiên hoàn vũ, chiếu triệt tam giới tứ sinh, giáng phúc sáu đạo bát phương. Đó chính là tứ ngự tôn thần hoặc là nói tứ ngự đại đế quân, nếu như nói Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn là thiên đạo khâm định tam giới chúa tể, như vậy tứ ngự tôn thần chính là phụ tá Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn người chúa tể này tứ duy vĩ độ duy. Giờ này khắc này, tắm rửa tại tứ ngự tôn thần tiên quang phía dưới, Phương Giám nội tâm thuần triệt, tâm thần thấu chỉ toàn, không có chút nào tạp niệm. Thần thái huyền nhận vụ làm kiêm tư pháp thiên thần Phương Giám, bái kiến tứ ngự đại đế quân. Phương Giám vai chào thân bái đạo. Tội thần Nguyên Thái Nguyên thượng thanh cung phụng liền tiên nữ tiểu thất, bái kiến tứ ngự đại đế quân. Thất tiên nữ cũng vái chào thân cong xuống. Phương Giám cùng thất tiên nữ thanh âm trong nháy mắt đánh thức Thái Bạch Kim Tinh, Lão Thiên làm xem xét chính là thường xuyên ngủ gà ngủ gật, chỉ gặp hắn không vội không chậm lắc đầu giống như là đang tự hỏi cái gì thâm ảo đạo lý một dạng, sau đó mới chậm rãi mở mắt. "Phương Giám, bình thân đi." Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế hạo nhiên thanh âm mở miệng truyền tới. Sắp lúc này bái tạ nói tạ ơn Tử Vi đại đế quân. Phương Giám sau khi đứng dậy, chỉ nghe một cái thuần hòa ôn luyện giọng nữ lời nói: "Phương Giám, ngươi tự mình thực hành thiên luật, không sợ mạnh tặc, theo lẽ công bằng chấp pháp, làm tam đại bộ châu ước vạn sinh linh tắm rửa tiên đình nhân nước, này rất là khó được." Cái này thuần hòa ôn luyện giọng nữ nói đến đây, nói tiếp: "Vì biểu hiện ngươi chi công cực khổ, bản tôn đặc biệt ban thưởng ngươi diễn tính chi pháp tử hư dịch sổ một bộ, vọng như sau này càng thêm cần cù, giữ gìn thiên luật, hộ pháp tôn nghiêm." Nói đi, một đạo huyền quang thoáng chốc từ mái vòm bay xuống tới, bay thẳng vào Phương Giám nguyên thần bên trong. Phương Giám chỉ cảm thấy trong nguyên thần huyền quang lóe lên, thân niệm khẽ động liền phát hiện đạo pháp của mình bên trong đã nhiều một bộ tử hư dịch sổ. Bất quá cái này tử hư dịch sổ cũng không phải là chủ tu đấu chiến chi pháp, mà là một bộ diễn tính thiên cơ pháp môn, mà Phương Giám thiếu khuyết vừa lúc chính là sẽ không diễn tính thiên cơ. Phương Giám trong lòng đại hỉ, hắn nguyên bản còn muốn lấy dùng Hồng Mông biên tập khí biên tập một bộ diễn tính thiên cơ đạo pháp, hiện tại xem ra có thể tiết kiệm một đợt đạo khí. "Thần Phương Giám, bái tạ hậu thổ đại đế quân. Sau này thần nhất định cẩn trọng giữ gìn thiên pháp, cần cụ chăm chỉ hộ hữu thương sinh, tuyệt không dám có chút lời biếng, lấy phụ tứ ngự đại đế quân kỳ vọng cao." Phương Giám lần nữa vai chào thân bái tạ đạo. Phương Giám bái tạ đằng sau, hậu thổ hoàng địa chi chỉ là ân một tiếng, liền không nói gì nữa. Tiếp lấy Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế thanh âm lần nữa rơi xuống, chỉ nghe hắn nói: "Phương Giám, bản tôn chuyển cho ngươi đến Lăng Tiêu Bảo Điện yết kiến, là muốn nói cho ngươi, thất tiên nữ sự tình không cần luật tội." Phương Giám nghe vậy không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu lên, sau đó chắp tay hỏi: "Giám xin mời Tử Vi đại đế quân bảo cho biết." Thái Bạch Kim Tinh nghe nói như thế trong mắt kém chút đều trừng đi ra, nếu là người bình thường, tại Tử Vi đại đế nói ra câu nói kia sau khẳng định lập tức liền lĩnh mệnh. Nhưng Phương Giám giờ phút này nói lời, rõ ràng là muốn để Tử Vi đại đế quân cho hắn một cái bất luận thất tiên nữ chi tội lý do. A chỉ nghe khung tiêu phía trên Tử Vi đại đế một tiếng cười khẽ, lập tức lời nói: "Không hổ là ngươi, Phương Giám. Tốt ta, ngươi là tư pháp thiên thần, bản tôn tuy là tứ ngự, nhưng cũng không có khả năng cưỡng ép chức quyền của ngươi, vậy bản tôn liền cho ngươi một cái lý do đi." Lập tức, chỉ nghe Tử Vi đại đế nói: "Cái kia đồng lĩnh là thế gian con người trí hiếu, hiếu đạo chính là thiện đạo, cho nên đại thiên tôn sớm có ý đem thất tiên nữ ban cho nó hút hối, cho nên mới mệnh nàng đi trước đem con đưa về đồng lĩnh, lấy nghiệm nó tỉnh. Chỉ là bởi vì chính nàng đưa con không về, đại thiên tôn lại phải bế quan tiêu kiếp, lúc này mới chỉ hoãn xuống tới. Phương Giám nói khởi bẩm Tử Vi đại đế quân, thần muốn trị chính là nàng đưa con không về tội. Mà Thất Tiên Nữ nghe được Tử Vi đại đế lời nói, lại ngay cả ruột đều muốn hối hận xanh. Sớm biết đại tiên tôn sớm đã có ý đưa nàng ban thưởng phàm giới, nàng cần gì phải lại lấy không đi đâu. Tử Vi đại đế nói ra, đã muốn khen ngợi hiếu đạo, vậy liền không cần truy cứu, nàng hai người tình chân ý thiết, đại thiên tôn mặc dù đã bế quan tiêu kiếp, bản tôn làm chủ đưa nàng ban thưởng phàm giới chính là. Gặp Phương Giám tựa hồ còn có không hiểu, Tử Vi đại đế mở miệng lần nữa hỏi, Phương Giám, thiên điều thiết lập mục đích là cái gì? Phương Giám nghe vậy, lập tức nói ra, là vì thiên đỉnh cùng tam giới thần tiên tu sĩ chi luật uy. Như vậy thiên điều mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì? Tử Vi đại đế hỏi lần nữa. Phương Giám đáp, là để tiên quan tận trung cương vị công tác, hộ hữu thương sinh, để thần tiên tu sĩ thủ cầm thiên đạo, giáo hóa chúng sinh. Cuối cùng, Phương Giám nói ra, thiên điều mục đích cuối cùng nhất là khuyên tốt. Khuyên tốt, hết thảy mỹ hảo phẩm đức cùng hành vi đều là tốt, thiên điều chính là muốn thông qua loại này khắc nghiệt pháp lệnh, đến làm cho tất cả mọi người đều tuân thủ, sau đó hạn chế hành vi của bọn hắn. Cho nên thiên điều nhất định là muốn cùng hết thảy là địch. Thí dụ như nói ngươi tu luyện thành trên 3 năm, thật vất vả thành tiên, chính là muốn tiêu giao tự tại, muốn làm gì thì làm, lại phát hiện trên đỉnh đầu còn có cái thiên điều tại hạn chế hành vi của ngươi, trong lòng ngươi sẽ thoải mái sao? Đối với Tử Vi đại đế nói ra, khuyên tốt, nhân gian chân tình là tốt, hiếu đạo cũng là tốt. Cho nên Thất Tiên Nữ sự tình, có thể không truy cứu. Phương Giám nói khởi bẩm Tử Vi đại đế quân, như vậy thần có một chuyện không rõ. Nói đi. Tử Vi đại đế nói ra. Phương Giám nói nếu chân tình là tốt, cái kia Lưu Trầm Hương phụ mẫu, cùng Ngọc Lan tiên tử các nàng cũng là chân tình, cùng Thất Tiên Nữ lại có gì khác biệt đâu? Tử Vi đại đế nói cái kia Lưu Ngạn Dương cũng không phải là đại hiếu người lương thiện, huống hắn tại cùng Tam Thánh Mẫu phân biệt sau, lại cùng chi phủ chi nữ kết làm phu thê. Về phần Ngọc Lan tiên tử, nàng là cùng tu sĩ tư định cả đời. Lại nói cái kia Đồng Vĩnh, chí tình chí hiếu, Thất Tiên Nữ bị bắt về tiên đình bao nhiêu thời gian, hắn đều không có chút nào khác cưới tâm tư, trừ chiếu cố lão phụ thân bên ngoài, chính là tưởng niệm Thất Tiên Nữ. Tử Vi đại đế nói cho nên đại tiên tôn mới có quyết định này, cũng coi là vì ta tiên đình mở một cái tốt lệ. Phương Giám hỏi, cái kia sau đó nếu là có tiên nữ lén thế gian cùng nhân hôn phối, cũng là muốn như vậy xử lý sao? Tử Vi đại đế nói ngày sau tự có chuẩn mực, ngươi xuống dưới đằng sau, đến Thái Huyền đô tỉnh, đại chủ sứ sẽ nói cho ngươi biết. Phương Giám nghe vậy, lại không nhiều lời, đành phải không người bài nói là, thần Phương Giám tuân pháp chỉ. Sau đó Tử Vi đại đế lại đối Thất Tiên Nữ nói, Thất Tiên Nữ, hôm nay chính thức đoạt đi ngươi tiên nữ chức vụ. Tử Vi đại đế thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Thất Tiên Nữ tiên quan ngọc điệp lập tức từ mi tâm bay ra, thoáng qua liền bay lên cung tiêu. Sau đó trên trời một đạo tiên quang rơi xuống, chiếu vào Thất Tiên Nữ trên thân. Sau một khắc chỉ gặp Thất Tiên Nữ đạo hạnh tu vi trong nháy mắt bị thanh không, Thất Tiên Nữ lập tức từ tiên nữ biến thành một cái phàm nữ, chỉ bất quá dung mạo thân thể không có thay đổi mà thôi. Biến thành phàm nhân tiểu thất đưa tay sờ lên gương mặt của mình, lại nhìn một chút hai tay của mình, sắc mặt có vẻ hơi mờ mịt. Giờ phút này Tử Vi đại đế lại nói, tiểu thất, hôm nay ngoại trừ ngươi tiên trước, nạo đạo hạnh của ngươi, đưa ngươi biến thành phàm nhân, ta mệnh tiên tướng đưa ngươi hạ giới, đi cùng Đồng Vĩnh tư thủ đi. Nghe nói như thế, tiểu thất lập tức tỉnh táo lại, đạo hạnh bị gọi đi mê mang chi tâm lập tức biến mất, ngược lại biến thành kích động cùng cảm kích. Lần này nàng là ôm hẳn phải chết tâm cùng Phương Giám về thiên đình tới, nhưng là hiện tại kết quả này lại làm cho nàng cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Tiểu thất trong nháy mắt bị trên mặt đất, hướng khung tiêu phía trên lễ bái nói, tiểu thất khấu tạ đại thiên tôn cùng Tử Vi đại đế quân ân trọng, ân đức sâu nặng, tiểu thất đem binh thế không quên. Đi thôi. Tử Vi đại đế chậm rãi nói ra. Sau đó một tên thiên tướng lĩnh chỉ đi tới, đứng ở tiểu thất bên cạnh nói, ta đưa ngươi hạ giới, mời đi. Tiểu thất nghe vậy, lần nữa hướng khung tiêu phía trên dập đầu 3 cái, sau đó đứng dậy đi theo thiên tướng rời đi. Tấu chương xong.